Chương 159, anh hùng cứu mỹ nhân là loại thái độ. Không cần đến cứu cũng muốn cứu. Chương 159, anh hùng cứu mỹ nhân là loại thái độ. Không cần đến cứu cũng muốn cứu. Lớn mật, nhưng Vũ Cơ nhóm vừa mới nhảy không có bài câu, chỉ thấy Triệu Quý gia hỏa này sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó dụng lực một trưởng vô ở cái bàn trước mắt bên trên. Thậm chí đem trên bàn hắn món ăn chấn tung tóe ra không thiếu, làm cho một mảnh hỗn độn chi sắc. Đám kia Vũ Cơ cũng không biết xảy ra chuyện gì, lập tức từng cái run chân quỳ trên mặt đất, mà Ngô đám quan chức cũng là nhao nhao đứng dậy hướng Triệu Quý quỳ xuống thỉnh tội. Dương gia lão đầu kém chút bị hắn một trưởng này cùng vừa quát dọa ra bệnh tim tới, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Liên Dương Ngao ước tiểu tử này cũng đổ nấm mốc, vừa mới vốn là còn đang uống rượu đâu, như thế một chút trực tiếp bị sặc, nằm ở bên cạnh ho kịch liệt. Mà Ngụy Đình Du lông mày nhưng là thật chặt nhíu một cái này Triệu Quý cũng không tránh khỏi quá tiêu ngạo. Phải biết nơi này chính là Dương phủ, không phải là các ngươi Ngô, lại dám ở chỗ này Dương ai? Những người này ở đây Ngô hành hành bá đạo đã quen, ngoại trừ Ngô quốc hoàng đế, bất kỳ người nào khác thấy bọn họ đều phải cho mấy phần mặt mũi. Xem ra dưới mắt đến bản triều trong kinh thành, cái tật xấu này nhất thời bán hội nhi hoàn không có sửa đổi tới a. Theo lý thuyết ngươi có ma bệnh đó là ngươi sự tình, cùng Ngụy Đình Du không quan hệ, hắn cũng lười lý tới ngươi. Nhưng ngươi lần này trực tiếp đem chính mình em vợ cùng cha vợ đều dọa cái quá sức, nếu không để tiểu tử này trả giá thật lớn, tương lai mình tại trước mặt Dương Nguyệt Nương đâu còn thẳng nổi eo đâu. Tướng quân đây là cớ gì a? Tôn Nhạc của rơi chớp chớp mắt, tiếp đó một mặt khủng hoảng nhìn về phía Triệu Quý mở miệng hỏi. Cái này hát từ câu tiếp theo nhưng chính là tướng quân bách chiến chết. Triệu Quý nhưng là một mặt âm lãnh liếc qua Tôn Nhạc của rơi sau đó mở miệng nói, thánh thượng đang tự đảm nhiệm đem ngự giá thân chinh An Quốc, các ngươi cũng dám giáp tâm hại người nguyện rủa thánh thượng. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Nhất là nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Triệu Quý âm điệu thậm chí đều đề cao mấy chuyến. Ngụy Đình Du thấy tình cảnh này trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, quả nhiên những hoàng đế này ưng khuyển đều giống nhau. Không nói những cái khác, cái này chụp mũ bản sự thế nhưng là nhất đẳng. Tùy tiện đều có thể bắt được người khác bím tóc tiếp đó liên tưởng một phen, mới hảo hảo sửa trị một trận. Đương nhiên, cùng Ngụy Đình Du dưới mắt trong lòng chửi bậy khác biệt, nô quan viên bây giờ đều là do sợ, nhất là Tôn Nhạc của rơi. Phải biết vừa mới những thứ này Vũ Cơ chối nhảy vũ đạo cũng là đi qua lúc trước hắn đồng ý, dưới mắt nếu là thật sự đem cái này hát qua trên lưng, vậy chính hắn hạ chẳng cũng là có thể tưởng tượng được. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận. Tôn Nhạc của rơi nghĩ tới đây nhanh chóng hướng Triệu Quý liên tục chắp tay mở miệng nói, hạ quan không dám có ý đó. Chúng ta tuyệt không ý này a. Những thứ khác nô quan viên bây giờ cũng là nhao nhao quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, dù sao cái này một ngụm hát qua chủ, trong bọn họ không có người có thể đỡ được. Nếu lục đạo đường thật sự dạng này báo lên triều đình, người nơi này có thể hỗn cái đầu người rơi xuống đất 220 liền xem như may mắn, khó tránh khỏi cả nhà đều phải bị liên lụy. Nhưng Triệu Quý lại không có phản ứng đến bọn hắn, chỉ là cầm trong tay một ly rượu tinh tế bướt bướt. Triệu đại nhân tựa hồ ý tại mà lúc này Tôn Nhạc của rơi tùy tùng đằng sau bước gấp mấy bước tiến tới bên tai của hắn nhẹ giọng nói, sau đó còn cần nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh một cái cực lớn án đài. Mà cái này vụ án đặc biệt trên đài đang đôi thế đủ loại đoàn sứ giả từ Ngô mang tới lễ vật. Xem như đi sứ đoàn, tự nhiên có một phần quý trọng quốc lễ dâng lên đi sứ quốc triều đình, nhưng cùng lúc cũng mang theo số lớn khác lễ vật dùng để kết giao địa phương quyền quý cùng đại thần. Loại chuyện này ở thời đại này hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là trắng trợn. Dù sao Ngô cùng bản triều cũng không giao chiến, cho nên cũng không thể coi là địch quốc, dù cho đại thần thu Ngô sứ thần tặng lễ vật cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà Tôn Nhạc của rơi khi theo từ nhắc nhở sau đó mới chợt hiểu ra, hắn liếc mắt nhìn cái kia xếp thành tiểu sơn tầm thường lễ vật, một chút do dự liền lại hướng Triệu Quý túi người chào nói, là hạ quan ngu dốt, nhất thời thiếu giám sát, chỉ sợ cũng để cho An Quốc gian tế lẫn vào trong sứ đoàn. Nói đến đây hắn lại tiến lên hai bước một mặt tiến ổn cười tiếp tục nói, đại nhân, hạ quan cũng lo lắng những lễ vật này bên trong xen lẫn đổ tội hãm hại chi vật, khẩn cầu đại nhân toàn bộ mang về kiểm tra. Mà nghe được Tôn Nhạc của rơi nói như vậy sau, Triệu Quý trên mặt cuối cùng lộ ra ý cười. Hơn nữa không riêng gì hắn, đi theo thứ nhất lục đạo đường võ sĩ cũng là mỗi mặt lộ vẻ đắc ý đi theo đại nhân cùng một chỗ tản bộ một vòng, quả nhiên lợi tức không ít ta. Nhiều lễ vật như vậy, liền xem như các đại nhân cầm đầu, chính mình chỉ phân một điểm chất béo cái kia cũng không ít. Mà Dương gia đám người lúc này trên mặt sắc mặt cũng không tiện nhìn. Bởi vì Tôn Nhạc của rơi sở dĩ mang theo nhiều lễ vật như vậy tới nơi mình dự tiệc, rõ ràng tại yến hội sau đó đây đều là muốn tặng cho nhà mình. Dưới mắt cư nhiên bị Ngô cái này cái gì lục đạo đường đường chủ chặn hổ. Để cho tham tiền Dương gia đám người làm sao có thể nhịn được cô này lòng dạ. Bất quá cái này một số người cũng luôn luôn nhu nhược, mắt thấy Ngụy Đình Du chỉ là có chút hăng hái nhìn xem tuần vui này, dưới mắt cũng không có triển vọng ra mặt dự định, Dương gia đám người liền cũng chỉ có thể nết miệng nhìn tiếp. Chỉ là miếng ngon đến miệng lại bị nạy ra đi, thật sự là để cho trong lòng bọn họ bực bội đứng ngồi không yên. Ngược lại là Dương Ngao Ước bây giờ giống như đã thoát ly loại này cấp thấp thú vị, đối với những lễ vật này mất đi cũng không có cái gì nóng nảy biểu hiện. Đương nhiên, Tôn Nhạc của rơi cũng là rất biết làm người. Hắn đoạn đường này mang tới lễ vật còn rất nhiều, cho nên lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Dương gia gia chủ chớ có gấp gáp, sau đó còn có thể lại cho hắn bổ túc một phần. Dương lão đầu thấy thế sau đó lúc này mới khôi phục bình tĩnh, không giống phía trước như vậy phiền não gấp. Tất cả ngồi xuống a. Triệu Quý mới không muốn lý tới Tôn Nhạc của rơi sau đó cùng Dương gia còn có cái gì giao dịch đâu, hắn mục đích của chuyến này chính là kiếm bột. Dưới mắt thấy được xính, một cách tự nhiên nở nụ cười, đồng thời hướng tại chỗ Ngô đám đại thần mở miệng nói ra. Ta đại nhân. Mà Ngô chúng thần nghe được Triệu Quý lời nói sau mới nhao nhao cảm tạ, tiếp đó đứng dậy nhập tọa. Mà một màn này tự nhiên cũng thấy Dương gia đám người trợn mắt hốt mồm. So với Thái Bình đã lâu bản triều, bọn hắn là chân chính thấy được ở vào trong chiến loạn quốc gia võ tướng địa vị cao bao nhiêu chuyện này. giống như Ngô những văn thần này, tại Triệu Quý cái này quan võ trước mặt thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, hoàn toàn chính là trí thức không được trọng dụng. Đại nhân, dạng này tới quan thân bên trên hiểm nghi đều giải đi. Mà lúc này Tôn Nhạc của rơi lại tiến tới Triệu Quý bên người mở miệng cười hỏi. Nhưng Triệu Quý chỉ là cầm chén rượu lên chậm rãi nhấp một miếng, con mắt lại ủng ngục quay vòng lên, rất rõ ràng lại tại đánh ý đồ xấu gì. Chỉ có gian tế đưa tới hối lộ, không có gian tế sao? Mà sau đó hắn lại xuất lời nói lại để cho người ở chỗ này đồng thời giật mình. Mọi người đều biết, cái gọi là cái gì chào địch quốc gian tế đơn giản chính là Triệu Quý vì vơ vét của cải mà tìm ra mượn cớ mà thôi. Mà bây giờ hắn nhưng cũng đã chiếm được tài vật vẫn còn không muốn buông tha, cái này tỏ rõ chính là muốn tìm người đi ra làm dê thế tội a. Cho Lục Đạo Đường hôm nay dọa dẫm một cái lấy cớ, đồng thời lại muốn dùng cái này đáng thương dê thế tội mạng người tới chấn nhiếp Nô quan viên, để bọn hắn sau khi trở về không nên nói lung tung. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, Nô mọi người nhất thời biến sắc, đều hoảng sợ cúi đầu, sợ bị chỉ đích danh đi ra. Dù sao loại chuyện này một khi bị cài lên tội danh liền xong đời, bọn hắn cũng không biện pháp chứng minh mình không phải là gian tế a. Nhưng Tôn Nhạc của rơi biểu lộ cũng là ngẩn người ra đó, qua vài giây đồng hồ sau lúc này mới phản ứng lại, chỉ thấy ánh mắt hắn chớp chớp, sau đó lộ ra vẻ suy tư, không khoái liền vừa cười hướng Triệu Quý mở miệng nói, đại nhân nói. Sau đó Tôn Nhạc của rơi lấy tay chỉ một cái quỳ gối phía dưới vũ cơ nhóm mở miệng nói, các nàng cũng là gian tế. Dù sao Tôn Nhạc của rơi không có khả năng chính mình đi ra đỉnh cái này vạn, càng không khả năng đem những thứ khác nô quốc triều thần đẩy ra, bởi vậy chỉ có thể hy sinh những thứ này vũ cơ. Chỉ là liền chính hắn cũng không biết, cứ như vậy tiện tay một ngón tay còn thật sự đoán đúng hai cái, tối thiểu nhất Nhậm Như Ý cùng Linh Lung đúng là An Quốc thích khách. Hai người đều không nghĩ đến, chính mình ngụy trang tiên y vô phùng, lại bởi vì như thế một hồi náo kịch mà bị lộ ra ngoài. Ngụy Đình Du nhìn thấy hai nữ cái này mộng bức biểu lộ sau cũng là nhịn không được kém một chút liền bật cười. Quả nhiên nội dung cốt truyện này thật đúng là một điểm không thay đổi a. Vậy thì mang xuống lập tức chém. Thay nhặt của rơi trừ bỏ một cọc tâm sự a. Triệu Quý tự nhiên là không muốn quản những thứ này vũ cơ đến cùng phải hay không oan uổng, hắn bèn bèn muốn mượn mấy quả đầu người chấn nhiếp một chút Nô quan viên thôi, cho nên khi tức gật đầu một cái mở miệng nói, xin nghe đại nhân phân phó. Trước mắt Tôn Nhặt của rơi nào còn có tâm tình quản sinh tử của người khác, chỉ cần có thể đem chính mình trích sạch sẽ liền tốt. Nghe xong Triệu Quý lời nói lập tức không người lĩnh mệnh. Lập tức chỉ thấy Triệu Quý mười phần trang bức vung tay lên, tiếp đó vẫn đứng tại cửa ra vào sáu tên Lục Đạo Đường võ sĩ liền trực tiếp vào. Đại nhân tha mạng a. Lần này những cái kia vũ cơ nhóm thế nhưng là thật sự luống cuống, ngoại trừ Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai người, còn lại đích xác chính xác thực cũng chỉ là đáng thương nữ hài tử. Các nàng chỉ có điều nhảy một bản mà thôi, lại không nghĩ rằng rước lấy họa sát thân. Cả đám đều dọa đến toàn thân phát run, liều mạng cầu xin tha thứ. Chỉ là nhìn cái bộ dáng này liền đã mười phần đáng thương, chính là liền Dương Ao Đức cái này luôn luôn ưa thích khi phụ người nhị thế tổ đều không đành lòng nhắm mắt lại. Mà Dương gia lão đầu tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy, xét chính nhà mình trong phòng yến hội máu tươi bắn tung tóe, lúc này liền nghĩ há mồm ngăn cản. Theo lý tới nói hắn xem như nơi này chủ gia, hơn nữa cũng không phải ngông người, chính là mở miệng ngăn lại Triệu Quý hành động cũng không có gì ghê gớm. Triệu Quý cái này Nô quốc hoàng đế ưng khuyển dù cho phách lối nữa cũng không dám cưỡng ép tại nước khác quý nhân trong trạch viện đại khai sát giới. Chỉ là Dương lão đầu trời sinh tính hết sức nhu nhược, vẻn vẹn cũng chỉ là há to miệng mà thôi. Nhưng vừa thấy được Triệu Quý cái kia ánh mắt hung ác cùng biểu lộ sau, hắn liền lập tức túng. Đại nhân, tha cho ta nhóm a. Nhậm Như Ý lúc này cũng là xen lẫn trong vũ cơ ở trong lộ ra một bộ bất lực đáng thương bộ dáng liều mạng cầu xin tha thứ. Đồng thời nàng còn cần con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Thế Tử, hy vọng hắn có thể mở miệng lưu lại chính mình. Bởi vì cứ như vậy mình ngược lại là có thể thừa cơ lưu lại Hàn Thế Tử bên người tiến vào Hàn phủ. Đây đối với Nhậm Như Ý tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thế Tử cứu ta. Nàng thậm chí còn tự xem đối phương điềm đạm đáng yêu hô lên. Nhưng để cho nàng thất vọng. Hàn Thế Tử bây giờ giống như chính xác cũng không nỡ Nhậm Như Ý mị nữa như vậy, có lòng muốn mở miệng bảo đảm nàng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không tự chủ được hướng về Triệu Quý Phương hướng nhìn một chút, vẹn vẹn chỉ là há to miệng, lại không có phát ra cái gì âm thanh. Rất rõ ràng, Hàn Thế Tử căn bản không dám ngăn cản Triệu Quý việc cần phải làm. Vì thế hắn còn hổ thẹn trong lòng đem con mắt rời về phía bên cạnh, không còn dám cùng Nhậm Như Ý đối mặt. Nhắc tới cái Hàn Thế Tử cũng coi là một cái cao cấp liếm chó. Rõ ràng phía trước bị Nhậm Như Ý cho leo cây, dưới mắt lại đau lòng một cứu. Chẳng qua là trong lòng không có can đảm, cho nên muốn liếm cũng không được liếm mà thôi. Ngụy Đình Du nhìn thấy giữa hai người ánh mắt giao lưu sau cũng là trực tiếp nở nụ cười, không thể không nói. Lấy thượng đế góc nhìn mắt nhìn phía dưới tuần vui này thật sự chính là thật có ý tứ. Thị phu ngươi làm sao còn cười được? Mà Dương Ao Ước đang vì bọn này sắp chết tiểu mỹ nhân gấp gáp thiết ở đâu, nhìn thấy bên cạnh Ngụy Đình Du thế mà cười, trực tiếp nhíu nhíu mày sau đó mở miệng hỏi. Ngươi muốn cứu các nàng? Ngụy Đình Du lại không có trả lời, mà là trực tiếp nhìn xem Dương Ao Ước mở miệng hỏi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên muốn. Dương Ao Ước nghe vậy nhanh chóng gật đầu nói, ta xem những thứ này mỹ nhân người người cũng là người tốt, tại sao có thể có gian tế đâu? Thật sự là đáng thương người người cũng là người tốt. Ngụy Đình Du nghe xong càng là ở trong lòng lật ra một cái to lớn bạch nhãn, ngươi tiểu tử này ánh mắt cũng liền như vậy. Người khác không dám nói, nhưng trước mắt Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ tuyệt đối không tính là người tốt lành gì à? Các nàng vì hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là có thể mặc kệ nhân mạng. Mà đơn thuần như vậy Dương Ao Ước tương lai khó tránh khỏi sẽ bị nữ nhân lừa gạt đến chết đâu. Quang đáng thương các nàng có ích là gì? Ngụy Đình Du nghĩ tới đây, hướng về phía Dương Ao Ước gật đầu nói, nếu cứu các nàng liền cứu được tốt. Ta. Dương Ao Ước nghe xong sững sờ, sau đó gương mặt mộng bức cùng hoảng sợ. Mặc dù đáng thương những thứ này mỹ nhân tao ngộ, nhưng mà để cho hắn ra mặt hắn cũng chính xác không có lá gan này. Đây là ngươi Dương phủ, cái nào cho những thứ này ngoại quốc võ sĩ tùy ý giết người? Ngụy Đình Du cười ha ha, tiếp đó gật đầu một cái mở miệng nói ra, ngươi xem như nơi này thiếu chủ nhân, mở miệng ngăn cản chuyện đương nhiên. Tỷ phu Dương Ao Đức sau khi nghe đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu liên tục nói, ta biết tỷ phu nói đúng, nhưng ta thật sự không dám a. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia. Ngụy Đình Du nghe xong càng là bất đắc dĩ, nếu không phải còn ở lại chỗ này trong phòng yến hội, hắn cũng muốn trực tiếp cho tiểu tử thúi này cái mông một cước. Đừng nói, Ngụy Đình Du chính mình cũng hơi kinh ngạc, hắn bây giờ còn thật sự đã tiến nhập Dương Ao Đức tỷ phu thân phận bên trong. Ít nhất đối với cái này bất thành khí em vợ, hắn thật sự muốn thay tỷ tỷ của hắn thật tốt giáo dục một phen. Ha ha ha. Bị Ngụy Đình Du chừng một cái như vậy sau Dương Ao Đức ngược lại có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót, sau đó lại mở miệng nói, ta nếu là có tiền đồ có thể gánh khởi sự, tỷ tỷ cũng không cần nhờ vậy tỷ phu ngài tới chiếu cố Dương gia không phải. Ngụy Đình Du nghe vậy ngược lại là không nói ra được lời gì, bởi vì Dương Ao Đức nói câu nói này quả thật có đạo lý, chính mình không cách nào phản bác. Tốt ta, xem ở Dương Nguyệt Nương tình nghĩa cùng với Nhậm Như Ý là mình tương lai lao bà phân thượng, dưới mắt vẫn là phải tự thân xuất mã. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du lấy tay nhẹ nhàng bắn ra, trên bàn hắn chén rượu liền choảng một tiếng quăng trong phòng yến hội ương chỗ. Bất thình lình vang động trực tiếp đem giữa sân tất cả mọi người sợ hết hồn. Bao quát những cái kia dùng đao mang lấy vũ cơ muốn kéo đến hậu viện đi giết võ sĩ lúc này cũng đều sững sờ tại chỗ. Cái này ngã cái chén rõ ràng chính là biểu đạt bất mãn đi. Những cái kia nguyên bản cho là mình lập tức sẽ chết vũ cơ từng cái khóc nước mắt như mưa, lúc này cũng đều nhìn về phía Ngụy Đình Du gương mặt chờ mong, hy vọng sống sót lại một lần nữa tại trong lồng ngực của các nàng bị đốt. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai cái thích khách nhưng là liếc nhau một cái, cũng đều là phân nghi hoặc. Nhất là Nhậm Như Ý, nàng không nghĩ tới Ngụy Đình Du thế mà lại ra tay. Ngụy hậu gia, ngài đây là tôn nhặt của rơi lúc này cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn đại nhân, các ngươi Ngô quốc nhân chính là không hiểu quy củ như vậy sao? Mà Ngụy Đình Du nhưng là trực tiếp thăng lên đến quốc gia độ cao. Mở miệng hỏi, lại muốn tại triều ta quý thích trong phủ trước mặt mọi người giết người. Chẳng lẽ quý quốc căn bản không đem triều ta để trong mắt? Các ngươi cái này đoàn sứ giả tới kinh thành, chẳng lẽ là đi sứ mà là chuyên môn tới khiêu khích ta? Ngụy Đình Du lời ấy trịch địa hữu thanh, lời này vừa ra toàn trường người nhất thời đều ngẩn ra. Đúng a, cái này thật sự là quá mức. Dương Ao Đức tiểu tử này lòng can đảm tuy nhỏ, nhưng mà phản ứng rất nhanh. Nhất là tại Ngụy Đình Du đã ra mặt sau đó, hắn đương nhiên không còn sợ, nhanh chóng tiếp lời nói, chúng ta Dương gia đó cũng là đương triều quý thích, các ngươi làm lại như vậy tại đánh mặt ai a? Đúng vậy a, đúng vậy a, quá mức, căn bản không đem chúng ta Dương gia để vào mắt a. Chúng ta nhất định muốn nắm Minh Thánh Thượng, đem chuyện ngày hôm nay nói một chút. Thật tốt hỏi ngươi một câu, nhóm Ngô sứ đoàn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả nhà chúng ta lễ vật đều bị cướp đi, cái này thật sự là suy. Lời này nhỏ giọng một chút, ở trong lòng nói một chút là được rồi. Nghe được Dương Ao Đước sau khi mở miệng, Dương gia đám người cũng là mồm năm miệng mười chửi bậy. Trong lòng bọn họ đương nhiên cũng đã sớm đối với cái này nửa đường đánh tới Triệu Quý trong lòng còn có bất mãn. Cướp đi vốn nên đưa cho chính nhà mình lễ vật không nói, còn đảo loạn đến hội. Cái này làm không quan gia còn có thể cảm thấy là chính mình Dương gia không có chiêu đãi hảo đâu. Phía trước bọn hắn thật không dám lên tiếng, dưới mắt gặp có Ngụy Đình Du đứng ở phía trước, lúc này cũng sẽ không nhẫn lại. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 160, 7 cái mỹ nữ vũ cơ cấp ta muốn hết. Không phục sao. Chương 160, 7 cái mỹ nữ vũ cơ cấp ta muốn hết. Không phục sao. Triệu Quý tại Ngô Hoành Hành bá đạo đã quen, chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Lập tức lông mày nhíu một cái, siết chặt nắm đấm liền muốn lật bàn, lại bị bên cạnh Tôn Nhặt của Rơi một cái để hắn xuống cánh tay. Chuyện khác Tôn Nhặt của Rơi cũng có thể nhẫn, nhưng duy chỉ có đại náo Dương phủ chuyện này hắn nhất định phải lấy dũng khí khuyên giải một chút. Dù sao đi xứ sự tình nếu là hủy, hắn cái này đoàn sứ giả chi dài chắc chắn là có lớn nhất trách nhiệm. Triệu đại nhân, đây là kinh thành cũng không phải Ngô đều. Tôn Nhặt của Rơi nhanh chóng nhỏ giọng tại Triệu Quý bên tai nói, ngàn bạn không nên vọng động a. Triệu Quý mặc dù ngang ngược, nhưng dù sao cũng không phải đồ đần. Bị Tôn Nhặt của Rơi một khuyên sau, hắn còn thật sự tỉnh táo xuống. Chuyện mới vừa rồi đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Nghĩ tới đây Triệu Quý thế mà hướng về phía Ngụy Đình Du chắp tay nói, bất quá hôm nay là chúng ta Ngô sứ đoàn nội bộ sự tình, chúng ta muốn bắt gian tế cũng cùng quý quốc không quan hệ. Chuyện này còn xin hầu gia cùng chư vị chớ có nhúng tay. Tất nhiên trong Dương phủ không thể gặp huyết tình, chúng ta liền đem những bọn gian tế này đưa đến bên ngoài thành đi giết. Cáo tử. Hoàn Triệu Quý lập tức đứng dậy, hướng về phía Ngụy Đình Du chắp tay liền muốn mang theo những thứ này vũ cơ rời đi. Mà những thứ này vũ cơ nhóm nghe xong lập tức lại cầu xin tha thứ, đưa đến bên ngoài thành đi giết, đơn giản chính là sống lâu một chút mà thôi, đối với các nàng mà nói vẫn như cũng là một đầu tử lộ. Các ngươi Dương Ao Đước nghe xong cũng không có cách nào, như thế nào các ngươi cái này một số người còn cần phải giết chết những thứ này xinh đẹp khiêu vũ tiểu tỷ tỷ hay sao? Nhân gia chỉ là nhảy một bản, lại không chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, làm sao lại như thế không dung tha. Bất quá hắn lời còn chưa kịp nói ra miệng, chỉ thấy Ngụy Đình Du giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ hai cái, sau đó bốn tên kim ảnh vệ liền từ bên ngoài đi đến, trực tiếp chắn cửa ra vào. Không có hầu gia mệnh lệnh, ai hôm nay cũng không thể từ nơi này rời đi. Cầm đầu một cái kim ảnh vệ nhìn đứng ở trước người mình Lục Đạo Đường võ sĩ mở miệng nói ra. Hầu gia đây là ý gì? Triệu Quý sững sờ, hắn cho là mình đã lui một bước, không ở nơi này Dương phủ nháo sự, lại không nghĩ rằng dưới mắt Ngụy Đình Du ngược lại không buông tha. thế mà phái 4 tên hộ vệ canh giữ ở cửa ra vào, rõ ràng là đang khi dễ chính mình à. Xông vào yến hội, đập tiệc rượu, chiếm lấy vật, bại hứng thú. Mà Ngụy Đình Du nhưng là nở nụ cười gằn, cuối cùng mở miệng nói, quan trọng nhất là còn đoạt ta thích nữ nhân Triệu đại nhân, lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có phần quá không đem ta để vào mắt đi. Ngươi Triệu Quý nghe xong cũng làm một bức, phía trước mấy cái chính mình cũng nhận, bởi vì hắn đúng là làm như vậy. Nhưng mà một đầu cuối cùng nói đoạt đối phương nữ nhân yêu mến, cái này để cho hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hơn nữa không riêng gì Triệu Quý, mọi người ở đây cũng đều là gương mặt một bức. Nhất là Dương gia gia chủ, càng là một đôi mắt tại mấy cái vũ cơ kia trên thân tới lui dò xét, muốn nhìn một chút Ngụy Đình Du nói tới nữ nhân yêu mến đến tuột cùng là cái nào. Đương nhiên duy nhất ngoại lệ chính là Dương Ngao Ước, tiểu tử này bây giờ ngược lại là Dương Dương đắc ý đứng lên, bởi vì bí mật này hắn là biết đến. Nhậm Như Ý cũng là một bức, bởi vì nàng biết Ngụy Đình Du nói chính là chính mình. Không nghĩ tới nam nhân này coi như được là có tình có nghĩa, phía trước nói muốn đem chính mình nạp tiến hầu phụ chuyện này dưới mắt xem ra ngược lại thật. Ít nhất hắn không tiếc đắc tội ngoại quốc sứ giả cũng muốn bảo trụ chính mình điểm này, để cho Nhậm Như Ý trong lòng cũng là xuất hiện một chút xíu cảm giác khác thường. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có được người coi cho qua. Dưới mắt thật đúng là lần đầu tiên đâu. Cái kia hầu gia có ý tứ là Triệu Quý híp mắt lại, nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du tiếp đó mở miệng hỏi. Phải dựa theo hắn trước kia tính khí đã sớm rút đao sát tướng đi ra. Chính là cái này cái gì hầu gia cũng muốn trong nháy mắt bị hắn băm thành bảy, tám khối mới giải hận. Chỉ là dưới mắt hắn cũng biết, nơi này cũng không phải là nô đều. Đem bản hầu nữ nhân yêu mến lưu lại. Ngụy Đình Du nở nụ cười gằn, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói ra, bản hầu coi trọng tự nhiên muốn mang vào trong phủ đi. Đối với Triệu Quý tới nói, cái này cũng là lần đầu có người từ hắn ở đây cướp người. Mặc dù hắn muốn mấy người nữ nhân này cũng không có gì dùng, cũng là muốn giết chết, nhưng Ngụy Đình Du hành vi rõ ràng là muốn đoạt thức ăn trước miệng của a. Chuyện này dễ làm. Bất quá Triệu Quý dùng sức bóp bóp nắm tay, lại một lần nhịn xuống, cười đối với Ngụy Đình Du nói, hầu gia nhìn chúng nữ nhân nào cứ lĩnh đi. Nguyên bản những nữ nhân này cũng không phải gian tế, tất cả mọi người lòng biết rõ. Vì vậy đối với Triệu Quý tới nói, thả đi trong đó một hai cái hoàn toàn không có áp lực tâm lý, duy nhất chính là trên mặt mũi gây khó dễ mà thôi. Sau khi trở về trực tiếp báo cáo tất cả vũ cơ cũng là gian tế đều bị xử tử là được rồi, chắc hẳn nơi này nô quan viên bao quát tôn nhặt của rơi ở bên trong là không ai dám lắm mồm. Mà Triệu Quý vừa nói như vậy xong, những thứ này vũ cơ nhóm nhau nhau nhìn về phía Ngụy Đình Du từng cái ánh mắt bên trong đều tràn đầy mong đợi thần sắc. Vừa mới tất cả mọi người tại cái này khiêu vũ, ai cũng không biết vị này hầu ra đến tột cùng là vừa ý cái nào. Bất quá mặc kệ là hắn coi trọng ai, vậy cái này may mắn cô nương không phải cứu được sao? Thậm chí tiến vào hầu phủ còn có thể hưởng phúc, không cần sẽ ở giáo phường ti bên trong hèn bọn kiếm ăn. Nữ nhân nào? Nhưng Ngụy Đình Du lại mỉm cười, tiếp đó lại nhìn xem Triệu Quý mở miệng nói, Triệu đại nhân không có hiểu rõ, bản hầu là đem cái này bảy cái nữ tử tất cả đều nhìn lên. Kết quả hắn lời này vừa ra người chung quanh đồng thời đều vu. Khá lắm. Hầu ra ngươi khẩu vị không nhỏ a. Một lần muốn dẫn bảy cái nữ nhân trở về. Liên Dương Ao Ước đều trợn tròn trong mắt, cái cằm hơi kém rơi xuống đất đồng dạng bộ dáng trực lăng lăng nhìn xem Ngụy Đình Du hồi lâu không nói gì. Không thể không nói. Thị phu làm việc thật sự chính là để cho người ta. Suy nghĩ không thấu a. Chính mình vừa mới còn ngây thơ cho là bí mật này chỉ có chính mình mới biết được đâu, hiện tại xem ra mình biết rồi cái giam a. Hoàn toàn theo không kịp tỷ phu tư duy a. Mà đám người đứng ngoài xem mừng rỡ chính là mấy cái vũ cơ kia. Ngoại trừ đồng dạng khiếp sợ Nhậm Như Ý cùng Linh Lung, còn lại 5 tên phổ thông vũ cơ lúc này đều vui vẻ. Cứ như vậy đại gia chẳng phải đều phải cứu được sao? Nhưng Triệu Quý sắc mặt cũng đã giống như đáy nổi băng lanh âm u. Nếu Ngụy Đình Du muốn dẫn đi trong đó một hai cái, hắn đại khái có thể làm như không nhìn thấy, mở một mắt nhắm một mắt ra cho đối phương cái mặt mũi, chính mình cũng tốt có cái lối thoát. Nhưng giá hỏa này mới mở miệng chính là muốn đem cái này bảy tên vũ cơ toàn bộ mang đi. Cái kia vừa mới phen này xem như không được hay sao ca diễn vai hề sao. Nếu cứ như vậy đáp ứng, hôm nay sự tình lại từ những thứ này nô quan viên miệng chuyển về quốc nội, tương lai mình tại nô quốc triều công đường còn có thể có đất đặt chân. Ai không đều phải ở sau lưng hung hăng cười nhạo mình một phen sao. Hầu ra nói đùa. Triệu Quý khỏe miệng giật một cái, trên mặt cứng rắn nặn ra một cái nụ cười lúng túng, bất quá nhãn thần lại hết sức hung ác chừng Ngụy Đình Du nói, chỉ là bản thân binh nghiệp xuất thân, thật sự là không biết đùa giỡn ai đùa giỡn với ngươi. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem Triệu Quý mở miệng nói, bản hầu thế nhưng là rất nghiêm túc. Nghiêm túc? Nghiêm túc muốn chính mình xuống đài không được đúng không? Triệu Quý trong lòng hung hăng nghĩ đến, phàm là Ngụy Đình Du nguyện ý cho chính mình một bậc thang, dù là chính là lưu lại một cái không mang đi, tốt xấu cũng có thể bảo trụ một chút chính mình mặt mũi. Nhất là khi nhìn đến dưới mắt Ngụy Đình Du nhìn thẳng hướng mình trong ánh mắt rõ ràng mang theo danh mạnh ý vị, rõ ràng chính là chỉ rõ hắn đang đùa chính mình a. Mà lúc này Dương Ao Ước cũng là không còn dám giống phía trước như vậy khoa trường, cổ của hắn đều rụt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy Ngụy Đình Du cũng không phải muốn dàn xếp ổn thỏa, ngược lại tốt giống có lòng muốn đem sự tình làm lớn chuyện một điểm. Liên Dương Ao Ước đều xem hiểu, nô những cái kia kẻ già đời đương nhiên cũng biết rõ tình huống dưới mắt, chỉ là bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở Triệu Quý trên thân, muốn nhìn hắn kế tiếp làm thế nào ứng đối, đem những bọn gian tế này toàn bộ giết. Triệu Quý cảm nhận được đám người đứng ngoài xem ánh mắt của người bây giờ đều tập trung ở trên người mình, lúc này trong lòng hung ác, trực tiếp quay đầu hướng về phía vài tên lục đạo đường thuộc hạ lệnh, đừng cho các nàng đi ra căn này để đính. Trước mắt hắn đã là đâm lao phải theo lao. Trước mắt có thể làm lựa chọn hoặc là đem những nữ nhân này toàn bộ giao cho Ngụy Đình Du, vậy thì đồng nghĩa với hắn đưa tay ra đánh chính mình hung hăng một cái tát. Tương lai trở lại Ngô, chính là tại công đường cũng không ngẩng đầu lên. Đồng thời bởi vì ném đi như thế một cái mặt to, nô quốc hoàng bên trên chỉ sợ cũng sẽ lại không tin mù quáng chính mình. Hoặc thứ hai con đường, chính là trực tiếp giết những thứ này vũ cơ đem các nàng gian tế danh phận chắc chắn, ngược lại cũng không người có thể chứng minh các nàng không phải gian tế. Cứ như vậy tuy nói là sẽ dẫn tới Dương gia trên dưới bất mãn, nhưng mình đến cùng là ngoại quốc sứ thần đoàn bên trong một thành viên, giết vẫn là Ngô chính mình mang tới vũ cơ. Kết quả tối đa cũng chính là trong chăn nguyên triều đình gian dạy vài câu tiếp đó đuổi ra quốc cảnh. Trở lại Ngô sau, mình còn có thể nói là vì nước trừ gian mới gặp phải đãi ngộ như vậy, tại hoàng đế trước người còn có thể giữ lại một cái so sánh hình tượng tốt. Thậm chí Ngô quốc hoàng đế còn có thể bởi vậy càng coi trọng chính mình cái này trung thành tuyệt đối, tận trung vì nước người. Là lục đạo đường các võ sĩ nhận được mệnh lệnh, hai lời không tiện rút ra phối đao hướng bọn hắn áp giải vũ cơ bổ tới. Hơn nữa cũng nhìn ra được những võ sĩ này đúng là thường xuyên giết người, bởi vì bọn hắn hạ thủ cực kỳ lưu loát, không chút do dự hơn nữa đao đao đều hướng chỗ chí mạng mà đi. Nếu một đao này đao chém chuẩn, chính là có hoa đả tại chỗ cũng không cứu lại được những thứ này vũ cơ tính mạng. Vũ cơ nhóm không nghĩ tới sự tình lại sẽ như thế biến hóa, lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch hết lên. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ có võ công tại người, đương nhiên cũng là âm thầm túc hạ dùng sức chuẩn bị phản kháng. Cho dù tại cái này trước mặt mọi người bại lộ, cuối cùng tốt hơn bị loạn đao chém chết. Mà bao quát Dương Ao Ước ở bên trong những người khác nhưng là theo bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng gặp cái này Hương Tiêu Ngọc vẫn bi thảm tràng diện tại trước mắt của mình diễn ra. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ đều đang mắng Triệu Quý tên Vương bắt đàn này. Bảy cái mỹ nữ a, cứ như vậy lãng phí. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã thấy Ngụy Đình Du trong miệng liền một chữ cũng không có phun ra, vẻn vẹn một ánh mắt ra hiệu, ngăn ở cửa ra vào bốn tên kim ảnh vệ liền đồng thời rút bội kiếm ra sát tướng vào. Chỉ thấy một hồi người ngựa lắc lư cùng với đinh đinh đang đang binh khí chồng chất tiếng vang vang lên, ước chừng trong hai ba hơi thở liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nguyên bản sợ nhắm mắt lại đám người lúc này một mặt ngậm bức đồng thời nhìn về phía bị vây quanh chờ đợi chém giết đến vũ cơ vị trí, lại phát hiện lúc này tình hình đã rất khác nhau. Cái kia bảy tên vũ cơ trong đó năm cái đều bởi vì sợ sợ hãi mà toàn thân sủi lưng ngồi trên mặt đất chen trở thành một đoàn, trên mặt của các nàng cũng tận là hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, bởi vì dựa theo đám người nhận thức, các nàng bây giờ không nên đã bị loạn đao chém chết sao? Mà chỉ có hai cái vũ cơ, cũng là những cô gái này bên trong xuất sắc nhất hai người lúc này còn đứng ở tại chỗ, chỉ có điều các nàng biểu tình trên mặt cũng là trạng thái mập bức. Bởi vì vừa mới xảy ra chuyện gì, các nàng rõ ràng cũng không có làm rõ ràng. Bốn tên Ngụy Đình Du hộ vệ đứng ở nơi này quần vũ cơ trước người giữ được bốn phương tám hướng, bọn hắn lúc này thu kiếm vào vỏ, trên mặt mặt không biểu tình, phản phất chuyện mới vừa rồi cùng bốn người này không quan hệ một dạng. Mà cái kia sáu tên lục đạo đường võ sĩ nhưng là đứng bên ngoài, từng cái đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình chằm chằm cánh tay. Bởi vì lúc này bọn hắn cầm đao tay phải đã đứt từ cổ tay, nắm vào lấy chôi đao cổ tay cũng đang rơi vào mỗi người bọn họ bên chân. Theo lý thuyết cái này cũng là một bức tương đối cảnh tượng của bố, thế nhưng là không có bất kỳ người nào vì vậy mà thét lên đi ra, toàn bộ yến hội sảnh thế mà ở vào một cố vô cùng quỷ dị tĩnh mịch không khí vây quanh phía dưới. Mà ước chừng vài giây đồng hồ sau, cái này sáu tên đã đoạn tuyệt cổ tay lục đạo đường võ sĩ mới cảm nhận được dây rức đau đớn tự đoạn cổ tay chỗ tràn vào đại não. Từng cái kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi nước mắt hỗn hợp lấy hiện đầy khuôn mặt của bọn hắn, thậm chí từng viên lớn nhỏ giọt xuống đất tạo thành một mảnh nhỏ nước đọng. Loại này dây rức đau đớn liền để cho những thứ này giết người như ngoé võ sĩ đều nhẫn nhịn không được, từng cái liều mạng lăn lộn giãy giụa, hai cái đùi trên mặt đất không ngừng ma sát, phản phất như vậy thì có thể giảm đi một chút đau đớn tựa như. Bất quá rất rõ ràng, phương pháp này tựa hồ cũng không có hiệu quả. Mà nghe đến mấy cái này người đau đớn kêu rên sau, vũ cơ nhóm khuôn mặt lập tức càng trắng hơn. Dù sao những thứ này đao phía trước chỉ thiếu một chút liền chặt ở trên người của các nàng. Triệu Quý trợn mắt hốc mồm nhìn mình mang tới 6 tên thủ hạ bây giờ vậy mà đều trở thành tàn phế, sau này chính là ngay cả đao kiếm đều không cầm được. Bất quá hắn lúc này thế nhưng là liền một điểm cảm xúc phẫn nộ cũng không có, ngược lại lòng tràn đầy cũng là sợ cùng khủng hoảng. Không từng viên lớn mồ hôi từ hắn gương mặt trực tiếp đem hắn cái cổ đều cho dính ướt. Nhìn không hắn cái bộ dáng này, giống như gặp so đoạn mất cổ tay bộ hạ còn muốn đau khổ kịch liệt. Võ công của hắn ngược lại cũng không tính toán thấp, cho nên vừa mới miễn cưỡng thấy rõ sự tình phát triển, không nghĩ tới Ngụy Đình Du cái kia 4 tên thị vệ võ công thế mà cao cường như vậy. Dưới tình huống nhân số vì hoàn cảnh xấu, đối phương chỉ là mấy kiếm liền đem dưới tay mình bổ về phía những thứ này vũ cơ lưới đao toàn bộ ngăn, tiếp đó lại bắt được cái kia nháy mắt thoáng qua thời cơ kéo lên kiếm hoa đoạn mất dưới tay mình cổ tay. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, Triệu Quý trong lòng tự hỏi, liền hắn tự thân cũng không có thân thủ như vậy. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung càng là gương mặt chấn kinh, các nàng vừa mới ngay tại vũ cơ ở giữa, cho nên thấy rõ ràng nhất. Nhậm Như Ý lúc này trái tim thùng thùng nhảy lợi hại, nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du lại có dạng này thân thủ thủ hạ. Nàng phía trước đối với võ công của mình đó là vô cùng tự tin, tự nhận trong thiên địa này không có chỗ nào là mình không thể đi xông, nhưng dưới mắt Tế Ninh Hầu phủ tuyệt đối là một cái cấm khu. Một đối một nếu muốn đánh thắng Ngụy Đình Du thủ hạ thị vệ bên trong một cái, Nhậm Như Ý cũng không có nắm chắc, lại càng không biết hắn trong phủ còn có bao nhiêu dạng này thị vệ. Đến nỗi Linh Lung, võ công của nàng so với Nhậm Như Ý bản thân còn kém một tiết, cho nên nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng cũng là bởi vì như thế, đối với Ngụy Đình Du Tế Ninh Hầu phủ càng có hơn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Thị phu, ngươi cái này Dương Ngao ước khỏe miệng giật một cái, tiếp đó nhỏ giọng đối với Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Không nói chuyện vừa tới bên miệng, hắn liền lại đem phía sau toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Dưới mắt việc đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng vô ích. Chỉ có điều phía trước Ngụy Đình Du nói không muốn Dương phủ có máu tươi bắn tung tóe, không nghĩ tới lúc này máu tươi này lại là Ngụy Đình Du thị vệ mang tới. Dương gia đám người lúc này cũng rụt lại đầu từng cái muộn không lên tiếng, tuy nói dính huyết điểm xấu, nhưng dưới mắt vẫn là thành thành thật thật tốt hơn. Hơn nữa lúc này bọn hắn cũng chân chính hiểu được Ngụy Đình Du chỗ kinh khủng. Cũng tương tự ở trong lòng âm thầm may mắn, vẫn là Tiệp Dư nương tử nói rất đúng a, gây cái này Ngụy Đình Du thật sự không biết có cái gì tốt kết quả. Thậm chí Dương gia gia chủ cũng nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng xoa lên ngực, trong lòng của hắn lúc này thế nhưng là sợ không thôi đâu. Về sau trong nhà mình cái nào người nhiều chuyện còn dám ở trước mặt mình nói Ngụy Đình Du nói xấu để cho chính mình đối phó hắn, mình nhất định không nói hai lời trước tiên cho đối phương hai cái miệng rộng. Tất cả mọi người thấy được, mà Ngụy Đình Du nhưng là một mặt nhẹ nhõm như bay, sau đó mở miệng nói ra, là bọn hắn lục đạo đường động trước đao. Không tệ. Lúc này Dương Ao Ước cũng là phản ứng đầu thì hên đại qua, nhanh chóng gật đầu nói, ta xem tin tưởng. Chính là Ngô lục đạo đường nghĩ tại chúng ta Dương gia trong phủ giết người. Hầu gia đứng ra ngăn lại mới phát sinh trận này ngoài ý muốn. Ta ngày mai liền lên sách triều đình. Thỉnh lễ bộ thật tốt hỏi một chút Ngô sứ đoàn sao dám cản rỡ như thế. Dương Ao Ước sau khi nói xong lời này trên mặt còn lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Ngụy Đình Du nghe vậy cũng là im lặng, ngươi tiểu tử này còn dâng thư triều đình. Ngươi có cái kia quyền lợi sao ngươi? Thân ngươi cư chứ gì? Có gì tức vị a? Bất quá hắn lúc này đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp tẩy xuống Dương Ao Ước mặt mũi, ngược lại còn đưa đối phương một cái tán dương ánh mắt, ít nhất tiểu tử này đánh phối hợp đánh ngược lại còn có thể. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Lớn. Chương 161, tình hình chiến đấu chuyển đến. Mang mặc cho như ý linh lung hồi phủ. Chương 161, tình hình chiến đấu chuyển đến. Mang mặc cho như ý linh lung hồi phủ. Mà được đến tỷ phu ánh mắt cổ vũ sau, Dương Ao Ước lập tức càng thêm đắc ý. Quả nhiên người này vẫn là phải kinh nghiệm sự tình mới có thể nhanh chóng lớn lên. Không tệ. Lão phu cũng muốn hỏi một chút lễ bộ các đại nhân đây là đâu một nước quý củ, dám ở khác quốc quý thích trên yến hội động đao. Cái này ban ngày ban mặt liền dám loạn đao giết người, nếu không phải hầu gia tại, chẳng phải là muốn đem chúng ta cái này một số người diệt tất cả miệng sao? Có nhục tư văn. Thật sự là có nhục tư văn. Cái này Ngô tại sao có thể có dạng này tướng quân? Còn phải hắn bỏ ra làm cho. Dương gia mọi người vừa nghe cũng liền liền phụ họa, trong bọn họ không ít người tại triều đình bên trong cũng là có chức quan, mặc dù cũng là một chút cuối cùng tiểu quan, nhưng dù sao có thượng thư quyền lợi, bọn hắn nói lời này liền có sức mạnh nhiều. Hơn nữa Dương gia cái này một số người xem như Dương Tiệp Dư người nhà mẹ đẻ, ở đâu người khác tự nhiên cũng là muốn tới coi trọng một chút. Cái này, hầu gia bất giận. Dương công bất giận a. Tôn Nhạc của rơi mắt chuyện thế mà làm lớn lên, lập tức đứng dậy hướng Ngụy Đình Du cùng Dương lão đầu đổi tội. Chuyện này mặc dù là Ngô lục đạo đường ăn phải cái lô vốn, nhưng mà nói ra rõ ràng cũng là nhân gia có lý a. Đến nỗi Ngô những đại thần khác nhóm, bao quát cái kia Hàn Thế Tử ở bên trong, lúc này đáy lòng cũng nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Dù sao bọn hắn tại Ngô quốc triều công đường chịu lục đạo đường khi nhục cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn luôn là bực mình chẳng dám nói ra. Bây giờ mắt thấy lục đạo đường ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, người đường chủ kia Triệu Quý càng là xuống đài không được, trong lòng bọn họ người người cũng là vui mừng muốn mạng đâu. Và không thể nhanh chóng kết thúc đi sứ hành trình trở về Ngô đi, hảo đem sự tình hôm nay trắng trợn lan truyền một phen. Chắc hẳn đến lúc đó Ngô quốc triều công đường nhưng là náo nhiệt. Tất nhiên có không ít đại thần sẽ cùng chính mình một dạng một người làm quan cả họ được nhờ đâu. Đến nỗi Triệu Quý, bây giờ lại nhìn hắn như thế nào xuống đài. Triệu Quý lúc này cũng cảm thấy chung quanh mọi ánh mắt đều tại nhìn về phía chính mình, hơn nữa trong này cơ hồ toàn bộ đều là đang chờ xem náo nhiệt ánh mắt. Thậm chí còn có một chút là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng trong lòng của hắn cũng đáng a. Hai năm ba nếu biết Ngụy Đình Du khó làm như vậy, hắn tội gì tới trang bức cái này, tham số tiền này đâu. Dưới mắt muốn để hắn đối với Ngụy Đình Du trực tiếp chịu thua, mặt mũi của hắn chắc chắn là không nhịn được. Nhưng mà tìm Ngụy Đình Du muốn thuyết pháp báo thù, hắn lại không lá gan kia. Đối phương nếu là có mượn cớ, khó tránh khỏi ngay cả mình một khối chặt đâu. Làm sao bây giờ? Kế tiếp phải làm gì đâu? Ngay tại lúc Triệu Quý đâm lao phải theo lao cái này ngay miệng, một cái Ngô lưu thủ tại dịch quán sứ thần gấp gáp lật đật liền vào, thậm chí đều không để ý tới để cho người ta thông báo một tiếng. Ngụy Đình Du hướng kim ảnh vệ nháy mắt, ra hiệu bọn hắn không nên cản ở đây cái xông vào Ngô đại thần, bởi vì hắn đã biết đối phương vì cái gì kinh hoàng như thế. Không được rồi. Chỉ thấy người này sau khi đi vào nhìn một chút giữa sân đám người, cái kia sáu tên té xuống đất lục đạo đường võ sĩ thảm trạng cũng bèn bèn để cho hắn hơi sửng sốt một chút mà thôi, liền lập tức lại hướng Triệu Quý cùng Tôn Nhạc của rơi chạy tới. Nhìn ra được người này cũng biết trong sứ đoàn tuy nói lấy Tôn Nhạc của rơi cầm đầu, nhưng trên thực tế vẫn là Triệu Quý quyền hạn lớn nhất. Hơn nữa nhất định là xảy ra chuyện khó lường, bằng không cái này Ngô quan viên sẽ không hốt hoảng như vậy. Thấy vậy tình trạng Dương gia đám người lại nhao nhao châu đầu ghé tai. Người lớn tiếng chút. Triệu Quý trong lòng đang tại bực bội không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải đâu, dưới mắt lại gặp người này lén lén lút lút tựa hồ muốn nhỏ giọng đối với chính mình báo cáo, lúc này không kiên nhẫn lớn một tiếng. Vừa mới tiếp vào Ngô đều cấp báo. Người này sững sờ, rõ ràng cũng là sợ Triệu Quý, liền nhanh chóng hơi co lại đầu tiếp đó mở miệng nói ra. Quân ta bị An quân đại bại với Thiên cửa đóng. Lời này vừa ra, tại chỗ Ngô quan viên toàn bộ đều không bình tĩnh, từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình hốt hoảng. Dù sao bọn hắn vừa mới còn tại yến hội lúc bắt đầu mời rượu xa chúc Ngô quốc đại quân thắng ngay từ trận đầu, lại không nghĩ rằng một hồi yến hội còn không có kết thúc, nhận được chiến bại tin dữ. Mà mấu chốt nhất là lần này Ngô là hoàng đế ngự giá thân chính a. Bây giờ chiến bại, vậy hoàng đế tung tích nhưng là cực kỳ trọng yếu. vạn nhất rơi xuống An Quốc trong tay, cái kia Ngô xã tắc nhưng là nguy hiểm. Ngươi lặp lại lần nữa. Mà Triệu Quý xem như Ngô quốc hoàng đế đương quyền, tự nhiên là không nguyện ý nhất chuyện này phát sinh. Trên bản năng hắn liền không chịu tin tưởng, thế là bỗng nhiên đứng lên chừng đến đây đưa tin Ngô quan viên lớn tiếng quát. Lúc này hắn cũng không sợ loại chuyện này bị bên cạnh Dương gia đám người nghe, dù sao cùng hoàng đế an nguy cùng với tiền đồ của mình so sánh, hôm nay trên yến hội phát sinh những chuyện này cũng có thể trực tiếp ném tới sau đầu không suy nghĩ thêm nữa. Hơn nữa nhân gia hệ thống tình báo cũng không phải ăn cơm khô, bây giờ Ngô quốc quân đội đại bại, tin tức này cũng nhất định sẽ rất nhanh truyền đến tới nơi này, cho nên giấu giếm cũng không có cái gì tất yếu. Quân ta bị An quân đại bại với tiên cửa đóng. Báo tin quan viên bị Triệu Quý vừa quát dọa đến cổ co rụt lại, nhưng vẫn là không dám thất lễ, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nói, liền mất hứa, cảnh, thái tam thành. Thánh thượng đã gặp nạn. Tên này báo tin Ngô quan viên dùng run rẩy âm thanh đem câu nói kế tiếp nói ra, mặc dù hắn cũng có do dự, nhưng đại sự như vậy nhưng lại không dám giấu giếm công báo. Dù sao thiên tử lâm nạn, Ngô quốc thượng phía dưới nhất định nên đón quốc tang, tin tức như vậy là vô luận như thế nào đều giấu giếm không được. Nói bậy nói bạn. Triệu Quý gặp tên này quan viên khẩn thiết, nhưng đáy lòng vẫn không muốn tin tưởng, cắn răng nghiến lợi mở miệng mạnh miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng không đúng ngữ tựa như kiên định như vậy, tích lưu lưu tả hữu loạn chuyện, cho thấy gia hỏa này bây giờ rất trột dạ. Kết quả hắn tiếng nói vừa ra, thấy ngoài cửa lại có hai tên quan viên chạy vào. Bất quá lần này là bản triều lễ bộ quan viên mà không phải là Ngô sứ thần, Ngụy Đình Du thấy thế cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mà cái này hai tên lễ bộ quan viên xa xa hướng Tôn Nhạc của rơi cái này đoàn sứ giả đứng đầu thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, Tôn đại nhân, Triệu đại nhân. Vậy hạ chiêu ngài hai vị tiến cung. Mà lúc này Ngụy Đình Du cũng vừa bận suy nghĩ minh bạch cái này bên trong nguyên do. Quả nhiên bản triều hệ thống tình báo cũng là dùng tốt, truyền lại tin tức tốc độ cũng không so Ngô chậm. Thậm chí rất có thể tại hai quân giao chiến trên chiến trường, liền có bản triều gian tế đang một mực điều tra lấy tình báo. Mà hoàng đế lao đầu sở dĩ lập tức chiêu Tôn Nhạc của rơi cùng Triệu Quý hai cái này Ngô sứ thần tiến cung, chắc chắn là muốn thương lượng kiểm chế An Quốc quyết trương sự nghi. Nguyên bản bản triều có thể được hưởng thái bình mấy chục năm, cũng là bởi vì thế lực bên ngoài cơ bản ở vào một loại cân bằng trạng thái, cũng không đủ sức đối bản hướng tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ An quân đại bại Ngô quân, thậm chí trận chém Ngô quốc hoàng đế. Lần này Ngô quốc triều đường nói không chừng sẽ lập tức sụp đổ. Nếu như An quân thừa cơ bao phủ Ngô đem hắn chiếm đoạt, như vậy bản triều tại ngoại cảnh liền sẽ tăng thêm một cái đối thủ cường đại. Nói không chừng lấy được ngon ngọt An quốc lập tức binh nhất chuyển liền hướng về bản triều đánh tới. Cho nên dưới mắt lão hoàng đế tất nhiên là muốn cùng Ngô liên hợp lại, ít nhất ngăn chặn lại An quốc chiếm đoạt Ngô ý đồ, loại này liên hợp đối với song phương cũng là có lợi. Tôn Nhạc của rơi cũng là lập tức liền suy nghĩ minh bạch điểm này, mau mang Triệu Quý theo hai vị lễ bộ đại nhân bọn ra khỏi yến đình. Đến nỗi bị chém đứt cánh tay sáu cái Ngô lục đạo đường võ sĩ thì bị Dương phủ an bài đại phu băng bó đơn giản cứu chữa một chút sẽ đưa trở về dịch quán. Tất cả mọi người đều biết dưới mắt hai nước là muốn tiến vào một cỗ thời kỳ trăng mật, phía trước trên yến hội điểm nhỏ này nhạc đệm căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại gia chắc chắn đều biết ngầm hiểu lẫn nhau xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đương nhiên, bao quát Nhậm Như Ý cùng Linh Lung ở bên trong bảy cái mỹ nữ vũ cơ tự nhiên cũng liền rơi xuống Ngụy Đình Du trong tay. Thị phu, kiềm chế một chút Dương phủ trước cổng chính, Dương Ao ước tiến đưa Ngụy Đình Du lên xe ngựa thời điểm không khỏi liếc mắt nhìn ở bên cạnh đứng thành một hàng bảy tên dung mạo xinh đẹp vũ cơ, tiếp đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Mà bảy cái vũ cơ tự nhiên cũng nghe đến nơi này câu nói, lập tức trên mặt đều lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Liên Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai cái này thích khách lúc này cũng trang cùng khác vũ nữ giống nhau như lúc. Nói hiệu nói vượng. Ngụy Đình Du nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó giơ chân lên tại Dương Ao ước trên mông hung hăng đạp một cái nói, không nên nói lung tung. Gia hỏa này câu nói này tại sao làm giống như mình là một chỉ dựa vào nửa người dưới suy tính đồ háo sắc tựa như. Ngụy Đình Du trong lòng quả thực ủy khuất a. Háo sắc đúng là có, nhưng lý trí lúc nào cũng càng nhiều. Bất luận cái gì hoài nghi điểm này, người đều đối nhân cách của mình làm thấp đi cùng nhục nhã. Ta hiểu, nhưng Dương Ao ước cái mông chịu Ngụy Đình Du một cước sau lại tuyệt không tức giận, ngược lại cười lại gật gù đắc ý bu lại mở miệng nói, tỷ phu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung. Chính là tỷ tỷ của ta lấy người tới hỏi ta, ta cũng chỉ nói với nàng tỷ phu là vì cứu những thứ này đáng thương nữ tử một mạng mà không thể không đem các nàng thu vào trong phủ mà thôi. Đương nhiên, đằng sau hai câu này Dương Ao ước đã đem âm thanh ép tới cực thấp, chớ nói cái kia năm tên phổ thông vũ cơ, chính là Nhậm Như Ý cũng nghe không rõ ràng. Cho nên nhìn thấy Dương Ao ước ghé vào Ngụy Đình Du bên thai nói thầm lẩm bẩm bộ dáng, trên mặt của nàng lại lộ ra thần tình nghi hoặc. Lúc này nàng đối với Ngụy Đình Du thật sự lên lòng hiếu kỳ, mà Nhậm Như Ý còn không biết, lòng hiếu kỳ thường thường chính là nữ nhân thất thủ bắt đầu. Đi. Ngụy Đình Du gặp Dương Ao ước bộ dáng này cũng biết lại nói nhiều với hắn cũng vô ý nghĩa, huống chi lại không thể thật sự đem chân tướng sự thật toàn bộ nói cho hắn biết, liền cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ sau đó hướng hắn khoát tay nào nói, ta đi. Ngươi cũng chớ có đưa nữa. Là. Dương Ao ước nghe xong nhanh chóng lui lại hai bước, tiếp đó ôm quyền hướng Ngụy Đình Du bái nói, hầu gia chậm mời đi. Ngụy Đình Du thấy thế gật đầu một cái, tiếp đó trước tiên tiến lập tức xe. Mà bao quát Nhậm Như Ý ở bên trong bảy vị vũ cơ lúc này cũng dựa theo trình tự từng cái lên xe không lưng chui vào màn xe bên trong. Dễ dung mạo xinh đẹp vũ cơ a. Mà lúc này hai cái cũng tham gia yến hội Dương gia chi thứ công tử ca tiến tới Dương Ao ước bên người, một mặt hâm mộ mở miệng nói ra. Bọn họ đều là Dương Ao ước đường đệ, cũng bởi vì Dương Tiệp Dư được cưng chịu nguyên nhân cho nên bây giờ cũng lẫn vào dạng chó hình người. Đó là đương nhiên. Dương Ao ước nghe được bên cạnh đường đệ thanh âm hâm mộ, có chút đắc ý lắc đầu mở miệng nói, thì ta, phu. Hầu gia ánh mắt tự nhiên không kém được. nếu không phải mỹ nữ hắn có thể đứng ra bảo vệ tới sao? Ao ước ca nhi, ngươi cùng Tế Ninh hầu gia quan hệ tốt như vậy mà lúc này bên cạnh cái kia một mặt háo sắc bộ dáng Đường Đệ lại mở miệng nói ra, sao liền không cầu hầu gia đem những thứ này vũ cơ tiễn đưa hai cái cho ngươi đâu? Ngươi nói cái gì? Vừa nghe đến Đường Đệ lời nói, Dương Ao ước thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, sau đó dùng một mặt hoảng sợ cùng ánh mắt phẫn nộ quay đầu chừng đối phương. Ta nói là cái này. Đường Đệ nhìn thấy Dương Ao ước biểu lộ sau đầu tiên là sức sở, lại không có phản ứng lại, như cũng tự mình mở miệng muốn lặp lại một lần. Ngươi mẹ nó, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Dương Ao ước đột nhiên mắng to một tiếng, tiếp đó một cước đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp đem người Đường Đệ này đạp té ngã trên đất lăn hai vòng. Bên cạnh một cái khác Đường Đệ lúc này cũng sợ choáng váng, đồng thời hắn cũng tại trong lòng may mắn chính mình vừa mới không có đi lên nói lung tung. Bất quá không riêng gì hai người này, chung quanh khác Dương gia người lúc này cũng đều là một mặt một bức, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bởi vì Dương Ao ước tính cách trước kia mọi người đều biết, có mỹ nữ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn, nếu là không đùa giỡn hai cái căn bản cũng không phải là hắn. Sao phải bây giờ ở sau lưng chỉ là để hai câu, hắn liền phát lớn như vậy nộ khí đâu? Chẳng lẽ là bởi vì phương diện kia bệnh còn không có chữa khỏi, cho nên trong lòng nén giận. Ta khuyên bảo các ngươi, nhưng Dương Ao ước bất kể những người khác lúc này, trực tiếp chừng chừng hai cái này Đường Đệ, sau đó lại nhìn xem chung quanh khác Dương gia người mở miệng nói, về sau ai dám tìm Tế Linh hầu gia phiền phức, chính là cùng ta Dương Ao ước gây khó dễ. Còn có, hầu gia nhà nữ nhân mặc thê thiếp gì nương, chính là một cái bình thường tỷ nữ hoặc ca cơ, cũng không cho phép đánh chủ ý. Bằng không đừng trách ta Dương Ao ước trở mặt không quen biết. Hắn lời nói này trịch địa hữu thanh, biểu tình trên mặt lại hết sức nghiêm túc, nóng đến Dương gia đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng bởi vậy vừa vặn đem câu nói này nhớ đến trong lòng. Dù sao tại chỗ phần lớn cũng là Dương gia chi thứ, ai dám gây Dương Ao ước cái này đại phòng con một đâu. Huống chi Dương gia trên dưới chỗ dựa vào Dương Tiệp Dư vẫn là nhân gia thân tỷ tỷ, cùng chính mình những thứ này dòng thứ các huynh đệ cái kia thân sơ xa gần căn bản cũng không phải là một cái trình độ. Không tệ. Mà lúc này đứng ở phía sau Dương lão đầu cũng đi ra, nhìn xem tại chỗ thân thuộc châu đầu ghé hai bộ dáng một mặt một bức, trực tiếp mở miệng nói, về sau ai cũng không cho phép trêu chọc Tế Ninh hầu gia. Gặp mặt nhất định được rất cung kính, không thể chậm trễ cùng vô lễ. Bằng không ta xem như Dương gia gia chủ, nhất định nghiêm trị không tha. Mặc kệ là thân phận gì, mấy phục trong vòng thân thích, nhao nhao đuổi ra Dương gia, chính là ngay cả tên của hắn đều từ trên gia phả lao đi. Đến lúc đó chớ trách ta không có chuyện nói rõ trước. Khá lắm. Mọi người vừa nghe lập tức rụt cổ một cái. Dương gia gia chủ có thể so sánh con của hắn Dương Ao ước còn muốn lợi hại hơn nhiều, lại muốn từ trong gia tộc khai trừ ra ngoài, đây cũng không phải là đùa giỡn. So sánh với Dương Ao ước uy hiếp, rất rõ ràng Dương lão đầu lời nói này càng có chấn nhiếp ý nghĩa. Dù sao tất cả mọi người bọn họ đều dựa vào lấy Dương gia môn đỉnh mới có thể qua bây giờ ngày tốt lành, một khi thật sự bị mở ra gia phả đuổi ra trạch viện, cái kia khó tránh khỏi cũng chỉ có thể trà trộn đầu đường làm xin cơm ăn mày. Mà lúc này hầu phủ trên xe ngựa, Ngụy Đình Du đang một mặt nhẹ nhõm ngồi ở tận cùng bên trong nhất trên chủ vị, mà bảy tên vũ cơ thì đồng loạt quỳ gối hai bên trái phải. Tuy nói cái này hầu phủ xe ngựa đầy đủ rộng rãi, nhưng dưới mắt cũng lại là có vẻ hơi chật chội, vì gối phía trước nhất linh lung và áo cơ hồ có thể đụng tới Ngụy Đình Du dày. Bảy tên vũ cơ sau khi đi vào liền hướng Ngụy Đình Du quỳ xuống hành lễ, chỉ là đối phương vẫn không có mở miệng để cho đứng dậy, cho nên chúng nữ cũng chỉ có thể đàng hoàng quỳ gối ở đây. Đồng thời vài đôi cặp mắt xinh đẹp cũng không thường lặng lẽ liếc bên trên một mắt Ngụy Đình Du khuôn mặt. Tuy nói tại cái này lay động trên xe ngựa quỳ cũng không quá thư 2.4, nhưng so với vừa mới kém chút mệnh tang hoàng truyền tới nói, cái này vài tên vũ cơ trong lòng đâu còn có thể có nửa điểm không cam lòng. Dưới mắt trong lòng của các nàng tràn đầy đều đối Ngụy Đình Du lòng cảm kích. Cũng bởi vì Ngụy Đình Du bản thân tướng mạo có chút đoan chính, tăng thêm trong khoảng thời gian này đến nay lịch luyện cùng với trên thân ẩn ẩn tản mát ra uy nghiêm chi khí, càng làm những thứ này ở vào tầng dưới chốt nữ nhân tâm trí hướng về. Các nàng cũng là có rất mãnh liệt bị chinh phục dục, nam mộng cũng muốn tìm tới một cái có thể lương tựa đại thụ để cho mình nửa đời sau có chỗ dựa vào. Trước mắt Ngụy Đình Du dĩ nhiên chính là đệ nhất nhân tuyển. Hơn nữa tiến vào hầu phủ sau đó, hắn cũng chỉ có thể là nhân tuyển duy nhất. Những nam nhân khác những thứ này vũ cơ cũng trên cơ bản tiếp xúc không tới. Chỉ có Linh Lung cùng Nhậm Như Ý trong lòng hai cô gái lại giống như lật lên sóng to gió lớn không cách nào bình tĩnh. Cùng năm cái khác không biết võ công vũ cơ khác biệt, hai người này đương nhiên biết Ngụy Đình Du thâm tàng bất lộ, hơn nữa cứu mình bảy người mục đích tuyệt đối không chỉ là vì mang về trong phủ hưởng dụng đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy, Linh Lung hơi hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn đang quỳ gối chính mình phía sau Nhậm Như Ý, hướng nàng ngáy mắt. Mà Nhậm Như Ý nhưng là dương mi mắt lại liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, thấy hắn bây giờ dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, lực chú ý cũng không có đặt ở phía bên mình, cũng biết Linh Lung đây là đang nhắc nhở chính mình dưới mắt chính là chạy trốn cơ hội tốt. Nếu tiến vào hầu phủ sau đó, chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng Nhậm Như Ý vừa nghĩ tới phía trước tại Dương phủ trong đình viện cùng Ngụy Đình Du tiếp xúc cùng với hắn mấy cái kia thân thủ rất giỏi hộ vệ bây giờ cũng tại xe ngựa bên cạnh, liền lại cảm thấy dưới mắt cũng không phải một thời cơ tốt. Mà ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần Ngụy Đình Du cũng làm cho nàng có một loại đối phương như cũ đang chú ý cảm giác của mình. Nhậm Như Ý tin tưởng mình trực giác sẽ không ra sai, liền hướng về phía Linh Lung lặng lẽ lắc đầu. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 162, Linh Lung câu dẫn. Mặc trọt như ý lung túng. Chương 162, Linh Lung câu dẫn. Mặc trọt như ý lung túng. Linh Lung phía trước chỉ biết là Nhậm Như Ý là cùng mình cùng nhau tới thi hành nhiệm vụ thích khách, nhưng lại không biết thân phận chân thật của nàng cùng với võ công hơn mình xa. Dưới mắt nhìn thấy đối phương hướng chính mình lắc đầu, còn tưởng rằng là nàng không biết võ công cho nên xông ra không được, liền cũng chỉ có thể thở dài. Muốn nói Linh Lung người này ngược lại cũng coi là giảng nghĩa khí nữ nhân, cũng không định ném đi Nhậm Như Ý trước tiên chạy trốn. Hầu ra, đến hồi phủ. Mà lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài lại chuyển tới hộ vệ âm thanh. Đang tại âm thầm trao đổi Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ cơ thể một cái giật mình nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ xuống đất quỳ hảo. Ngụy Đình Du nhưng là mở mắt, sau đó ánh mắt tại hai nữ trên thân truy dị một lần, khóe miệng lại lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hai nàng này vừa mới tiểu động tác hắn đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Hầu phủ trong hậu viện, nguyên bản tại vui vẻ chơi đùa chúng nữ nhìn thấy Ngụy Đình Du thế mà mang theo bảy cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, lúc này liền như ong vỡ tổ xuống tới. Hầu gia, Ly Ngũ Nương nhạc thiện nhất là nghịch ngợm, hơn nữa trong các cô cũng là nổi danh tiểu bình giấm chua. Dưới mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này liền nhếch lên miệng nhỏ nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi, ngài không phải đi Dương gia dự tiệc sao? Sao phải lại mang về bảy cái tỉ muội? Lệ gia đại nương Thọ Hoa mau từ bên cạnh kéo một chút Ngũ muội muội tay áo, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Mà bao quát đầu chiêu ở bên trong khác chúng nữ lúc này cũng là không nói một lời, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du muốn nhìn hắn giải thích thế nào. Dù sao coi như chúng nữ rộng lượng đến đâu, nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn không ăn một điểm giấm cũng là không thể nào. Các nàng lập tức muốn bất quá là Ngụy Đình Du cùng chính mình giải thích một chút trận tướng, sau đó lại dỗ dành các nàng thôi. Ta cảm thấy rất tốt, nhưng cũng không phải mỗi nữ nhân đều sẽ có chút tâm tư nhỏ này, thì như đậu mình tiểu nha đầu này rõ ràng cùng khác tỷ tỷ liền không giống nhau lắm. Chỉ thấy nàng chớp chớp mắt nhìn xem bảy tên vũ cơ mở miệng nói, cái này bảy cái tỷ tỷ đều xinh đẹp như vậy, bây giờ tiến vào trong phủ tới, mỗi ngày thấy được cũng là cảnh đẹp ý vui à. Chỉ là nàng lời nói này lập tức đưa tới bọn tỷ muội một trận khinh bỉ, đậu mình cô gái nhỏ này liền thực sự là toàn thân toàn ý vì hầu gia lo nghĩ. Điểm này chị em gái khác bao quát đậu chiêu đều mặc cảm. Mà cái này vài tên vũ cơ nhìn thấy Ngụy Đình Du trong phủ những thứ này oanh oanh yến yến cũng là gương mặt một bức. Các nàng nguyên bản đều đối tướng mạo của mình hết sức có tự tin, dù sao người người cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, đơn độc cái nào lấy ra đều coi là đại mỹ nữ. Mà giờ khắc này các nàng nhưng lại cảm thấy đứng ở nơi này Ngụy Đình Du trong đình viện lộ ra bình thường. 24 duy nhất hơi xuất chúng có thể cùng trong phủ các phu nhân so sánh cũng chỉ có Nhậm Như Ý cái này ngoại lệ. Đương nhiên, mỹ nữ như vậy cũng không chỉ là Ngụy Đình Du có thể chú ý tới. Đậu chiêu mấy người trong phủ các nữ nhân đương nhiên cũng biết chú ý tới. Các nàng tại từng cái tò mò xem xong cái này bảy tên vũ cơ sau đó, ánh mắt liền không hẹn mà cùng tập trung đến Nhậm Như Ý trên thân. Các nàng là ta cứu trở về vũ cơ. Ngụy Đình Du đương nhiên không muốn bị lão bà nhà mình nhóm cài lên một cái háo sắc dê sổ mũ, cả cười cười nói. Sau đó lại tại chúng nữ ánh mắt nghi hoặc trung tướng phía trước chuyện phát sinh đại khái giảng thuật một lần. Bản hầu nói đúng không đúng a? Từ sau lúc đó hắn lại quay đầu nhìn về phía cái này bảy tên vũ cơ tiếp đó mở miệng hỏi, đồng thời còn gương mặt hòa ái chi sắc biểu thị mình cũng không có đe dọa các nàng. Hầu gia nói cực phải. Linh Lung bản quần vũ cơ bên trong múa dẫn đầu, dưới mắt tự nhiên đi ra. Nàng biết mình một chốc không thể rời bỏ hầu phủ, liền cũng chỉ có thể trước tiên đem cái thân phận này tiếp tục che giấu. Tốt nhất chờ ban đêm tìm một cơ hội mang Nhậm Như Ý cùng một chỗ chạy trốn. Đây là Linh Lung dưới mắt quyết định chủ ý. Nếu không phải hầu gia cứu rút, nô gia chờ sớm đã mệnh tang tại trong dương phủ. Thỉnh chư vị phu nhân thu lưu nô gia mấy cái này người đáng thương a. Nô gia sau này nhất định tận tâm phục dịch hầu gia cùng các phu nhân. Nếu rời cái này hầu phủ, nô gia bọn người liền thật sự không có sinh lộ. Hu hu mà còn lại vài tên vũ cơ cũng là nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ trên mặt đất hướng đầu chiêu cùng với chúng nữ hành lễ chắp tay khẩn cầu. Như thế nước mắt như mưa nước nợ khóc tràn diện, chớ nói Ngụy Đình Du chính là đầu chiêu những nữ nhân này cũng chống đỡ không được a. Được rồi được rồi. Đầu chiêu xem như đại nương tử tự nhiên là muốn đứng ra nói chuyện, nàng khẽ gật đầu một cái nói, sau này tại trong cái này hầu phủ bảo vệ tốt uy củ cũng được. Chỉ là các ngươi một lần vào phủ quá nhiều người cuối cùng không tốt toàn bộ đều dơ lên vì di nương. Như vậy đi. Các ngươi ở trong phủ như cũ đảm nhiệm vũ cơ, bố trí vũ đạo cùng hầu gia thưởng thức. Giống như là ngày nào trong các ngươi ai may mắn được hầu gia chiêu may mắn, sau cái kia liền dơ lên vị di nương. Các ngươi có bằng lòng hay không a? Đậu Triệu Hệ uống nghĩ, liền lập tức làm ra 10 phần thích đáng an bài. Mà nàng lời này vừa ra, bao quát Ngụy Đình Du ở bên trong tất cả mọi người tại chỗ đều âm thầm bội phục đứng lên. Đại nương tử chính là đại nương tử. Cái này an bài ai còn có thể nói ra nửa chữ không hay sao? Mà Hào Đức, Nhạc Thiện cùng Đậu Minh mấy cái tuổi nhỏ muội muội lúc này nhìn xem Đậu Triệu ánh mắt cũng lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây mới gọi là quản gia đại nương tử đâu. Nào giống chính mình liền chỉ biết ở trong lòng làm ăn cái kia tiểu phi giấm, cũng không thể giúp đỡ hầu gia gấp cái gì, thật sự là hổ thẹn. Là, vũ cơ nhóm nghe xong lập tức trong lòng trên mặt đều trong bụng nở hoa. Trên thực tế các nàng mặc dù làm qua tiến hầu phụ trực tiếp làm di nương mộng đẹp, nhưng cũng biết cái khả năng này tính chất cơ hồ là không có, chỉ có thể làm mộng đẹp mà thôi. Bây giờ nhìn thấy đậu chiêu an bài hợp tình hợp lý, bọn hắn tự nhiên không có nửa câu oán hận, thậm chí trong lòng còn hết sức mừng thầm. Không tệ, đều hiểu quy củ. Mà nhìn thấy chúng nữ thân bái hành lễ sau đó lúc ngẩng đầu lên trong mắt không có nửa điểm vẻ bất mãn, ngược lại tất cả đều là cảm kích cùng thỏa mãn, chính là Hà Duy Phương cũng nhịn không được gật đầu một cái khen ngợi một câu. Đến cùng cũng là tại giáo phường ti huấn luyện qua đã lâu vũ cơ, quy củ chính là các nàng thường ngày bình thường nhất bài tập. Vậy trước tiên đi xuống đi. Đậu Chiêu cũng là gật đầu một cái, sau đó lại nhìn xem Ngụy Đình Du nói, vẫn là nói hầu ra trước tiên lưu lại hai cái phục thị. Đậu Chiêu đương nhiên chú ý tới, cái này trong bảy tên vũ cơ có hai cái so năm cái khác phải đẹp rất nhiều. nhất là một cái có thiên nga cái cổ mỹ nữ, cho dù ai thấy nàng cái kia xinh đẹp cổ đều biết hâm mộ. Hai người các ngươi lưu lại. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, sau đó dùng ngón tay chỉ Nhậm Như Ý cùng Linh Lung mở miệng nói ra. Mà hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, trong phủ chúng nữ trong lòng đều là một hồi chửi bậy. Quả nhiên là đem hai cái này lưu lại, thực sự là tuyệt không ngoài ý muốn đâu. Đậu Chiêu cũng là nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, bất quá nàng lập tức liền điều chỉnh xong tâm tính, lại bày ra đại đường tử tư thế vây vây tay, liền dẫn trong phủ chúng nữ cùng với còn lại năm cái vũ cơ rời đi cái đỉnh viện này. Lần này lớn như vậy trong sân còn thật sự cũng chỉ còn lại có Ngụy Đình Du Nhậm Như Ý cùng với Linh Lung ba người. Mà Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai người nhưng là nghi hoặc trên mặt đất liếc nhau một cái sau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác thần sắc. Khi ngay từ đầu nhìn thấy Ngụy Đình Du trong phủ nhiều như vậy oanh oanh yến yến mỹ nữ tự nhiên cũng là mười phần giật mình, đương nhiên trong lòng đối với Ngụy Đình Du là cái háo sắc chi đồ ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Mà lúc này hắn đẩy ra tất cả nữ quyến, chỉ để lại hai người mình phục dịch, cái kia rõ ràng chính là có ý đồ xấu nha. Chỉ là kế tiếp nếu như nàng thật sự đối với hai người mình động thủ động cước, thậm chí muốn trực tiếp. Vậy nên làm sao đây? Hai nữ nhân tâm tư đều thật nhanh nhanh đổi đứng lên. Phải biết dưới mắt trước các nàng cố định kế hoạch đã hoàn toàn đại biến dạng. Hai nữ chẳng những không có thành công trà trộn vào Hàn Thế Tử trong phủ, thậm chí còn đến nơi này tế Ninh hầu phủ. Mà cái này trong phủ ba bước một tốt năm bước một chạm tràng diện phía trước các nàng đi vào cũng thấy qua. Thực sự là vô cùng nghiêm mật. Mặc dù tiến vào bên trong trạch sau hộ vệ toàn bộ đều là nữ tính, nhưng từ các nàng đi đường cùng với đứng yên tư thế, hai nữ cũng đều biết những hộ vệ này thân thủ cùng phía trước Ngụy Đình Du mang đến Dương phủ cái kia bốn tên hộ vệ là một cái trình độ. Lúc này chính diện giết ra ngoài ý nghĩ tại trong lòng hai cô gái cũng đã bị triệt để từ bỏ. Liên Nhậm Như Ý cũng biết, đó là tuyệt đối không khả năng thành công. Đến nỗi ban đêm, chỉ sợ hầu phủ thủ vệ cũng sẽ không đông lòng. Tới, Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ đứng tại cách đó không xa cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng cúi đầu, liền cười hướng hai nữ vây vây tay đạo. Quả nhờ y hệ nửa ải. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung đồng thời sững sờ, sau đó đều ở trong lòng gắt một cái. Cái này đồ háo sắc là nhịn không được. Dưới mắt gọi mình hai nữ đi qua chắc chắn là muốn tay máy tay chân. Khó tránh khỏi hắn tới hứng thú, còn có thể. Làm sao bây giờ? Nhậm Như Ý một mực là có tính toán của mình, cho nên nàng võ công cùng thân phận chân thật từ đầu đến cuối không có tiết lộ cho Linh Lung biết, dưới mắt trực tiếp mở miệng hướng bên cạnh Linh Lung dò hỏi. Nàng lúc này còn thật sự có chút hoảng, cũng không phải một trăm giả vờ hốt hoảng bộ dáng. Làm một đỉnh cấp nữ thích khách, nếu có người muốn giết mình mà nói, vậy nàng sẽ không nói hai lời phản sát qua. Nhưng bây giờ lại là có người muốn ngủ chính mình. Nếu một cái ý nghĩ hao huyền nhị thế tổ, cùng lắm thì cũng giết chính là. Ngược lại Nhậm Như Ý là không thể nào tùy ý đối phương được như ý. Nhưng dưới mắt tại trong cái này hồi phủ, thực lực của đối phương lại dò xét không rõ ràng. Thật đúng là bên trái bên phải cũng là tử lộ, giết không được lại chưa bao giờ phải, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Đừng sợ. Linh Lung ý nghĩ cũng cùng Nhậm Như Ý không sai biệt lắm, chỉ là tại trong góc nhìn tình huống dưới mắt càng thêm tuyệt vọng. Chính mình xa xa không phải Ngụy Đình Du đối thủ, mà Nhậm Như Ý căn bản một điểm võ công cũng sẽ không. Bất quá nàng vẫn như cũng là cho Nhậm Như Ý một cái ánh mắt yên tâm mở miệng nói, chờ một lúc gặp mắt của ta sắp làm việc. Nhậm Như Ý sững sờ, thầm nghĩ cái này Linh Lung chẳng lẽ có kế hoạch gì. Bất quá không cần nàng suy nghĩ nhiều, Linh Lung liền lập tức đổi lại một bộ cười khanh khách biểu lộ. Tiếp đó dắt Nhậm Như Ý tay liền hướng Ngụy Đình Du đi tới. An Quốc huấn luyện thích khách có hai loại, một loại chuyên trách hành động ám sát, bởi vậy võ công cao cường giỏi về ẩn nấp, tỉ như Nhậm Như Ý người nổi bật trong đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một loại khác nhưng là chuyên trách điều tra tình báo. Loại người này nhận qua các loại huấn luyện, đối với tình người chắc chắn rất chính xác, hơn nữa đối với nhân khẩu bên trong nói ra ngữ bên trong ẩn chứa tin tức vô cùng mẫn cảm, ngược lại võ công ngược lại là thứ yếu. Mà Linh Lung chính là thuộc về loại sau. Hầu ra cùng Nhậm Như Ý cái này chuyên trách sát thủ không giống nhau. Linh Lung dù sao cũng là huấn luyện đặc biệt dùng để điều tra tình báo, bởi vậy đủ loại đối phó tay của nam nhân đoạn đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy nàng ổn ẻn đương đến bên người Ngụy Đình Du bày ra một bộ mị hoặc biểu lộ nói, hầu gia cứu được thiếp thân một mạng, thiếp thân người từ đó cũng là hầu gia, hà tất như vậy gấp gáp. Nhìn thấy cái này tiếp cận người tiểu yêu tinh tản mát ra mị lực, Ngụy Đình Du tâm đều thỉnh thị cờ dị một lần. Không hổ là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp nha. Câu lên người tới có thể nói mị cốt thiên thành, làm cho nam nhân chính xác rất khó chống đỡ. Bất quá rất rõ ràng, cái này Linh Lung cũng không phải thi hành loại nhiệm vụ này kẻ ra đời, ít nhất thời khắc này nàng tại cùng chính mình nũng nịu lúc thức dậy rõ ràng như cũ hết sức xa lạ. Xem ra nàng trước đây cũng không chút cùng nam nhân khác tiếp xúc qua, mà là lấy chuyên trách vũ cơ thân phận chủ công vũ đạo, tiếp đó phối hợp những người khác hoàn thành nhiệm vụ a. Tỷ như sau nhiệm vụ này, trên thực tế muốn lẫn vào Hàn Thế Tử trong phủ chính là Nhậm Như Ý, Linh Lung chỉ là cho nàng đánh phối hợp. Chỉ là dưới mắt Linh Lung cũng không lo được cái kia rất nhiều, liền đem trước kia sở học bản sự một mạch đều sử ra. Nhậm Như Ý nhìn thấy Linh Lung cái dạng này đều có chút ngượng bức, nhất là nàng bây giờ thậm chí cũng lộ vẻ do dự, chính mình muốn hay không cùng với nàng học một ít đâu. Nhưng mà cứ như vậy nũng nịu tựa ở Ngụy Đình Du trong ngực, cái cách làm này để cho Nhậm Như Ý thật sự là có chút khó mà tiếp thu. Chính mình nhưng là một cái sát thủ a, sao có thể làm giống bán đứng nhan sắc cùng gia thị sự tình? Nhậm Như Ý viên kia cao ngạo sắt thép chi tâm không cho phép nàng làm như vậy. Hai nữ ngắn ngủi này mấy hơi thở tâm lý hoạt động toàn bộ thể hiện tại các nàng ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng là trực tiếp học tập đã hiểu. Nhất là Nhậm Như Ý cái này sắt thép thằng nữ, đây chính là thật sự thằng a. Đều đến trình độ này, nàng cũng không muốn lá mặt lá trái lừa gạt một chút. Loại tính cách này sớm chậm là muốn thiệt thòi lớn. May mắn chính mình đem nàng mang vào hậu phủ. Xem ra vẫn là được bản thân nhiều khổ cực, thật tốt điều giáo Nhậm Như Ý cô nàng này mới được. Ngươi ngược lại là biết chuyện. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du lập tức lộ ra một bộ sắc mị mị biểu lộ, nhẹ nhàng tay trái hướng phía dưới nắm ở Linh Lung eo nhỏ nhắn, sau đó dụng lực kéo một phát liền đem nàng kéo vào mình trong ngực. Thân thể hai người cứ như vậy trực tiếp dán chặt lại với nhau. Không thể không nói, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vũ cơ thể thật đúng là mười phần mềm mại. Ngụy Đình Du cho dù cũng tại nữ nhân phương diện này trải qua thiên truy bất luyện, nhưng không khỏi vẫn là bị thân thể đối phương 717 truyền lại xúc cảm hấp dẫn. Đây cũng chính là chính mình trải qua đa trọng khảo nghiệm mới có định lực, nếu là đồng dạng nam nhân lúc này chắc chắn cầm giữ không được muốn ôm Linh Lung trở về sương phòng hưởng dụng. Mà Linh Lung cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du thế mà lớn mật như thế, trực tiếp liền đem chính mình trực tiếp ôm vào trong ngực của hắn. Hai người lúc này đối mặt với mặt, liền hô hấp lúc cái kia cố nhiệt khí đều có thể phun ra ở đối phương trên mặt. Ngụy Đình Du cánh tay mười phần dùng sức, để cho Linh Lung cảm thấy đối phương dường như là muốn đem mình nhào nặn tiến trong thân thể của hắn. Ngươi giỏi lắm đồ hào sắc. Quả là thế. Nghĩ được như vậy, Linh Lung trong lòng trực tiếp tức giận mắng đứng lên. Bất quá trên mặt của nàng vẫn như cũng là duy trì phần kia thẹn thùng nụ cười, một mặt không tuân theo dùng nắm tay nhỏ đấm hai cái Ngụy Đình Du bả vai cùng ngực, lúc này mới lên tiếng nói, hầu ra ngươi làm đau người ta. Câu nói này lại thêm Linh Lung cái này giọng nũng nịu, chỉ là nghe vào liền cho người miên man bất định. Ngụy Đình Du cũng bất quá chỉ là ôm nàng mà thôi, sao liền làm đau? Cô nàng này làm nũng thật đúng là ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan a. Đứng ở bên cạnh Nhậm Như Ý thấy cảnh này đã choáng váng, chính mình sẽ không cũng phải như vậy a. Vậy còn không bằng cho nàng nhất đao tương đối thông khoái đâu. Nhưng chỗ chết người nhất chính là Linh Lung vừa cùng Ngụy Đình Du nũng nịu thời điểm, còn vừa dùng ánh mắt len lén liếc nhìn nàng, còn không ngừng máy mắt. Ý kia rất đơn giản, chính là để cho Nhậm Như Ý cũng tới xuống cùng với nàng học, cùng một chỗ tê liệt Ngụy Đình Du. Linh Lung kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là trước hết để cho Ngụy Đình Du buông lòng cảnh giác, tiếp đó thừa dịp bất ngờ cưỡng ép nam nhân này, đoạt hầu phủ xe ngựa một đường gọn ra thành đi. Chỉ cần thành công ra khỏi thành, vậy thì có thể trở về An Quốc phục mệnh. Dù sao phía trước đã chiếm được tin tức, An Quốc quân đội đại thắng. Chính mình lần này coi như không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ cần bình an trở về hẳn là cũng sẽ không nhận xử phạt. Nhưng dưới mắt Ngụy Đình Du ôm tự mình ôm nhanh, Linh Lung căn bản không có cơ hội cưỡng ép hắn a, bởi vậy nàng đánh chủ ý là để cho Nhậm Như Ý đi lên thay thế vị trí của mình. Khi Ngụy Đình Du tâm tư toàn ở Nhậm Như Ý trên người, chính mình cũng liền có cơ hội có thể hành động. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhậm Như Ý cô nàng này dưới mắt tựa như là sợ ngây người ngẩn người, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn mình bên này lại không được động. Lần này Linh Lung là lại thẹn thùng lại gấp gáp, chỉ có thể càng thêm liều mạng cho Nhậm Như Ý nháy mắt, thậm chí nóng vội đứng lên còn cần lực chừng đối phương hai mắt. Nhậm Như Ý đương nhiên cũng biết đối phương bây giờ gấp gáp, nhưng loại chuyện này nàng thật sự không làm tiếp được à. Như thế nũng nịu bộ dáng đi lấy lòng một cái nam nhân, để cho Nhậm Như Ý cận kề cái chết cũng không bỏ xuống được trong lòng cái gọi là tôn nghiêm. Chỉ là Ngụy Đình Du mặc dù mặt ngoài nhìn xem đã lâm vào sắc dục bên trong không thể tự kiềm chế, ôm trong ngực Linh Lung muốn lên phía dưới tay, nhưng mà đối với hai nữ ở giữa giao lưu hắn lại một chút cũng không có rơi xuống. Dưới mắt mình đã lộ lớn như thế sơ hở, Nhậm Như Ý nhưng vẫn là bất động. Xem ra giống như nguyên bản kịch bản, cô gái nhỏ này tính cảnh giác quá mạnh, không đến thời khắc quan trọng nhất nàng thì sẽ không bại lộ. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 163, cùng mặc cho Như Ý đổ ước. Thua liền làm nữ nhân của ta. Chương 163, cùng mặc cho Như Ý đổ ước. Thua liền làm nữ nhân của ta. Nói như vậy lời nói vẫn là đến làm cho Linh Lung động thủ trước. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du liền trực tiếp lại bán cho Linh Lung một cái kẽ hở khổng lồ, chỉ thấy thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, làm ra một bộ muốn đem mặt vùi sâu vào Linh Lung giữa cổ thật tốt hơn một cái nàng cái này trắng nuột cổ sắc cấp bách bộ dáng. Linh Lung thấy thế cũng là giật nảy cả mình, bất quá nàng khi nhìn đến Ngụy Đình Du đem khuôn mặt chôn đến chính mình cái cổ vai thời điểm, mặc dù cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng bén nhạy phát giác một cái đối phương lộ ra ngoài sơ hở. Lúc này Ngụy Đình Du căn bản không thấy mình động tác, chỉ cần đưa tay nổ trên búi tóc châm vòng liền có thể chống đỡ ở đối phương trên cổ, tiếp đó áp chế hắn. Hầu ra chờ có nóng đội đi, Linh Lung nhãn châu xoay động, vừa tiếp tục làm lũng một bên tay phải nhanh chóng rút ra một chi châm cài, tiếp đó giống như Ngụy Đình Du phía sau lưng đâm tới. Một nhát này chỉ cần đâm thực là không gây thương tổn được Ngụy Đình Du mệnh, lại có thể để cho hắn mất đi năng lực hành động, nhậm bắt giữ rời đi hồi phủ. Mà Nhậm Như Ý thấy cảnh này sau cũng là choáng váng, vẹn vẹn một giây sau nàng liền phản ứng lại, nguyên lai đây chính là Linh Lung chân thực kế hoạch a. Theo bên tai truyền đến châm cài tiếng xé gió, Ngụy Đình Du hướng về bên cạnh hơi hơi nghiêng một cái, sau đó trực tiếp trở tay cầm Linh Lung đâm tới cổ tay. Đây hết thảy đều lên tiếng tại trong chớp mắt, chính là Linh Lung cũng sợ hết hồn. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Ngụy Đình Du thế mà lại phản ứng lại, thậm chí còn có thể trực tiếp khống chế lại công kích của mình. Bất quá sự tình đã đến ở đây, nàng cũng biết lại không lui về phía sau khả năng. Nguyên bản trên mặt cái kia nũng nịu bộ dáng cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhíu chặt lên đôi mi thanh tú, đồng thời cổ tay tiếp tục dùng sức làm ra một bộ không chết không thôi tư thế. Chỉ có điều Linh Lung võ công so với Ngụy Đình Du kém thật sự là quá nhiều, đối với hắn mà nói đối phương dưới mắt cái này hung ác bộ dáng ngược lại càng có một loại mãi hung khả ái cảm giác. Ngụy Đình Du cũng không có trực tiếp ra tay, mà là vững vàng nắm cổ tay của đối phương, cứ như vậy một mặt nhẹ nhõm nhìn xem nàng, dường như đang cùng Linh Lung so đấu khí lực. Giang có 2-3 giây sau, Linh Lung trong mắt thần sắc cũng dần dần trở nên kinh hãi. Đây cũng không phải bởi vì Ngụy Đình Du có thể so với khí lực của mình càng lớn, mà là đối phương rõ ràng căn bản là không có phí cái gì nhiệt tình liền thoải mái mà không chế được cổ tay của mình. Linh Lung cho dù không lấy võ công tăng trưởng, nhưng đến cùng cũng là thích khách, bình thường nam nhân khí lực cũng không có nàng lớn. Nhưng Ngụy Đình Du lại ứng đối dễ như trở bàn tay như thế, Linh Lung lại nhìn ánh mắt của hắn lúc, chỉ cảm thấy phảng phất chính mình là một cái bị đối phương nắm ở trong tay châu chấu một dạng. Loại này tính mệnh thậm chí cũng không khỏi chính mình trưởng không cảm giác, để cho Linh Lung trong lòng hết sức không thoải mái. Biết trong tay đã vô pháp chiếm được tiên cơ, Linh Lung nhãn châu xoay động lập tức một cước xông thẳng Ngụy Đình Du lồng ngực. Chỉ cần đối phương trốn tránh, như vậy khí lực trên tay liền sẽ buông lỏng tiếp. Nhưng Ngụy Đình Du lại là ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là nắm Linh Lung cổ tay cái cánh tay kia hơi dùng lực một chút liền đem cả người nàng kéo đến đã mất đi cân bằng. Lập tức lại một cái trở tay đem Linh Lung không chế ở trước người của mình, đồng thời hướng phía dưới để ép. Linh Lung tự nhiên chịu không được Ngụy Đình Du hai cánh tay đại lực, trực tiếp hai chân mềm nhũn bịch một tiếng liền quỳ xuống. Lúc này nàng giống như là một cái chờ đợi cúi đầu phạm nhân quỳ gối Ngụy Đình Du trước người, mà tay phải thì bị phản rào tại sau lưng, từ đối phương một cái tay vững vàng điều khiển. Cái kia châm cài cũng trực tiếp đánh rơi bên cạnh trên đồng cỏ. Lúc này Linh Lung rốt cuộc biết mình cùng Ngụy Đình Du trên lệnh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đối phương năm chính mình liền thật sự giống như một cái tráng hán cùng hài đồng chơi đùa đồng dạng nhẹ nhõm tùy ưu. Còn là một cái người luyện võ. Ngụy Đình Du đương nhiên đã sớm biết Linh Lung nội tình, bất quá vẫn như cũng là mở miệng trêu đùa một câu. Chỉ là dưới mắt người luyện võ ba chữ này nghe vào Linh Lung trong thai không khác tại trực tiếp đùng đùng đánh mặt một dạng. Cùng lúc đó, mấy tên nữ tính kim ảnh vệ cũng xoát hiện thân, thời gian trong nháy mắt liền đem cái này đỉnh viện mở miệng phong kín. Ngụy Đình Du thấy thế, trên tay thoáng buông lỏng, trực tiếp buông Linh Lung. Mà Linh Lung một cảm thấy tay bên trên gò bó biến mất không thấy, lúc này xoay người một cái giống như vũ đạo bước chân nhẹ nhàng liền kéo ra cùng Ngụy Đình Du ở giữa khoảng cách. Không thể không nói, Linh Lung đánh lên thân hình này vẫn là rất xinh đẹp. Ngụy Đình Du thấy đều không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu. Bất quá Linh Lung mặc dù tạm thời thoát ly Ngụy Đình Du trường khống, nhưng mắt thấy chung quanh những thứ này nhìn chằm chằm kim ảnh vệ cũng là thầm kêu hoàng bét. Dưới mắt cái này một số người không có nhào lên đem chính mình tháo thành tám khối, duy nhất nguyên nhân chính là Ngụy Đình Du còn không có hạ lệnh. Bất quá rất rõ ràng, nếu như mình dưới mắt tại hướng Ngụy Đình Du tiến công, những thứ này kim ảnh vệ tất nhiên sẽ ra tay hộ chủ. Linh Lung là được chứng kiến thân thủ của các nàng, một đối một chính mình cũng kém xa, huống chi nhiều người như vậy cùng một chỗ. Hơn nữa dưới mắt những thứ này kim ảnh vệ trô đứng 10 phần xem trọng, đã đem đình viện mở miệng cùng với có khả năng thoát đi tường thấp chỗ toàn bộ phong kín, Linh Lung tự hiểu chính là chắp cánh cũng không trốn thoát được. Nhưng dưới mắt nếu là đối Ngụy Đình Du nũng nịu chịu thua, chắc chắn cũng không khả năng lại có thể lừa dối qua ai. Trong lúc nhất thời con mắt của nàng quay mồng mồng đứng lên, muốn tìm được phá giải dưới mắt tử cục này phương pháp. Chỉ là vô luận như thế nào muốn nàng trong lòng đều chỉ có tuyệt vọng. Sau đó chỉ sợ sẽ sống không bằng chết a. Nhìn tiểu nương tử chiêu số, giống như là An Quốc Chu Y Yệ vệ a, lúc này Ngụy Đình Du nhìn xem biểu tình trên mặt âm tình bất định Linh Lung, trực tiếp đi lên trước hai bước mang theo một mặt nụ cười ý vị thâm trường mở miệng nói ra. Mà Linh Lung sững sờ, sau đó con mắt cũng trực tiếp trợn tròn. Không nói những cái khác, Ngụy Du thực chuẩn. Không nghĩ tới cái này ở xa kinh thành một cái tế linh hầu đối với An Quốc Chu Y Yệ vệ võ công chiêu thức tinh tưởng như thế. Cứ như vậy mấy chiêu liền nhận ra. Nghĩ tới đây Linh Lung trong lòng càng thêm sợ đứng lên. Cái này tế linh hầu viễn so với mình phía trước suy đoán còn muốn thâm bất khả trắc a. Nghĩ tới như vậy mà nói, coi như vừa mới chính mình nhận tiếp không có bại lộ, nhưng muốn rời khỏi cái này hầu phủ cũng là khó như lên trời, chỉ sợ sớm chậm cũng sẽ có bị hắn nhìn ra sơ hở vạch trần thân phận. Mà đột nhiên Linh Lung ánh mắt nhất trí, bởi vì nàng nhìn thấy Nhậm Như Ý thế mà tại lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ thật nhanh trực tiếp công về phía Ngụy Đình Du. Lúc này Ngụy Đình Du chính diện hướng về Linh Lung đưa lưng về phía Nhậm Như Ý, lần này tập kích có thể nói là nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Nhậm Như Ý trong lòng đương nhiên cũng biết, nàng phía trước vẫn không có động thủ chính là đang chờ đợi thời cơ này. Dưới mắt trong mắt Ngụy Đình Du liền chỉ có Linh Lung, nhất là còn tại tìm tòi nghiên cứu võ công của nàng xáo lộ lai lịch, tất nhiên không có tâm tư quan sát được phía bên mình. Nhậm Như Ý mặc dù tự hiểu không phải kim ảnh vệ đối thủ, nhưng ở những thứ này kim ảnh vệ trước khi phản ứng lại trước tiên từ sau đem Ngụy Đình Du bắt giữ lấy, như vậy thì có một chút hy vọng sống. Hàng năm thích khách kinh nghiệm cùng với trực giác nói cho Nhậm Như Ý, dưới mắt cơ hội này chính là mình có thể thoát đi tế linh hầu phủ cuối cùng thời cơ. Cho nên nàng một chiêu này hoàn toàn không có nương tay, trực tiếp sử xuất nhanh nhất thân pháp. Đồng thời Nhậm Như Ý tay ngọc cũng biến trưởng thành trảo, xông thẳng Ngụy Đình Du cổ mà đi. Theo khoảng cách tiếp cận, mắt thấy Ngụy Đình Du còn chưa phản ứng kịp, Nhậm Như Ý tâm bây giờ cũng là càng thêm cẩn trương. Chuyện thành bại liền ở một cử này. Ngay tại lúc nàng lập tức đắc thủ trong nháy mắt, cơ thể của Ngụy Đình Du lại trong lúc bất chợt hướng bên cạnh một bên tránh thoát Nhậm Như Ý một chiêu này công kích. Sau đó lại gặp bước chân không động, chỉ là nghiêng người một tay bằng vào cái kia một cái phổ thông quạt xếp gõ nhẹ ở Nhậm Như Ý trên cổ tay. Nguyên bản nhất kích không nặng Nhậm Như Ý lăng không biến chiêu công kích lần nữa đâu, ai ngờ tới cổ tay bị đối phương như không có chuyện gì xảy ra gõ một cái, nàng liền cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực đem chính mình cả người đều chấn bên cạnh bay ra ngoài 3-5 bước khoảng cách xa. Bất quá Nhậm Như Ý thân hình nhẹ nhàng, trên không trung giống như một cái khỏe mạnh li miêu một dạng cấp tốc điều chỉnh thân hình, lấy một cái tiêu sái tư thế rơi vào trên mặt đất. Hảo! Ngụy Đình Du nhìn thấy một màn này, thế mà cũng không nhịn được trực tiếp mở miệng khen đi ra. Chỉ thấy hắn nhìn xem Nhậm Như Ý thân ảnh khỏe mạnh con mắt đều nổi lên tia sáng, đây chính là thứ mình muốn nhân tài a. Không hổ là Chu Ý Địa vệ tà sứ, thân thủ quả nhiên phi phạm. Liên vừa mới một màn kia, nếu thay cái võ công bình thường người tất nhiên sẽ ngã cho an phân, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhưng Nhậm Như Ý chẳng những tránh khỏi cái kia lung túng hoàn cảnh, ngược lại rơi xuống đất hết sức xinh đẹp. Quần áo của nàng theo gió phiêu vũ, càng giống là một cái tại trong bụi hoa trên dưới tung bay hồ điệp. Liên sát người đều giết đến có ý cảnh như thế, cái này trong thiên hạ ngoại trừ Nhậm Như Ý, đoán chừng cũng tìm không ra thứ hai cái. Cứ như vậy thân thủ không tán thưởng một chút thích hợp sao? Nhưng Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai người khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhất là Linh Lung, nàng một mặt ngây ngốc nhìn về phía Nhậm Như Ý, sửng sốt hai giây sau mới phản ứng được. Đúng a? Nếu không phải chú ý để vệ cao tầng, Nhậm Như Ý tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thân thủ đâu? Đáng tiếc chính mình mắt mù, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là cấp trên phái tới một cái bình thường không biết võ công tiểu mỹ tước. Dưới mắt mới biết nhân ra mới là đại nhân vật a. Mà so sánh với Linh Lung đối với Nhậm Như Ý thân phận chấn kinh, cô nàng này bản thân đối với Ngụy Đình Du nói thẳng ra thân phận của mình chuyện này càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết thân phận của nàng thế nhưng là tuyệt mật, trên đời này người biết không ra một cái tay năm cái đếm. Có trời mới biết vì cái gì cách An Quốc ngoài ngàn dặm trong kinh thành có không một cái hầu ra vậy mà cũng hiểu biết thân phận của mình. Vậy bây giờ phải làm gì? Giết hắn diệt khẩu. Nhậm Như Ý tâm tư cực chuyển, nhưng cũng biết loại ý nghĩ này dưới mắt xem hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền. Nàng biết Ngụy Đình Du võ công cao cường, cho nên trước đó mới một mực chờ một cái cơ hội đánh lén, dạng này mới có thể có nắm chắc hơn một chút. Ai biết võ công của đối phương so với chính mình suy đoán còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí hai chân cũng không có di động nửa bước liền dễ như trở bàn tay đổi chính mình toàn lực nhất kích. Chỗ chết người nhất chính là gia hỏa này vừa mới thế nhưng là liên tục quay đầu nhìn một chút cũng không có, tựa hồ hắn chỉ bằng phong thanh liền biết chính mình phương hướng tấn công, đoán được kế tiếp chính mình chiều tiếp theo thức. Nhậm Như Ý càng nghĩ trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Hảo một chiêu bộ bộ sinh liên thủ, nhưng Ngụy Đình Du nhìn xem trước mắt biểu tình trên mặt âm tình bất định Nhậm Như Ý, trực tiếp cười lại mở miệng nói, chỉ tiếp. Người sử dụng võ công quá thấp, đến mức căn bản là không có cách phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngươi Nhậm Như Ý nguyên bản nghe được Ngụy Đình Du vừa nói lên chiêu thức của mình bộ bộ sinh liên thủ sau trong lòng còn khiếp sợ một cái, chỉ cảm thấy nam nhân này trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Nhưng lại nghe được phía sau hắn câu nói kia sau đó, cô gái nhỏ này trên mặt biểu lộ lập tức liền sụt xuống. Nói ta võ công thấp, thật sự thấp có thể làm được chú ý địa vệ tả sứ vị trí này sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng là mặc cho Như Ý nhìn một chút Ngụy Đình Du cùng với chúng quanh khác kim ảnh vệ, trong lòng nhưng lại bất lực phản bác hắn. Tại cái này trong đình viện trong mấy người, ngoại trừ Linh Lung, chính mình giống như thật sự ai cũng đánh không lại. Như vậy bị đối phương chế rêu võ công thấp, tựa hồ cũng chỉ là cái sự thật mà thôi. Như thế nào? Có biết hay chưa hy vọng, cho nên từ bỏ. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý trong mắt tựa hồ tia sáng dần dần tan biến, lập tức lại mở miệng hỏi. Nhậm Như Ý sững sờ, thầm nghĩ người này là chuyện gì xảy ra? Chính mình chính là liền từ bỏ cũng không được sao? Vẫn là nói hắn căn bản chính là đang trêu đùa chính mình. Như vậy đi. Ngụy Đình Du đương nhiên không hy vọng thật sự đem Nhậm Như Ý đả kích trở thành một hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu thứ đẳng thích khách, cả cười cười nói, ngươi tiếp tục công tới. Ta liền đứng ở chỗ này đón ngươi chiêu số. Chỉ cần ngươi có năng lực để cho chân của ta di động một bước liền coi như ngươi thắng. Ta liền thả các ngươi hai cái rời đi. Mà Ngụy Đình Du lời vừa nói ra, Nhậm Như Ý con mắt lập tức liền sáng lên mấy phần. Đối phương chỉ thủ không công mà nói, cái kia liền có thể không giữ lại chút nào toàn lực tiến công. Dù cho như thế như cũ đánh không lại Ngụy Đình Du, nhưng mà buộc hắn cước bộ di động một cái ngược lại cũng không phải không có khả năng. Dù sao một người võ công lại cao hơn, Nhậm Như Ý cũng không tin hắn có thể cao tới mức này. Nghĩ được như vậy nàng lại quay đầu liếc mắt nhìn Linh Lung, mà đối phương bây giờ cũng biết trận chiến đấu này không phải mình có khả năng tham dự, liền yên lặng gật đầu một cái. Hai người con đường đi tới này cũng coi như là cộng sự một thời gian thật dài, cho nên bao nhiêu là có chút cảm tình ở Nhậm Như Ý cũng là giảng nghĩa khí, cũng không có tự chủ trương tự tiện quyết định hai người vận mệnh. Nhìn thấy Linh Lung biểu lộ người kế nhiệm Như Ý cũng biết đối phương bây giờ thì nguyện ý đem tính mệnh hoàn toàn giao phó cho chính mình. Bất quá Ngụy Đình Du trước đây đổ ước rõ ràng còn chưa nói hết, nàng cũng không tin đối phương sẽ mở ra điều kiện tốt như vậy lại không có bất kỳ yêu cầu. Nếu là ta thua đâu? Nhậm Như Ý muốn theo sau mở miệng hỏi. Nếu như thua Ngụy Đình Du chính đang chờ câu này, hắn nhìn xem Nhậm Như Ý đồng thời lộ ra một cái rất có thâm ý cười nói, hai người các ngươi từ nay về sau liền trung tâm với ta, làm việc cho ta, làm nữ nhân của ta. Ngụy Đình Du tiếng nói một la Nhậm Như Ý lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Lúc này nàng là vô luận như thế nào không cách nào đem trước mắt cái này cao thủ tuyệt thế hình tượng cùng cái kia đầy trong đầu đều chỉ có ngủ nữ nhân dê sồm liên hệ với nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật liền đặt tại trước mắt. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là Ngụy Đình Du căn bản là có thể dễ như trở bàn tay chế phục chính mình cùng Linh Lung, ép buộc hai người bọn họ đi vào khuôn khổ. Nhưng hắn nhưng lại muốn làm cái gì đánh cược, tựa hồ đã ăn chắc hai người bọn họ chạy không ra chính mình trong lòng bàn tay. Mặc dù bị một cái nam nhân ngấp nghé cơ thể điểm này để cho Nhậm Như Ý trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà nàng cũng biết đánh cuộc này chỉ có đáp ứng mới có rời đi hy vọng. Chắc hẳn vị này Tế Ninh Hầu cũng là muốn chân chính chinh phục chính mình cùng Linh Lung a. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn như cũng là gật đầu nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nói xong nàng à, tiền sao triệu, không đợi Ngụy Đình Du mở miệng, trực tiếp giơ tay trái một cái, một tia chớp từ hắn trong tay áo bay ra xông thẳng Ngụy Đình Du mặt. Nhưng Ngụy Đình Du lại là tránh cũng không tránh, trực tiếp giơ tay lên bên trong quạt xếp chắn trước mắt. Xuống một giây chỉ nghe thấy đinh một tiếng vang dọn, một cây cương châm thẳng tắp đâm vào quạt xếp phía trên. Ngụy Đình Du thậm chí cũng có thể cảm nhận được ám khí kia bắn tới lực đạo không nhỏ. Nếu không phải là mình quán chú nội lực cùng quạt xếp bên trong, chi này cương châm nhất định có thể xuyên thấu quạt xếp tiếp tục đâm hướng mình. Chấm đuôi châm. Nhậm Như Ý độc môn ám khí, chính là lấy tính bí mật cùng tính bất ngờ mà xưng. Không thể không nói, Ngụy Đình Du bây giờ cảm thấy cái tên này thật sự lên được vô cùng thỏa đáng, bởi vì vừa rồi một kích này thật sự là quá đột nhiên. Bất quá hắn còn đến không kịp ở trong lòng chửi bậy một chút Nhậm Như Ý cô nàng này thủ đoạn tàn nhẫn, liền nghe trong thai tiếng xé gió lên, Nhậm Như Ý đi theo chấm đuôi châm sau đó công tới. Nguyên lai đối phương tại mới vừa rồi bắn ra chấm đuôi châm đồng thời cả người liền cũng theo ở phía sau xông về chính mình tủ. Mà lúc này Nhậm Như Ý trong lòng cũng là một trận cảm khái. Nàng vừa mới xuất kỳ bất ý hướng Ngụy Đình Du bắn ra một cái chấm đuôi châm, liền căn bản không có nghĩ qua chỉ dựa vào chi này ám khí liền có thể đem đối phương đánh bại. Nàng sở cầu không có gì hơn là Ngụy Đình Du có thể tại trong lúc đội vàng trốn tránh một chút ám khí của mình, cứ như vậy nàng theo sát phía sau công kích liền có thể để cho đối phương trận cước đại loạn. Lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du ra hỏa này tránh cũng không tránh, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay quạt xếp liền đem chính mình chấm đuôi châm nhẹ nhõm ngăn lại. Chỉ là trong lòng kinh ngạc đồng thời Nhậm Như Ý cũng biết chính mình không có đường lui nữa. Bởi vậy liền cũng chỉ có thể cắn răng lại sử xuất bộ sinh liên thủ vây quanh Ngụy Đình Du tiến công đứng lên. Nhưng Ngụy Đình Du lại là hai chân không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí tứ chi đều không làm ra lớn chuyển động, vẹn vẹn hai cánh tay liền dễ dàng đem nàng tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Nhậm Như Ý giống như một con bướm trên dưới tung bay, một cái hô hấp ở giữa liền có thể vờn quanh cơ thể của Ngụy Đình Du hai vòng không ngừng, công kích cũng từ bốn phương tám hướng giống như cuồng phong mưa rào hướng hắn đánh tới. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 164, ngoan ngoãn quỳ xuống mặc cho Như Ý, vẫn là phụ. Chương 164, ngoan ngoãn quỳ xuống mặc cho Như Ý, vẫn là phụ. Một màn này trực tiếp thấy Linh Lung gương mặt một bức. Nhậm Như Ý lúc công kích tàn ảnh nàng cũng nhìn không rõ ràng, nhưng Ngụy Đình Du lại giống như đi bộ nhàn nhã, phản phất ở vào phong bạo trung tâm lại thành thạo điêu luyện, cái này càng làm cho Linh Lung khiếp sợ không thôi. Lúc này Linh Lung mới thật sự là lần đầu cảm nhận được giữa cao thủ đọ sức là dạng gì chẳng cảnh. Chỉ là so sánh với thư giãn thích ý Ngụy Đình Du Nhậm Như Ý trong lòng nhưng là càng ngày càng luống cuống. Nàng đã đem chính mình tất cả vốn liếng đều sử ra, mà phát hiện căn bản là không có cách ép Ngụy Đình Du xê dịch thân hình một bước. Chính mình mỗi một cái đại lực tiến công đều có thể bị đối phương dễ như trở bàn tay một tay hóa giải. Hai người càng là giao thủ Nhậm Như Ý trong lòng càng là tuyệt vọng. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu đáy lòng hiện ra loại này khó mà nói rõ cảm giác. Ngụy Đình Du thì có thể tinh tường nhìn thấy tàn ảnh bên trong Nhậm Như Ý biểu tình trên mặt càng thêm nóng nảy, đồng thời cũng rõ ràng cảm thấy nữ nhân này động tác trên tay đang tại từ từ trở nên chậm. Khí lực của nàng cũng từ từ tiêu hao hầu như không còn, mắt nhìn thấy tần suất công kích càng ngày càng thấp. Ngụy Đình Du liền cũng không có tiếp tục chơi đùa đi xuống hứng thú, trực tiếp vận khởi trong thân thể 20 năm bành trướng nội lực. Nhậm Như Ý vốn là còn đang làm sau cùng dãy rủa, lại không nghĩ rằng trên thân Ngụy Đình Du đột nhiên giống như bạo phát bão, một cỗ lực đạo to lớn đem hắn cả người hướng phía sau hất bay. Tại này cổ cùng phong sóng lớn bên trong, Nhậm Như Ý thậm chí cũng không cách nào bảo trì hình thái, cả người trực tiếp ngã ở mấy bước có hơn trên bãi cỏ. Khi một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc, cái kia bắp đùi mắt cơ hồ có thể thấy được cuồng phong mới nhanh chóng thu liễm. Mà trong đình viện hoa cỏ thậm chí lấy Ngụy Đình Du làm trung tâm hướng ra phía ngoài toàn bộ nghiêng đổ. Người đây là Nhậm Như Ý miễn cưỡng chống lên thân thể, nhưng vẫn ngồi dưới đất nhìn xem trước mắt Ngụy Đình Du gương mặt mộng bức thêm chấn kinh. Nội lực ngoại phóng mà thôi. Ngụy Đình Du nhìn xem Nhậm Như Ý trực tiếp mở miệng nói ra. Tại mới vừa rồi hắn cùng với đối phương trong lúc giao thủ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Nhậm Như Ý trong thân thể cũng là có nội lực. Nhìn theo cái này tổng hợp thế giới dung hợp cùng quyết trường, cảnh giới võ học cũng từ từ dâng lên thăng lên. Nguyên bản những thứ này hoàn toàn không biết nội lực là vật gì võ nhân lúc này vậy mà cũng đều đối với loại này có thể từ người nắm giữ lực lượng cường đại có biết ra lông. Chỉ có điều Nhậm Như Ý thân là Chu Y Y vệ tá sử, cũng là thế giới này lập tức vũ lực trần nhà một trong. Trên người nàng nội lực nhưng cũng giống một cái dụng tâm tu luyện nửa tháng môn phái bình thường đệ tử. Nội lực là có, nhưng có chút ít còn hơn không. Trong chiến đấu cơ hồ không phát huy được tác dụng quá lớn. Đương nhiên, điểm ấy nội lực tồn tại cực đại đề cao nàng sử dụng ngoại công bền bỉ tính chất, có thể để cho Nhậm Như Ý chiêu số kéo dài không dứt, cùng không có nội lực người so ra cũng coi như là giảm chiều không gian đả kích. Chỉ là khoảng cách nội lực ngoại phóng dạng này cao thâm kỹ thuật còn kém 108.000 dặm. Mà nghe được nội lực ngoại phóng lại có hiệu quả như vậy, Nhậm Như Ý cũng là chấn kinh. 710 bởi vì Ngụy Đình Du tuổi tác so với mình có thể còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng mà nội lực lại so chính mình mạnh ngàn vạn lần không ngừng. Nhậm Như Ý đến cùng cũng coi là một cái võ học kỳ tài, chỉ trong nháy mắt nàng liền nghĩ hiểu rồi nguyên do trong đó. Nếu như không phải cái này hầu ra có thể đem một ngày đẩy ra làm trăm ngày dùng mà nói, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, chính là nội lực của mình tu hành phương pháp cùng đối phương so sánh kém thật sự là nhiều lắm. Nói một cách khác, đối phương nhất định có tu luyện nội lực độc môn bí tịch. Nhậm Như Ý đối với võ học truy cầu cũng là 10 phần coi trọng, nghĩ tới đây lại nhìn giống Ngụy Đình Du lúc, con mắt của nàng thậm chí đều phát sáng lên. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý cái dạng này sau cũng biết cô nàng này trong lòng suy nghĩ, lập tức hướng về phía Kim Ảnh Vệ khoát tay áo. Cái kia vài tên nữ tính Kim Ảnh Vệ lĩnh mệnh sau liền lập tức rời đi, trong đình viện cũng chỉ còn lại ba người bọn hắn. Lúc này Ngụy Đình Du đương nhiên là không sợ hai nữ chạy trốn, mặc bây giờ biết mình chạy không thoát, liền xem như bây giờ Ngụy Đình Du trực tiếp mở rộng trung môn, hai nàng này chỉ sợ cũng không muốn đi. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du đi tới bên cạnh trước bàn đá từ từ ngồi xuống. Mà lúc này đã đứng dậy Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ nhưng là liếc nhau một cái, các nàng cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra muốn lưu lại ý nghĩ. Tại xác định điểm này sau, Linh Lung hai lời không tiện nhanh chóng chạy trở tới, một mặt tiên ổn cười nhìn xem Ngụy Đình Du tiếp đó cầm lấy chén rượu trên bàn châm một chén rượu. Hầu gia hồ uy, nô gia ca tụ. đổ xong rượu Linh Lung lại không nói hai lời cung kính quỳ ở Ngụy Đình Du trước người, thật cao đem chén rượu nâng lên trên đỉnh đầu, một mặt ước mơ hướng hắn mời rượu nói, nguyện dùng cái này rượu hướng hầu gia bồi tội. Ngụy Đình Du nhìn một chút trước mắt Linh Lung, cũng biết nữ nhân này thật sự là thực tế. Nàng lập tức cũng rõ ràng chính mình đối với các nàng hai cái cũng không có sát tâm, cho nên lập tức lại tiến lên tới định bợ bồi tội đứng lên. Giống Linh Lung dạng này thích khách là phi thường quen tại trong đồ ăn hạ độc, thì nhìn nàng vừa mới rót rượu ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian, tối thiểu nhất liền có mấy cái cơ hội có thể lặng yên không một tiếng động đem độc bỏ vào trong rượu. Bất quá lúc này Ngụy Đình Du căn bản cũng không phải là một chút cái gọi là độc dược có thể giết chết, huống chi Linh Lung thủ đoạn cũng tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn, cho nên hắn cũng không có lo lắng, mà là trực tiếp đem rượu uống một hơi cạn sạch. Linh Lung gặp Ngụy Đình Du không có hoài nghi chính mình, lập tức trong lòng cũng là cao hứng lên. Đồng thời nàng lại nghĩ tới vừa mới nhậm như ý cùng Ngụy Đình Du ở giữa đánh cược, hầu gia thắng. Lúc này Linh Lung ngược lại sợ Ngụy Đình Du sẽ đổi ý một dạng, nhanh chóng mở miệng chịu thua nói, nô gia từ nay về sau chính là hầu gia người, nguyện ý nghe bằng hầu gia phân phó. Tiếp đó nàng, xì y, nói xong lời này sau đó lại phát hiện, hắn suy đoán hầu gia sẽ để cho chính mình đứng dậy sự tình cũng không có phát sinh. Linh Lung hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, đã thấy đến Ngụy Đình Du lúc này lại dùng mắt nhìn như cũ đứng ở đằng xa nhậm như ý, mặc dù hầu gia không nói gì, nhưng hắn lập tức hiểu rồi đối phương ý tứ. Nghĩ tới đây Linh Lung lập tức hướng về phía nhậm như ý liều mạng nháy mắt, ra hiệu nàng nhanh chóng tới giống như chính mình hướng Ngụy Đình Du chịu vua. Phía trước tại trong Chu Y địa vệ, nhậm như ý tuyệt đối là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng căn cứ vào vừa rồi đổ ước, hai nữ dưới mắt cũng là tế linh hầu phủ người, vậy liền cũng sẽ không có phân chia lớn nhỏ. Nhậm như ý tâm tình lúc này thế nhưng là phức tạp. Lòng của nàng rất rõ ràng, cũng không muốn cứ như vậy mang theo nghi hoặc rời đi tế linh hầu phủ, nhất là khi biết Ngụy Đình Du còn có tu luyện nội lực độc nhất vô nhị bí tịch sau đó. Nếu là không đem cái này bản lĩnh học được, nhậm như ý chính là ngủ đều ngủ không nỡ. Nhưng vừa nghĩ tới vừa mới đổ ước, bây giờ muốn lưu lại bên người Ngụy Đình Du làm nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng là không thể ăn bạn. Nhưng chính mình thật sự nguyện ý làm nữ nhân của hắn sao? Nếu bèn bèn chỉ là thuộc hạ mà nói, ngược lại còn có thể cân nhắc. Bởi vì nhậm như ý đã sớm muốn thoát ly Chu Y Y vệ rất lâu, chỉ là phía trước chính là thoát ly Chu Y Y vệ cũng không cách nào cuộc sống tự do tự tại, bởi vì nhất định sẽ bị đuổi giết. Huống chi trong nội tâm nàng còn có một số đại sự chưa kịp làm. Dưới mắt tế linh hầu phủ ngược lại là có thể vì chính mình cung cấp che chở. Cho nên vì Ngụy Đình Du làm việc ngược lại cũng không phải không được. Ngược lại thân là một cái sát thủ, nghe người đó mệnh lệnh đi giết người đối với nhậm như ý thật không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng mà vừa nghĩ tới đổ ước bên trong còn bao hàm muốn làm hắn nữ nhân điểm này, hắn trong lòng cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Dưới mắt nhìn thấy Linh Lung nhanh như vậy liền quỳ phục ở Ngụy Đình Du trước người, trong lòng cũng của nàng là có chút im lặng chửi bậy. Nhưng còn chưa kịp chửi bậy hai câu, liền lại gặp Linh Lung hướng chính mình liều mạng mấy mắt. Linh Lung cũng là vì chính mình hảo. Điểm này nhậm như ý đương nhiên biết, nàng cũng không phải một cái động vật máu lạnh, sắt thép chi tâm cũng vẹn vẹn bởi vì đối với cảm tình không còn mẫn cảm thôi. Dưới mắt tất nhiên thua cuộc, vậy cũng chỉ có thể bổ nhiệm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghĩ tới chỗ này nhậm như ý trực tiếp cầm lên chính mình máy, đi thẳng tới Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du ánh mắt, chậm rãi quỳ xuống. Chỉ nhìn cô gái nhỏ này ánh mắt làm sao đều ẩn ẩn có một loại không phục cảm giác. Bất quá, lấy nàng tính cách thu làm thuộc hạ ngược lại sẽ không có quá lớn lực cản, nhưng mà để cho hắn làm chính mình nữ nhân. Cô gái nhỏ này một chốc chắc chắn là nghĩ không rõ. Chỉ là bức bách tại vừa mới đổ ước nàng dưới mắt không thể không vì đó mà thôi. Ngăn, nhưng càng như vậy, Ngụy Đình Du lại càng muốn trêu chọc một đùa nhậm như ý. Hắn tự tay tại quỷ gối trước người mình Linh Lung cùng nhậm như ý hai nữ trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, lộ ra một bộ rất biểu tình vui mừng. Chỉ là Ngụy Đình Du khuôn mặt càng là đắc ý, nhậm như ý tâm càng hận hàm răng ngứa. Hầu ra, Linh Lung bị Ngụy Đình Du như vậy nhẹ nhẹ vỗ đầu một cái, liền thuận theo quỷ tiến lên hai bước, tiếp đó đem khuôn mặt trực tiếp gối lên Ngụy Đình Du trên đùi, nhỏ giọng nói, nô gia có chuyện còn nghĩ thỉnh hầu gia đáp ứng. Chỉ nhìn bộ dạng này kiểu mị bộ dáng, nhậm như ý cũng nhịn không được trực tiếp đánh cái lạnh run. Chuyện gì? Ngụy Đình Du gặp Linh Lung thuận theo như thế, hơn nữa nhìn qua là thật tâm ngoan ngoãn theo với mình, liền trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta những thứ này bạch tức đều có người nhà bị khống chế làm con tin. Linh Lung ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du một mặt khẩn cầu bộ dáng mở miệng nói, dựa theo quy củ, chỉ có bạch tức chết, người nhà của chúng ta mới có thể trùng hoạch tự do. Cho nên ngươi hy vọng ta đối ngoại thả ra hai người các ngươi tin qua đời. Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó cười cười mở miệng hỏi, thỉnh hầu gia thành toàn. Linh Lung trực tiếp gọi gật đầu, tiếp đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Trong nội tâm nàng đối với người nhà vẫn là mong nhớ, bây giờ chắc chắn là không thể quay về An Quốc, như vậy chỉ cần có thể cam đoan người nhà của mình không hề bị đến uy hiếp, nàng cũng liền có thể yên tâm. Chuyện này đơn giản. Ngụy Đình Du không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng xuống, ta ngày mai liền đối với ngoại phóng xuất tin tức, nói các ngươi hai cái thừa dịp chậm bên trên phục thị ta thời điểm ý muốn mưu đồ làm loạn, bị ta trong phủ thị vệ giết chết. Từ đây các ngươi lợi dụng thân phận mới tại ta chỗ này sinh hoạt là được rồi. Ngụy Đình Du nói đến đây còn dùng tay nhẹ nhàng nâng lên Linh Lung cái cằm, nhìn đối phương nở nụ cười. Linh Lung nghe được Ngụy Đình Du dễ dàng như vậy liền đáp ứng thỉnh cầu của mình, lập tức trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. An Quốc Chu Y Y vệ dù cho có thiên đại năng lực, cũng không khả năng chạy đến Tế Ninh Hầu phủ tới điều tra sống chết của mình. Mà vì cho những thứ khác bạch tức làm một cái tấm gương, để cho dám không sợ chết đi làm việc, phía trên tất nhiên là không dám nuốt lời. Mà mặc cho như ý kiến đến Ngụy Đình Du cùng Linh Lung hai người bèn nhìn nhỏ cười, ánh mắt kia giống như muốn kéo, lập tức bất đắc dĩ nhếch miệng đem con mắt nhìn hướng đến bên cạnh, không nhìn nữa trước mắt một màn này. Tuy nói nàng đối với giữa nam nữ chuyện cảm tình rốt đặc cắn mai, nhưng cái này thức ăn cho chó ăn cũng không tránh khỏi là có chút quá vội vàng không kịp chuẩn bị, đương nhiên Nhậm Như Ý trong lòng chửi bậy linh lung một phen. Hai người cũng coi như là cộng sự một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng nữ nhân này gặp được Hâm Mộ Lang Quân sau vậy mà đã biến thành bộ dáng như vậy. Phải biết ngay tại không đến một khắc đồng hồ phía trước nàng muốn đánh muốn giết muốn cưỡng ép Ngụy Đỉnh Du đâu, dưới mắt nhưng lại giống như một cái chim hoàng yến một dạng khôn khéo phụ phục ở đối phương bên người. Chỉ là thoát đi An Quốc Chu Y để vệ bạch tước thân phận, bây giờ nhưng lại trở thành tế ninh trong hầu phủ nuôi nhốt chim hoàng yến, để cho Nhậm Như Ý trong lòng cũng là im lặng. Đương nhiên, Ngụy Đình Du rõ ràng so Chu Y để vệ những người kia dễ đối phó nhiều, hơn nữa hắn tại đáp ứng Linh Lung nhắc yêu cầu này lúc căn bản không có chút do dự nào hoặc lại ngược lại nhắc tới điều kiện gì. Điểm này cũng là để cho Nhậm Như Ý đối với nam nhân này có chút thay đổi cách nhìn. Chớ cao hưng quá sớm. Đương nhiên, Nhậm Như Ý không thấy qua Ngụy Đình Ngọc dưới mắt cái này đắc ý rào rạt dáng vẻ, lúc này liền cho Linh Lung dội cho chậu nước lạnh mở miệng nói, chúng ta Chu Tức trên thân đều là có độc. Hầu gia coi như lưu hai chúng ta trong phủ nghĩ bồi, sợ là chúng ta cũng phục dịch không được hầu gia bao nhiêu thời gian. Nói xong lời này sau đó, Nhậm Như Ý cẩn thận quan sát đến Ngụy Đình Du biểu lộ, muốn nhìn một chút hắn nghe nói như thế sau lại là dạng ý tưởng gì. Hắn để ý đến cùng là chính mình cùng Linh Lung hai nữ thân thể, chỉ cần ngủ qua sau đó liền nhất định mặc kệ. Hay là hắn thật sự hy vọng chính mình hai nữ có thể dài lâu làm bạn tại bên cạnh nàng. Nhưng để cho Nhậm Như Ý có chút thất vọng là, Ngụy Đình Du giống như đã sớm biết tựa như, trên mặt thậm chí ngay cả một chút biểu lộ biến hóa cũng không có. Nhưng mà Linh Lung lại bị Nhậm Như Ý lời này cho nhắc nhở đến, hắn lập tức hốt hoảng đứng lên. Như Ý nói rất đúng. Linh Lung nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du mở miệng nói, chúng ta bạch tức cần mỗi nửa năm phục dụng một lần giải dược mới có thể sống sót, nếu lấy không được giải dược này, hai chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể lại bồi bên cạnh hầu gia 3 tháng. Nói đến chỗ này Linh Lung vành mắt thậm chí đều đỏ đứng lên, nàng thật vất vả vừa mới nhìn thấy nhân sinh của mình có hy vọng. Không cần lại làm sát thủ đi giết này cùng chính mình không chút liên hệ nào người. Cũng không cần tại mỗi ngày luyện những thứ này vũ đạo cho nam nhân hắn thưởng thức, thậm chí càng chịu đựng bọn hắn nói bóng nói gió đùa giỡn. Quan trọng nhất là Ngụy Đình Du dạng này làng quân để cho nàng lần đầu có lòng trung thành. Chỉ tiếc cuộc sống như vậy có thể chỉ có 3 tháng mà thôi. Đương nhiên đối với lúc này Linh Lung tới nói, dù là chỉ có thể qua 3 tháng khoái hoạt thời gian cũng tốt hơn giống phía trước như thế ngơ ngơ ngác ngác bị người xem như đau thương làm cho sống cả đời càng thêm khoái hoạt. Chỉ là vừa nghĩ tới sau 3 tháng liền muốn cùng Ngụy Đình Du phân biệt, trong lòng của nàng lại nhịn không được phiền muộn. Linh Lung bộ dạng này tội nghiệp bộ dáng đúng là ta thấy mà yêu, Ngụy Đình Du sau khi xem tự nhiên cũng là nhịn không được mềm lòng. Nhậm Như Ý một mực tại đánh giá Ngụy Đình Du biểu lộ, nhìn thấy trong mắt đối phương thật sự xuất hiện không muốn cùng đau lòng thần sắc sau, trong lòng lập tức liền đắc ý ngốc hả. Lúc này phải xem chính mình hỗ trợ. Phải biết Nhậm Như Ý thế nhưng là có khứ trừ cái này độc vật phương pháp. Bất quá nàng lúc này mới sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy ra tới đâu. Nàng muốn lợi dụng giải trừ Linh Lung trên thân độc vật, để cho nàng có thể lâu dài bồi bên cạnh Ngụy Đình Du, điều kiện này cùng Ngụy Đình Du trao đổi tự do. Đúng. Đồng thời còn muốn để Ngụy Đình Du đem tu luyện nội công độc môn bí tịch cũng dạy cho chính mình. Nhậm Như Ý cũng biết thứ mình muốn hơi nhiều, nhưng mà dưới mắt gặp Ngụy Đình Du đối với Linh Lang đau lòng, nàng cảm thấy giao dịch này rất có thể thành công. Một chút kia độc vật không đáng giá nhắc tới, cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý lập tức cũng là được vào, chỉ thấy hắn ngẩng trắng mắt cổ, nhìn xem Linh Lung mở miệng nói, chỉ cần tại độc phát một ngày trước độc tính thời khắc yếu đối nhất ăn được một mực ta từ phối dược liền có thể đem dư độc thanh trừ. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, Linh Lung ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Mặc dù có thể cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ 3 tháng nàng liền đã thỏa mãn, nhưng dưới mắt nếu như có thể thành trừ thể nội dư độc lấy sống thời gian càng dài, cái kia hắn tự nhiên là càng thêm vui vẻ. Mà Nhậm Như Ý muốn dĩ nhiên chính là kết quả như vậy, nàng nhìn thấy Linh Lung biểu tình trên mặt sau lại đem ánh mắt chuyển qua Ngụy Đình Du trên mặt. Nhưng một giây sau cô nàng này nhưng lại trực tiếp ngẩn người ra đó, bởi vì Ngụy Đình Du lúc này cũng tại nhìn xem nàng. Đối phương trong ánh mắt kia tràn đầy cũng là trong lòng đã có dự tính ý vị, không có chút nào nửa điểm nóng nảy cảm giác. Không có lý do a. Dựa theo vừa mới Ngụy Đình Du nhìn Linh Lung lúc ánh mắt phán đoán, trong lòng của hắn hẳn là cũng rất ưa thích Linh Lung mới đúng a. Dưới mắt biết nàng có thể bồi chính mình càng lâu thời gian, không có khả năng không vui a. Nhưng ngươi không chủ động hỏi ta cái này thang thuốc đến tột cùng là cái gì, ta như thế nào nắm ngươi đây? Như thế nào cùng ngươi bàn điều kiện đâu? Nhậm Như Ý đôi mi thanh tú nhíu, cảm thấy Ngụy Đình Du ra hỏa này nhất định là đang tại ra vẻ thâm trầm. Hắn chắc chắn đoán được ý đồ của mình, cho nên để chờ có thể có kẻ mặc cả, lúc này mới giả ra một bộ không thèm để ý Linh Lung trên thân độc tính bộ dáng. Chỉ là ngươi cái này lớn tình trùng sớm đã bị ta xem thấu, muốn cùng ta làm bộ không thèm để ý. Không dễ dàng như vậy. Nam Tiền Đại Hoàng. Thổ Tả Ba trở về. Dư độc liền có thể bị cơ bản thanh trừ đúng không? Ngay tại lúc Nhậm Như Ý trong lòng còn tại cho là mình nhìn thấu Ngụy Đình Du kế hoạch thời điểm, lại nghe đối phương đột nhiên mở miệng đem chính mình nội tình đều bóc đi ra. Sách mới lên cung. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 165, hai nữ mà bước. Vận công giải độc trước tiên thoát y liễu. Chương 165, hai nữ mà bước. Vận công giải độc trước tiên thoát y liễu. Bởi vì chính nàng biết phương thuốc chính là như vậy. Nhưng tại từ Ngụy Đình Du trong miệng sau khi nghe được, Nhậm Như Ý biểu tình trên mặt tự nhiên đã biến thành chấn kinh. Cái này Ngụy Đình Du sao phải biết tất cả mọi chuyện? Thậm chí ngay cả Chu Y Y vệ thuộc hạ bạch tức trên người độc như thế nào giải hắn đều hiểu rõ như vậy. Linh Lung cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không nghĩ đến trong miệng Ngụy Đình Du thế mà cũng nói ra một cái phương thuốc tới. Mà ở nhìn Nhậm Như Ý trên mặt mộng bức cùng biểu tình khiếp sợ sau, lúc này cũng biết Ngụy Đình Du nói đúng. Hầu ra, Nghĩ tới đây, Linh Lung nhìn xem Ngụy Đình Du ánh mắt càng thêm hâm mộ. Trời ạ, chính mình đến tột cùng là đụng dạng gì đại vận, thế mà rơi xuống hầu gia trong tay. Hơn nữa cùng mặt khác cái kia năm cái được an bài vì vũ cơ nữ nhân khác biệt, chính mình dưới mắt bởi vì đánh cược đem người đều bại bởi Ngụy Đình Du, làm gì cũng phải có cái động phòng thân phận a. Bất quá loại phương pháp này mặc dù nói có thể từ mặt ngoài đem các ngươi trên người độc thanh trừ ra ngoài, nhưng Ngụy Đình Du nhìn xem trợn mắt hốc mồm hai nữ, lại trực tiếp lắc đầu tiếp tục lại mở miệng nói ra, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn thanh trừ thể nội lắng động độc tố. Cái này khiến các ngươi tại trong cuộc sống sau này như cũ sẽ phải gánh chịu đến những độc tố này không nhiều. Thường thường liền có khả năng sẽ cảm thấy đau đớn đánh tới. Hơn nữa lưu lại độc tố tại trong ngũ tạng lục phủ, cũng mẹn mẹn bị áp chế lại mà thôi, đến tuổi già sức yếu thời điểm vẫn sẽ tán phát ra. Cái này cũng biết cực đại rút ngắn tuổi thọ của các ngươi. Vốn là có thể sống đến 100 tuổi lại có thể chỉ có thể sống đến 80. Loại hao tổn này lại là không cách nào lường được. Ngụy Đình Du ngoài miệng không ngừng, lại đem dùng loại phương pháp này khứ trừ độc tố sau đó vấn đề nói ra. Lần này không riêng gì Linh Lung, chính là Nhậm Như Ý ánh mắt cũng thay đổi. Lần đầu nàng nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc trong ánh mắt cũng xuất hiện thần tình sùng bái, bởi vì Ngụy Đình Du nói tới mấy cái này vấn đề cũng đúng là tồn tại. Chỉ là cùng tự do so ra, sống ít đi 1-2 chục năm lại coi là cái gì đâu. Ít nhất đối với Nhậm Như Ý nàng thì sẽ không quan tâm. Đến nỗi ngẫu nhiên còn có thể cảm thấy đau đớn điểm này, nhưng cũng là không có biện pháp, nhiều nhất nhịn một chút cũng liền chịu nổi. Hầu ra, ta không quan tâm. Đương nhiên, đối với Linh Lung tới nói mặc dù cái này giải độc chi pháp như cũ có chút hậu di chứng không cách nào khứ trừ, nhưng so với sau 3 tháng trực tiếp độc phát kết quả vẫn là tốt hơn nhiều. Cho nên nàng trực tiếp nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, chỉ cần có thể nhiều bồi bên cạnh hầu ra, dù là chỉ có một ngày nửa ngày ta cũng cam nguyện. Nhậm Như Ý nghe đều trực tiếp lắc đầu, không nói những cái khác, Linh Lung yêu nhau nào chắc chắn là chị không hết. Ta tất nhiên muốn ngươi làm bạn với ta, tự nhiên là muốn cho ngươi triệt để trị tốt, nhưng Ngụy Đình Du nhưng lại là cười nhạt một tiếng, tiếp đó kéo lại Linh Lung tay nhỏ nhìn xem nàng mở miệng nói ra. Tiếp đó cũng sẽ không chờ Linh Lung nói cái gì, hắn trực tiếp vận nội công lên rót vào đối phương thể nội, trong lúc nhất thời mênh mông nội lực theo kinh mạch của nàng đi khắp toàn thân, đem hắn thể nội độc tố toàn bộ tụ lại đến dạ dày. Linh Lung đều không nghĩ đến, bởi vì Ngụy Đình Du nói muốn cho chính mình triệt để chữa khỏi, nàng cũng tưởng rằng chẳng qua là hầu ra tại rộng chính mình tâm thôi. Nhưng, một giây sau nàng liền cảm nhận được Ngụy Đình Du thông qua hai tay chuyển đến bành trướng nội lực. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy kinh mạch thông thấu, toàn thân trên dưới đều thư sướng không thôi. Tiếp lấy dạ dày đột nhiên dâng lên một cỗ khiến cho chán ghét nhói nhói cảm giác, tiếp đó một ngụm máu đen theo cổ họng phun ra ngoài, trực tiếp phun ra ở trước mắt trên đồng cỏ. Không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Ngụy Đình Du liền đem độc tố trong cơ thể mình thanh trừ không còn. Dù cho không cần hắn đặc biệt lời thuyết mình, Linh Lung cũng cảm thấy thân thể của mình cùng phía trước đã rất khác nhau. Loại này nhẹ nhõm cảm giác thoải mái tuyệt đối là không làm giả được. Ta Linh Lung chớp chớp mắt, sau đó biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt mừng như điên. Tạ hầu gia, tạ hầu gia. Dạ nửa ngày cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì tới cảm tạ nàng, cuối cùng lui lại 2 bước, hướng về phía Ngụy Đình Du trịnh trọng đập lên đầu. Bên cạnh Nhậm Như Ý bây giờ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình vừa mới còn nghĩ lợi dụng chất độc này giải pháp cùng Ngụy Đình Du bàn điều kiện đâu, hiện tại xem ra chính mình thật đúng là ngây thơ a. Ngụy Đình Du cũng không có ngăn cản Linh Lung đối với chính mình dập đầu hành đại lễ hành vi, dù sao cái này cũng là đối phương cam tâm tình nguyện. Hắn càng sẽ không cho là mình nhận lấy thì ngại, ngược lại tiếp nhận 10 phần thản nhiên. Bên trong cơ thể ngươi dư độc đã toàn bộ thanh trừ, chờ Linh Lung chỉnh trọng chụp mấy cái đầu sau đó, Ngụy Đình Du mới đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên. Mà lúc này Linh Lung tại ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc, liền thật sự giống như lấy tinh vọng nguyệt, lấy xem thiên đồng dạng. Ánh mắt kia ngoại trừ cảm kích, chính là tràn đầy hâm mộ chi sắc, lại không cái khác. Khốn nhiều chính mình nhiều năm như vậy độc tính lại Ngụy Đình Du trong tay bị dễ dàng hóa giải. Vừa nghĩ tới cuối cùng tự do, Linh Lung liền không nhịn được kích động trong lòng, muốn cười to lên. Bất quá cũng may trong nàng còn nhớ rõ Ngụy Đình Du tế Ninh hầu phủ, mà chính mình dưới mắt thân là Ngụy Đình Du nữ nhân là tuyệt đối không thể như vậy không có quy củ. Đồng thời Linh Lung cũng không có quên Nhậm Như Ý, nhanh chóng quay đầu hướng Nhậm Như Ý âm thầm khiến cho màu sắc. Ý kia rất rõ ràng, nhanh chóng tới cầu hầu ra giúp ngươi cũng đem độc giải nha. Ngươi loại kia dùng thuốc căn bản là trị ngọn không trị gốc, dưới mắt vừa có phương pháp tốt hơn có thể triệt để thanh trừ thể nội dư độc, ngươi vì sao còn phải do dự đâu? Khi nhìn đến Linh Lung ánh mắt sau, Nhậm Như Ý lúc này cũng hiểu rõ ra, chính mình phía trước tại Ngụy Đình Du trước người chỗ đùa nghịch những thứ thông minh vật này, tiểu thủ đoạn toàn bộ cũng giống như tiểu nhi hồ nháo đồng dạng, bây giờ nghĩ đến thật đúng là có chút xấu hổ. Chỉ là dưới mắt mặt mũi căn bản vốn không trọng yếu, nếu như Ngụy Đình Du thật có thể đem trong cơ thể mình dư độc triệt để thanh trừ, như vậy Nhậm Như Ý đi lên chuyện tới liền không cần lo lắng lại bị thể nội độc tố cản tay. Đồng thời cái này cũng mới là nàng chân chính hy vọng, cái gọi là chân chính tự do. Đương nhiên, nếu như yêu cầu Ngụy Đình Du mà nói, có một vài điều kiện trả giá là nhất định phải đối mặt. Nghĩ tới chỗ này, Nhậm Như Ý cũng quỳ tiến tới Ngụy Đình Du ngay mặt vị trí, tiếp lấy hai tay giơ qua đỉnh đầu hướng hắn 10 phần kính cẩn nghe theo mà ca tụng xuống dưới. Thỉnh hầu gia vì nô gia khứ trừ thể nội độc tố, thỉnh hầu gia truyền thụ nô gia nội công, tu hành tâm pháp. Hầu gia chi đại ân đại đức, nô gia nhất định vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Quỳ phục trên đất, Nhậm Như Ý trực tiếp mở miệng nói ra, lúc này nàng cũng là thật sự 10 phần thành ý, liền đem tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn đều ném tại sau. Ta đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi độc phát thân vong. Ngụy Đình Du mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ngươi hẳn là biết rõ, ngươi chỗ nhắc yêu cầu cũng liền mang ý nghĩa trước đây đổ ước ngươi nhất thiết phải thực hiện. Nhưng Nhậm Như Ý nghĩ kỹ, cho nên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau cũng không có bất kỳ khẩn trương gì hoặc kinh ngạc, mà là như cũ quỳ dạp trên đất cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp hồi đáp, nô gia đời này chính là hầu gia người. Hảo. Ngụy Đình Du nghe được Nhậm Như Ý kiên định sau khi trả lời, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Không nói những cái khác, có thể để cho cô nàng này trịnh trọng như vậy nói ra câu nói này, chiến lược lòng của nàng lịch trình cũng đã đi tới một bước dài. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng không có ngây thơ đến cho rằng trước mắt Nhậm Như Ý thật sự liền cam tâm tình nguyện theo chính mình, nàng lúc này đơn giản là làm một cái vô cùng thực tế quyết định thôi. Mặc dù cô nàng này chắc chắn là sẽ thực hiện lời hứa, nhưng Ngụy Đình Du muốn là nàng phát ra từ thật lòng tuyệt đối trung thành cùng kính cẩn nghe theo. Bởi vì loại khế ước này cùng lợi ích chỗ khóa lại từ đầu đến cuối cũng không phải vững chắc nhất. Mà quý gối bên cạnh Linh Lung nhìn thấy Nhậm Như Ý cũng chưa chết cương đến cùng, cũng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn bị muội muội này không có ngu như vậy, trước mắt nàng cũng cuối cùng có thể yên tâm. Người qua đây. Mà lúc này Ngụy Đình Du hướng về phía Nhậm Như Ý vẫy vẫy tay. Ngẩng đầu lên Nhậm Như Ý sửng sốt một chút, sau đó quỳ đi đến Ngụy Đình Du trước người, ngẩng đầu ngẩng cái kia trắng loáng thiên nga cái cổ trắng ngọc nhìn xem hắn. Liên bộ dáng này cùng hình thái, Ngụy Đình Du chỉ là cư cao lâm hạ liếc mắt nhìn đã cảm thấy trong lòng một cỗ dục hỏa phịch một tiếng cháy bùng. Bất quá hắn cũng biết dưới mắt còn không phải thời điểm, liền trực tiếp hướng đối phương đưa tay trái ra. Mặc cho Như Ý kiến hình dáng cũng biết do Ngụy Đình Du ý tứ, liền đem chính mình nu để nhẹ nhàng dâng lên khoác lên trong lòng bàn tay của hắn. Mà giờ khắc này Nhậm Như Ý trong đầu lại xuất hiện phía trước tại Dương phủ hậu viện trong núi giả lúc tình hình. Thời điểm đó Ngụy Đình Du không phải liền là giống như một cái háo sắc dê sồm đồng dạng luốt luốt chính mình tay ngọc sao? Mà nàng hết lần này tới lần khác còn không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương khinh bạc đùa giỡn. Ngay lúc đó Nhậm Như Ý trong lòng thế nhưng là hận muốn chết, thậm chí còn âm thầm lập thể muốn đem Ngụy Đình Du cho thiến để giải mối hận trong lòng. Ai biết lúc này mới nửa ngày quan cảnh, chính mình liền như thế thuận theo quỳ gối Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó chủ động đem tay ngọc giao cho đối phương. Xem ra từ đó trở đi, chính mình liền đã mất vào vị này tế ninh hầu bệnh trong cạm bẫy mà không biết. Nhậm Như Ý trong lòng thở dài một chút, bất quá khi nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia thời điểm, tâm thần lại là trở nên hoảng hốt. Cái này cùng phía trước cái kia phóng đãng dê sồn hình tượng giống như lại trùng hợp không đến cùng nhau, phản phất là mọc ra cùng một gương mặt hai người một dạng. Chúng ta vị này hầu gia thật đúng là càng nghĩ càng thần bí đâu. Mà Ngụy Đình Du thì xuyên thấu qua nội lực quan sát rồi một lần Nhậm Như Ý thân thể tình trạng. Quả nhiên, nàng bởi vì tiến vào Chu Y Địa Vệ thời gian sớm hơn, hơn nữa tu hành võ công cao thâm hơn, cho nên độc tố tiến vào trong ngũ tạng lục phủ cũng càng vì triệt để. Chính mình vừa mới cho Linh Lung giải trừ độc tố lúc, cũng vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền hoàn thành. Mà lúc này cho Nhậm Như Ý hoàn toàn thanh trừ độc tố lại muốn không bảo hộ được thương tới nội tạng của nàng, chỉ sợ như thế nào cũng phải một canh giờ mới đủ. Khi Ngụy Đình Du đem lời nói này sau khi đi ra, Linh Lung cùng Nhậm Như Ý hai nữ cũng là hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng đều không nghĩ tới Nhậm Như Ý độc trong người chỉ toàn loại phải sâu như vậy thúy. Bất quá nghĩ đến cũng rất hợp lý, nếu giống như khác bạch tước, cái kia thượng tầng lại như thế nào có thể khống chế vị này võ công cao cường Chu Y Y vệ tà sứ đâu. Cái kia hầu ra là muốn Nhậm Như Ý nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, nàng cảm thấy nếu như phải hao phí một giờ mà nói, dưới mắt tại cái này trong đình viện rất rõ ràng cũng không phù hợp, bởi vì có khả năng bị người quấy rầy. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Ngụy Đình Du đột nhiên đem chính mình ôm ngang, tiếp lấy quay người liền hướng nội viện xương phòng đi đến. Nhậm Như Ý chỉ là kinh ngạc sửng sốt một chút, lại không có bất kỳ dãy rủa. Dù sao vừa mới cũng đã thừa nhận chính mình sau này chính là Ngụy Đình Du người, hắn muốn ôm chính mình đi nơi nào muốn, phải làm những gì chuyện, Nhậm Như Ý cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận. Người cũng tới. Mà Ngụy Đình Du liếc mắt nhìn ngoan ngoãn nằm ở ngực mình, trong mắt thần sắc mặc dù kinh ngạc nhưng bộ mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào Nhậm Như Ý một mắt, sau đó quay đầu lại đối sửng sờ ở phía sau Linh Lung mở miệng nói ra. Là. Linh Lung nguyên bản cũng rất kinh ngạc đâu, nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du đem Nhậm Như Ý ôm ngang lên lùi tới xương phòng đi đến thời điểm, còn tưởng rằng vị này hầu gia cuối cùng là nhịn không được sắc gấp, suy nghĩ trước tiên hưởng dụng chính mình vị muội muội này sau đó lại nói chuyện giải độc. Nàng đang lúng túng không biết là theo sau vẫn là ở lại tại chỗ đâu, dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau liền cũng không có do dự, trên mặt thậm chí còn xuất hiện một tia nho nhỏ đỏ ửng, cước bộ nhanh chóng đi theo. Linh Lung thậm chí còn đi mau hai bước đến Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó chủ động vì hắn đẩy ra hiên nhà cửa phòng, dù sao hầu gia họ Phở Lìn hai cánh tay đều ôm Nhậm Như Ý đâu. Ngụy Đình Du thấy thế ngược lại là sửng sốt một chút, cái này Linh Lung quả nhiên là nhận qua huấn luyện ưu tú bạch tước, ở trong mắt phương diện này đó thật đúng là không thể chê. Bởi vậy hắn cho đối phương một cái ánh mắt tán thưởng, tiếp đó đem Nhậm Như Ý ôm vào trong phòng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Mà nhìn thấy động tác này sau, hai nữ lập tức trong lòng sáng tỏ. Quả nhiên hầu ra là không khống chế được trong lòng đối với Nhậm Như Ý yêu thích, muốn bạch nhật tuyên dâm một phen. Đương nhiên Linh Lung trong lòng cũng rất lý giải, mình coi như thân là một cái nữ tính, nhưng mà khi nhìn đến Nhậm Như Ý thời điểm cũng nhịn không được đối với nữ nhân này khuôn mặt đẹp tán thưởng không thôi. Như vậy cái nào nam nhân bình thường có thể chống lại được dạng này dụ hoặc đâu? Căn bản không có khả năng a. Chỉ là vì cái gì hầu gia cũng muốn cũng phải đem chính mình gọi tới đâu? Linh Lung trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì nộ khí quá bượng, còn cần một cái trừ bị. Không nghĩ ra nàng cũng quyết định không suy nghĩ thêm nữa, dù sao mình cả người cũng là Ngụy Đình Du hắn phải tự làm cái gì chính mình liền làm cái gì cũng là phải. Hỏi quá nhiều cũng không ý nghĩa, kết quả là còn không phải là ngoan ngoãn nghe hầu gia lời nói đi. Nhưng để cho hai nữ đều không là Ngụy Đình Du đang thả xuống Nhậm Như Ý sau đó thế mà đứng lên đi thẳng tới cửa phòng bên cạnh, tiếp đó nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó tám tên nữ tính kim ảnh vệ đột nhiên hiện thân, đồng loạt đứng ở cửa phòng. Hầu gia có gì phân phó? Tám người trăm miệng một lời ôm quyền hành lễ nói, đồng thời ánh mắt bên trong lóe lên kiên nghị để cho Nhậm Như Ý cùng Linh Lung nhìn đều không khỏi khen ngợi mấy phần. Cái này có thể so sánh áo đỏ vệ doanh bên trong những cái kia tử sĩ ánh mắt còn kiên định hơn a. Cũng không biết Ngụy Đình Du là như thế nào huấn luyện những thị vệ này. Kế tiếp ta chỗ này có chuyện phải bận rộn, tại ta không có mở ra cửa phòng đi ra phía trước các ngươi phải bảo vệ tại căn này xương phòng bốn phía. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến vào quấy rầy. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, lập tức đối với 8 tên kim ảnh vệ ra lệnh. Là 8 người lập tức lĩnh mệnh, ngoại trừ 2 người ôm quyền sau đó quay người canh giữ ở trước cửa chính, còn lại 6 người nhưng là soạt một tiếng biến mất bóng dáng. Các nàng phân biệt sẽ ở phòng bên cạnh, sau phòng cùng với phòng thượng bộ thự, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngụy Đình Du lúc này mới đóng cửa phòng lại, sau đó xoay người lại. Đã thấy Linh Lung đang một mặt lúng túng đứng tại giường bên cạnh, mà Nhậm Như Ý cũng ngồi dậy, hai tấm gương mặt xinh xắn bây giờ đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Bất quá Ngụy Đình Du sớm tại cái này cả vườn oanh oanh nghiến nghiến, mỹ nữ vòng quanh trong cuộc sống rèn luyện ra được, đối với mỹ nhân ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hắn cũng sẽ không chút nào sợ hãi, ngược lại trực tiếp đi lên trước đem trong tay quạt xếp cùng ngọc bội bên hông đều cởi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Tiếp đó lại động thủ bắt đầu giải lên thắt lưng của mình. Bây giờ liền bắt đầu cởi quần áo. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ sững sờ, sau đó liếc nhau một cái, đồng thời cũng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lung túng. Tuy nói hai nữ cũng công nhận chính mình là Ngụy Đình Du nữ nhân, sớm chậm cũng là có giờ khắc này, nhưng thế nhưng dưới mắt cảnh tượng này thật sự là có chút. Hai nữ cho dù ở Bạch Tước trong doanh cộng sự một đoạn thời gian, nhưng cảm tình cũng không dễ đến có thể chỉ chớp mắt cùng phục thị một người đàn ông trình độ. Bất quá Linh Lung đến cùng vẫn là nhanh nhất phản ứng lại, nàng hít sâu một hơi tiếp đó đi nhanh lên đến bên người Ngụy Đình Du giúp hắn giải lên đai lưng. Mặc dù đối với nàng tới nói cũng là lần đầu vì nam nhân cởi áo nuôi dây lưng, nhưng phía trước tại Tuyết Trắng trong doanh cũng là cầm người giả huấn luyện qua rất nhiều lần, cho nên thủ pháp 10 phần thành thạo. Ngược lại là tùy ý Như Ý lúc này ngồi ở trên giường không biết như thế nào cho phải. Xuống hỗ trợ a. Quá lung túng. Huống chi đây cũng không phải là tính cách của nàng a. Ngươi một cái nam nhân phải ngủ ta, nhiều nhất ta nằm xuống nhận mệnh thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn ta chủ động giúp ngươi cởi áo nối dây lưng. Loại này chủ động nên hợp phục dịch nam nhân hành vi tại Nhiệm Như Ý xem ra thật sự là thật không có tôn nghiêm. Nhưng mà cứ như vậy ngồi ở đây xem trọng giống cảm giác càng thêm lung túng. Ngụy Đình Du gặp Linh Lung ngón tay ngược lại là linh xảo, rất nhanh liền giúp mình cởi áo khoác ra, tiếp đó gật đầu một cái ngồi xếp bằng lên giường. Nhậm Như Ý cô nàng này thế mà theo bản năng giúp về phía sau co lại, cách xa Ngụy Đình Du hai thốn khoảng cách. Chỉ tiếc cái giường này giường cứ như vậy lớn, nàng chính là có đến xó xỉnh thì có ích lợi gì. Trong lòng Ngụy Đình Du đến, tiếp đó hướng về phía Nhậm Như Ý cùng với vừa mới tại trên bình phong treo xong áo khoác của mình sau đó trở về Linh Lung mở miệng nói, hai người các ngươi cũng thoát. Lời này vừa ra, hai nữ đồng thời ngây ngẩn cả người, thật muốn thoát sao? Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Người. Chương 166, cầm xuống mặc cho Như Ý cùng Linh Lung. Hai đoán nở rộ hừng ai. Chương 166, cầm xuống mặc cho Như Ý cùng Linh Lung. Hai đoán nở rộ hừng ai. Hầu ra Linh Lung khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng vẫn thử thăm dò mở miệng hỏi, thoát cái gì? Ngược lại Ngụy Đình Du chỉ nói một cái thoát chữ, cụ thể thoát cái gì hắn cũng không nói rõ, vạn nhất chính mình hiểu nhầm rồi đâu. Nói không chính xác Ngụy Đình Du chỉ là để cho chính mình cùng Nhậm Như Ý lên đất đâu. Mặc dù ý nghĩ này rất kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể được a. Ngụy Đình Du nhìn thấy hai nữ vẻ mặt này, nhất là Linh Lung lại còn hỏi là muốn thoát cái gì sau đó cũng biết, cô nàng này là chuyện tới trước mắt lại bắt đầu do dự khẩn trương, cho nên tính toán làm cuối cùng vô bị dãy rủa. Xem ra vẫn là được bản thân cho nàng một kích chí mạng, đánh vỡ các nàng huyết tưởng. Để cho hai nữ biết những thứ này cái gọi là dãy rủa cũng là không chỗ hữu dụng, yên tâm tiếp nhận vận mệnh mới là dưới mắt lựa chọn duy nhất. Thời quần áo. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này hai nữ biểu tình trên mặt đều quẫn, chính là Nhậm Như Ý lúc này cũng không khả năng không xấu hổ. Bất quá so sánh với Linh Lung, nàng bây giờ ngược lại trong lòng càng bực bội. Không phải liền là cởi quần áo sao? Ngồi ngủ một chậm sao? Ta đã hạ quyết tâm làm nữ nhân của ngươi, liền không lại sợ. Nghĩ tới đây nàng ngược lại không câu chấp đứng lên, chọc chọc hít sâu một hơi sau bắt đầu giải lên thắt lưng của mình. Tiếp đó áo ngoài, ti áo, chân hoàn thủ sức từng cái mà cởi xuống, bị hắn đặt ở giường bên cạnh. Linh Lung không nghĩ tới Nhậm Như Ý lớn mật như thế, bất quá vừa nghĩ tới nếu là hai nữ cùng một chỗ phục thị lang quân, cái tiết như thế nào cũng không thể bị đối phương làm hạ thấp đi không phải. Liền cũng ác hung ác cắn răng, chủ động cởi áo nối dây lưng. Mà Ngụy Đình Du nhưng là cơ thể nghiêng một cái, nửa tựa vào xếp xong trên đệm chăn nhiều hứng thú thưởng thức lên quang cảnh trước mắt. Hai nữ cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, nhất là lấy Nhậm Như Ý càng xuất sắc hơn. Trước mắt một màn này thật sự là làm cho người cảnh đẹp ý vui a. Mắt thấy Ngụy Đình Du một đôi mắt tại chính mình cùng tỷ muội trên thân vòng tới vòng lui, Nhậm Như Ý cùng với Linh Lung trong lòng hai cô gái cũng là e lệ không thôi. Linh Lung thậm chí còn nhẫn 183 không được cắn mở môi của mình. Bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể miễn cưỡng đối kháng trong lòng mình cái kia ngượng ngùng ý niệm, mới có thể khống chế lại để cho tay của mình đừng ngừng lại. Mà theo quần áo trên người càng ngày càng ít, Linh Lung chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên đứng lên, trên da thịt của nàng cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Nhậm Như Ý cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là biểu tình trên mặt vẫn như cũng là giả vờ không quan trọng tựa như, nhưng hắn da thịt cũng hơi hơi phím hồng, mặc dù so với Linh Lung tới không có rõ ràng như vậy, nhưng cũng đủ để chứng minh nội tâm ngượng ngùng cũng không so Linh Lung kém bao nhiêu. Chỉ là cảnh tượng càng làm cho Ngụy Đình Du ngón trỏ mở rộng, bởi vì loại này giống như ôn ngọc trong trắng lộ hồng da thịt mới chính là người Hoa trải qua thời gian dài truy tìm ngon nhất cảm giác. Cái này cùng hắn kiếp trước nhìn thấy những cái kia phương Tây đại dương mã thô giáp lông dài trắng bệnh màu da khác biệt. Trước mắt hai nữ cái này ôn nhuận như ngọc da thịt mới là người Hoa theo đuổi chính xác thẩm mỹ. Hầu gia, còn muốn tiếp tục sao? Rất nhanh Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ thoát liền chỉ còn lại riêng phần mình thật ti cái yếm. Linh Lung rụt cổ một cái, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói. Nàng lúc này thậm chí không dám cùng Ngụy Đình Du đối mặt, lúc nói chuyện con mắt vẫn là hơi liếc nhìn bên cạnh. Mà Nhậm Như Ý mặc dù gương mặt không quan trọng, nhưng nàng trong ánh mắt điểm này hốt hoảng lại là như thế nào cũng che giấu không được, thậm chí nàng tại nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc bờ môi đều đang khẽ run. So với một cái quen lên trời xuống đất thích khách tới nói, chuyện tiếp theo có thể so để cho nàng đi tiến cung ám sát hoàng đế đều khó khăn. Không cần lại thoát, nhưng Ngụy Đình Du nhưng là cười lắc đầu, sau đó ngồi đối diện tại trước người mình Nhậm Như Ý mở miệng nói, ngồi lại đây. Cho nên là từ ta bắt đầu. Nhậm Như Ý sững sờ, nhưng mà kết quả này cũng là tại trong hắn dự liệu của nàng, cũng chỉ có thể mím môi một cái, tiếp đó nhẹ nhàng xê dịch hai cái thân thể của mình, ngồi xuống Ngụy Đình Du trước người. Khoảng cách giữa hai người đã đầy đủ đối phương khẽ vươn tay liền đụng chạm lấy chính mình. Lúc này Nhậm Như Ý thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, đông 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 càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất thật sự nếu không tiến hành khống chế mà nói, không cần bao lâu liền có thể từ trong cổ họng trực tiếp đụng tới tựa như. Linh Lung cũng là gương mặt không biết làm sao, Ngụy Đình Du trước tiên lựa chọn và bổ nhiệm Như Ý tiếp nhận sủng hạnh nàng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao so với tư sắc, chính mình khách quan đối phương vẫn là hơi kém một chút. Nhưng mà dưới mắt chính mình là cũng cần phải lên giường đi đâu. Vẫn là tiếp tục đứng ở chỗ này. Liền xem như làm khán giả cũng phải chọn một cái nơi tốt ta. Xoay qua chỗ khác, nhưng Ngụy Đình Du câu nói tiếp theo lại làm cho Nhậm Như Ý trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xoay qua chỗ khác. Chúng ta vị này hầu ra vẫn là rất biết chơi a. Đây là coi ta là thầy nhờ quả gì. Người hay là xuất sinh. Nhậm Như Ý trong lòng thập phần khó chịu, bất quá tại Bạch Tức trong doanh trại huấn luyện qua nàng tự nhiên cũng là tiếp thụ qua ma ma liên quan tới chuyện nam nữ giảng giải, cũng biết có chút nam nhân liền ưa thích đằng sau. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy Đình Du cũng có cái này ham mê. Là, bất quá dưới mắt nàng tức giận phẫn về tức giận, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cắn chặt răng nhẫn lại, liền yên lặng gật đầu một cái sau 10 phần thuận theo xoay người qua. Ngay sau đó nàng cũng cảm giác được Ngụy Đình Du một đôi đại thủ nhẹ nhàng bỏ vào chính mình trên lưng trắng. Nay liền muốn bắt đầu. Nhậm Như Ý trong lòng than thở một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này chính mình liền làm người chết, từ hắn dạy vào a. Nhưng Nhậm Như Ý vừa mới nghĩ tới đây, lại đột nhiên cảm thấy đối phương khoác lên chính mình trên lưng trắng trên lòng bàn tay tuôn ra một cỗ cường đại nội lực, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của mình. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Nhậm Như Ý cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều từ từ nóng nảy đứng lên, huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào. Cường đại nội lực tại thân thể mình trong kinh mạch bốn phía du tẩu, từ đầu ngón tay đến trái tim, đều tràn ngập cái này cỗ này năng lượng to lớn. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng dấu ở chính mình trong phế phủ độc tố đang bị cỗ này năng lượng to lớn xua đuổi cùng tiêu hóa. Mà kèm theo tiến vào trong cơ thể mình nội lực càng ngày càng nhiều, thân thể của nàng cũng từ từ phím hồng, mặt ngoài da thịt càng là giống như lửa thiêu càng thêm nóng bỏng đứng lên. Cỗ này cường hành nội lực tại Ngụy Đình Du cùng cơ thể của Nhậm Như Ý ở giữa không ngừng lưu chuyển, thân thể của các nàng liền như là hai cái to lớn hỏa lô đang tại cháy hừng hực một dạng, đồng thời cũng hướng bốn phía phóng thích ra số lớn nhiệt lượng. Không cần một hồi, cả căn phòng nhiệt độ đều lên thăng lên 10 độ không ngừng. Mà lúc này Linh Lung cùng Nhậm Như Ý cũng mới biết rõ, thì ra mình vừa mới thật sự là suy nghĩ nhiều. Ngụy Đình Du làm đây hết thệ cũng là vì cho Nhậm Như Ý giải trừ trong thân thể độc tố a. Đương nhiên, để cho cởi quần áo nguyên nhân hai nữ bây giờ cũng biết. Liền dưới mắt trong phòng cái này giống như trưng lô đồng dạng tình huống, không cởi quần áo ai chịu nổi. Chính là Linh Lung hiện tại cũng có loại muốn đem trên người mình duy nhất có thể che giấu thật ti cái yếm đều cho giật xuống cảm giác, dù sao thật sự là quá nóng. Nàng cũng như thế, cái kia Nhậm Như Ý thì càng không cần nói. So sánh với Ngụy Đình Du trước mắt cơ thể cũng không có quá nhiều biến hóa, Nhậm Như Ý bây giờ đã là đổ mồ hôi tràn trề. Cái trán cùng nàng thân thể sớm đã là dính đầy mồ hôi. Linh Lung cũng biết mình không thể riêng đứng ở bên cạnh nhìn, thế là nhanh chóng dùng nước ấm dính lấy khăn mặt vì Nhậm Như Ý lau đi mặt ngoài thân thể mồ hôi, đồng thời cũng có thể trợ giúp nàng cái này nóng bỏng thân thể hạ nhiệt độ. Cứ như vậy bận làm việc ước chừng sau một canh giờ Ngụy Đình Du lúc này mới kết thúc công việc, mà Nhậm Như Ý thể nội độc tố cũng cuối cùng bị triệt để thanh trừ sạch. Tinh bị lực tất Nhậm Như Ý phun ra tràn đầy một ngụm lớn máu độc sau, tứ chi vô lực trực tiếp sủi lơ ở Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão bên trong. Cô gái nhỏ này dưới mắt chính là cả ngón tay đầu cũng không ngẩng lên được một theo, mà vẫn bận sống Linh Lung lúc này cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Nhậm Như Ý độc tố sâu như thế, so với chính mình tình huống còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cũng là may mắn mà có Ngụy Đình Du tại, bằng không Nhậm Như Ý phía trước cái kia dùng thuốc biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có thể đem mặt ngoài một chút độc tố bài xuất đi mà thôi. Mà nàng cả đời đều đem chịu đủ lưu lại độc tố hãm hại. Suy nghĩ một chút loại này nhân sinh thực sự là rất khủng bố. Tạ hầu gia đương nhiên, Nhậm Như Ý dưới mắt mặc dù một chút khí lực cũng không có, nhưng mà cơ thể lại là không nói được thư sướng. Quả nhiên, cái này hoàn toàn khứ trừ độc tố cảm giác để cho cả người nàng từ bên trong bên ngoài đều lộ ra một loại sảng khoái. Chỉ là trước mắt Nhậm Như Ý toàn thân trên dưới sền sệt, Ngụy Đình Du cũng cảm thấy, liền trực tiếp đem Nhậm Như Ý lại một lần nữa ôm ngang lên tới, quay người đi về phía bên cạnh gian phòng thùng tắm. Khi ba người cùng nhau ngâm vào cái này ấm áp trong thùng nước lúc, nguyên bản cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt liền khôi phục rất nhiều. Liền Nhậm Như Ý cũng có thể tay giơ lên cùng bên cạnh cùng mình trêu chọc Linh Lung cười đùa giỡn mấy câu. Ngụy Đình Du nhưng là bày hình chữ đại tựa ở trên bên thùng hưởng thụ lấy linh lung phục thị. Tay ngọc treo chọc lấy nước nóng phá nhét vào bộ ngực của mình phía trên, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Hầu ra, thoải mái không? Linh Lung nhưng là vừa giúp Ngụy Đình Du lau thân thể vừa cười dùng con mắt liếc qua bên cạnh Nhậm Như Ý mở miệng nói, nô gia phục sức có phải hay không tỉ như ý muội muội tốt. Ngài nhìn nàng căn bản liền sẽ không phục thị Linh Lung đương nhiên không trồng trà xanh, chỉ là dưới mắt hai nữ thân thể độc tố cũng đã giải, trong nội tâm nàng vui vẻ liền cùng Nhậm Như Ý chơi bừa. Nàng nói lời này lúc con mắt nhìn hướng Nhậm Như Ý, cố ý nhíu mày. Ý tứ này cũng rất đơn giản, ta bây giờ làm việc ngươi liền làm không tới. Nhậm Như Ý đương nhiên là không chịu chịu thua, tâm cảnh của nàng cũng so trước đó buông lòng thật nhiều, nguyên bản trong tính cách còn bị cố ý áp chế loại tính cách này lập tức vô câu vô thúc toàn bộ thả ra. Mắt thấy Linh Lung thế mà khiêu khích chính mình, Nhậm Như Ý cắn cắn miệng môi dưới, sau đó trực tiếp hạ quyết tâm. Chỉ thấy thứ hai lời nói không nói xông lên liền nhào vào Ngụy Đình Du trong ngực. Hơn nữa động tác của nàng quá lớn, văng lên bọt nước còn đem Linh Lung dính cái đầy đầu đầy mặt. Bất quá cũng may hai tỷ muội bây giờ cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, cho nên nàng cũng không chê. Ngụy Đình Du vốn là còn muốn phun tảo một chút Linh Lung cố ý đối với chuyện này khi dễ Nhậm Như Ý đâu, thế mà không nghĩ tới cái này cường trực cô nàng chủ động nhào vào trong ngực. Tiếp đó tại hắn lúc còn chưa mở lời nói chuyện, Nhậm Như Ý bờ môi liền chủ động mà tìm đi lên, cùng hắn hôn đến cùng một chỗ. Bên cạnh Linh Lung thấy cảnh này đều trực tiếp khiếp sợ trợn tròn trong mắt mở to miệng. Khá lắm. Linh Lung cô nàng này là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Xem ra vẫn là mình vừa. Hầu ra giải trừ Nhậm Như Ý trên thân tất cả độc tố, cái này rất giống thả ra cái gì khó lường nữ nhân xuất hiện a. Ngược lại so với mình sẽ lấy Hầu ra niềm vui. Linh Lung trong lòng đột nhiên liền có cảm giác nguy cơ. Nhưng Ngụy Đình Du bây giờ lại cảm thụ được Nhậm Như Ý bụng vệ nhưng lại nhiệt liệt môi thơm, tự nhiên cũng là trực tiếp đáp lại. Hơn nữa dưới sự dẫn đường của hắn, Nhậm Như Ý rất nhanh liền tiến nhập trạng thái. Hai người liền thân quên hết tất cả, trong lúc nhất thời cũng không biết thiên địa là vật gì. Hai canh giờ sau đó, trong sương phòng mây tan mưa cạnh, Hầu gia Nhậm Như Ý toàn bộ thân thể co rúm ở Ngụy Đình Du bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại gối lên lồng ngực của nàng, một bên lặng lặng nghe hắn mạnh mà hữu lực nhịp tim, một bên nhắm mắt nhẹ giọng nhỉ nó nói. Chỉ là nàng một tiếng này nhỉ non cũng không có gây nên Ngụy Đình Du phản ứng, ngược lại là nghe được một tiếng khác tiếng cười như chuông bạc trước người chỗ không xa vang lên. Nhậm Như Ý mở mắt ra, đã thấy đến ba chiếc Ngụy Đình Du một bên khác bả vai Linh Lung bây giờ đang lườm cặp kia đôi mắt sáng mắt to một mặt cười như không cười nhìn mình đâu. Hầu gia ngủ, muội muội gọi Hầu gia có chuyện gì a? Nhìn thấy Nhậm Như Ý nhìn về phía chính mình, Linh Lung cũng là cười cười tiếp đó trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, vừa mới cảm xúc mạnh mẽ sau đó, Nhậm Như Ý bây giờ lại khôi phục bộ kia mặt lạnh bộ dáng. Nhìn thấy Linh Lung treo chọc chỉ có thể liếc qua con mắt, sau đó dùng xoang mũi thấp giọng hừ một câu. Bất quá không có trực tiếp phản kích trở về, đây đối với Nhậm Như Ý đã là thay đổi rất lớn. Suy nghĩ một chút nửa ngày phía trước người ta còn tại làm gì? Linh Lung nhìn thấy Nhậm Như Ý bộ dáng này sau cũng không tức giận, bởi vì nàng biết đối phương chính là cái này tính cách, liền trực tiếp lại mở miệng nói ra, lại không nghĩ tới gặp Hầu gia sau đó vẹn vẹn nửa ngày thời gian, nhân sinh liền nghiêng trời lệch đất. Nhậm Như Ý nghe được Linh Lung lời nói sau, nhìn lại đối phương dưới mắt cái này một mặt biểu tình thỏa mãn, cũng biết nàng đối với Hầu phủ như bây giờ sinh hoạt vô cùng ưa thích. Đúng. Mà Linh Lung nhìn thấy Nhậm Như Ý trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, liền lại mở miệng hỏi, "Như Ý thân thủ của ngươi như thế hảo, chú ý vệ tả sứ dạng này cao vị, như thế nào cũng biết đến Bạch Tước doanh tới đâu?" Vấn đề này Linh Lung đã sớm muốn hỏi, chỉ là phía trước một mực không có bắt lấy cơ hội này mà thôi. Dưới mắt tỷ muội nói chuyện phiếm tự nhiên không cố kỵ nữa. Ta thật là ngốc, vẫn còn đem ngươi trở thành làm cái gì đều không hiểu được nữ tử. Cuối cùng Linh Lung lại tự mình cảm khái một câu, dù sao cùng Nhậm Như Ý thời gian chung đụng cũng không tính ngắn, nàng lại một chút dấu vết để lại cũng không có phát hiện. Nếu không phải hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Tế Linh Hầu phủ, nói không chừng chính mình sẽ bị đối phương giấu giếm cả một đời đâu. Ta chỉ là một vòng ngũ hồn, nhưng Nhậm Như Ý trả lời lại làm cho Linh Lung trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì đối phương mặc dù không có minh xác trả lời chính mình vấn đề này, nhưng lời nói bên trong ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Tiến vào áo đỏ vệ, vô luận là cấp thấp nhất Bạch Tước hay là chức vị cực cao tả hữu làm cho, thường thường cũng là thân bất do kỷ. Ngươi vì sao lại làm Bạch Tước? Mà lúc này Nhậm Như Ý đối với Linh Lung thân thế cũng lên lòng hiếu kỳ, liền trực tiếp lại mở miệng hỏi. Vì trả nợ. Linh Lung sửng sốt một chút, sau đó trên mặt xuất hiện một màn vẻ cười khổ. Ta đại ca bị bệnh, mẹ ta chỉ có thể bán ta. Vì cái gì ca của ngươi bị bệnh, mẹ ngươi nhưng phải bán đi ngươi? Nhậm Như Ý nghe được Linh Lung lời nói sau trên mặt xuất hiện một tia hoang mang, chẳng lẽ bệnh của ngươi không phải bệnh? Linh Lung nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau trước sững sờ, sau đó trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Vấn đề như vậy chính nàng à, đã từng đoán qua 0.1, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào hận đại ca của mình cùng mẫu thân. 10 năm trước vì một người nam nhân, nhà ngươi bán ngươi. Nhậm Như Ý lúc này chớp chớp mắt, lại nhìn xem Linh Lung mở miệng nói, 10 năm sau ngươi lại nên vì một cái nam nhân mà đem chính mình khốn tại một cái mới trong lồng giam sao? Có ý tứ gì? Linh Lung nghe được chỗ này cảm thấy Nhậm Như Ý lời nói giống như có chút không đúng lắm mùi, biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt một bức. Ngươi thật sự cam nguyện cả một đời bị khốn ở cái này bên trong hầu phủ sao? Nhậm Như Ý thời điểm liền cũng sẽ không quanh co lòng vòng, mà là dứt khoát hỏi. Linh Lung nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau trước sững sờ, sau đó dương mắt nhìn một chút Ngụy Đình Du, nhìn thấy đối phương bây giờ đang ngủ say, hoàn toàn không có đối với Nhậm Như Ý vừa mới câu nói này có phản ứng, lúc này mới yên tâm. Ở đây thế nào lại là lồng giam? Linh Lung nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng nói ra, ta cùng người yêu cùng một chỗ, chính là ở đâu đều là vui sướng. Nếu thật là cái lồng giam, trước đây phu nhân cùng di nương nhóm như thế nào lại cười vui vẻ như thế. Linh Lung dưới mắt đối với Tế Ninh hầu phủ cũng không hiểu rất rõ, nhưng mà bằng vào bén nhạy quan sát nàng cũng đã có mình phán đoán. Vậy sau này liền thỉnh tỷ tỷ thay ta tại trước mặt hầu gia nhiều tận tâm a. Nhậm Như Ý lấy được Linh Lung đáp án sau liền gật đầu, tiếp đó thấp giọng nói, cái gì? Linh Lung sững sờ, lúc này phản ứng lại, ngươi muốn đi? Là. Nhậm Như Ý nặng nề gật đầu nói, ta còn có gặp một lần chuyện rất trọng yếu không có hoàn thành. Đợi ta sau khi rời đi mời người cùng hầu gia nói một tiếng, nếu ta may mắn đem sự tình làm tốt, đến lúc đó về lại hầu phủ hướng hầu gia thỉnh tội. Vô luận muốn đánh muốn giết ta cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Đến nỗi hầu gia giải độc cho ta ân tình, Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, nhìn một chút lúc này được gấp dễ để ở một bên cái kia trương bạch lụa, chỉ thấy phía trên hai đóa tươi đẹp hoa mai đang tại nở rộ. Cái kia một đóa là Linh Lung, một cái khác đóa chính là nàng. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 167, nô quốc đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên một. Chương 167, nô quốc đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên một. Mặc cho ý tứ Như Ý cũng rất rõ ràng, bây giờ cũng coi như là dùng chính mình chân quý hơn 20 năm cơ thể hồi báo Ngụy Đình Du đại ân. Ta liền biết ngươi luôn luôn là có chủ ý. Linh Lung nghe được Mặc cho lời nói Như Ý sau cũng là nhịn không được thở dài, lập tức lại đưa ra một cái 10 phần vấn đề thực tế, chỉ là xương phòng bốn phía, chính là ngay cả trên nóc nhà đều có hầu phủ thị vệ, ngươi đi như thế nào được đâu. Lời này vừa ra Nhậm Như Ý cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng a, vấn đề này chính mình vừa mới thế mà không nghĩ tới. Quả nhiên, tình yêu loại vật này là sẽ làm cho hôn mê đầu người cầm đầu, nhất là nữ nhân. Nhậm Như Ý thừa nhận mình tâm nhãn phía dưới đã là Ngụy Đình Du, điểm ấy không hề nghi ngờ. Trừ hắn bên ngoài không còn nam nhân khác có thể đi vào trái tim của mình một bước. Nhưng thế nhưng nàng cũng đúng là có rất chuyện trọng yếu không thể không xử lý, mà hắn lại là quen thuộc tại đơn đả độc đấu, cho nên mới muốn vụng trộm rời đi. Sao liệu tình yêu còn thật sự che mắt suy nghĩ của mình, chính là liền có thị vệ ở chung quanh trông coi điểm này nàng cũng cho không để ý đến. Hiện tại xem ra muốn vụng trộm rời đi căn bản không có khả năng a. Ngụy Đình Du an bài ngoại trừ ngăn cản ngoại nhân tới quấy rầy bên ngoài, cũng làm ra phòng ngừa chính mình vụng trộm rời đi tác dụng. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý là nhịn không được cười lên, xem ra vụng trộm rời đi là không có cơ hội, vẫn là ngày mai ở trước mặt cùng Ngụy Đình Du nói một chút, hy vọng hắn có thể tạm thời phong chính mình rời đi a. Đương nhiên, nếu có may mắn xong xuôi món kia chuyện quan trọng mà nói, Nhậm Như Ý chắc chắn là sẽ trở lại. Chính như Linh Lung phía trước nói tới, trong lòng của nàng kỳ thực cũng không cảm thấy Tế Ninh hầu phủ là một cái lồng giam, ngược lại càng giống là một cái có thể làm cho mình an tâm cảm. Cảm thấy hai nữ tựa ở trên ngực của mình cũng dần dần tiến nhập mộng đẹp, Ngụy Đình Du mí mắt lúc này mới hơi run lên, sau đó từ từ mở ra. Hắn nhìn xem hai cái một mặt an tâm mỹ nhân bây giờ chìm vào giấc ngủ bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Vừa mới hai cô gái nhỏ này tại ngực mình đối thoại hắn tự nhiên toàn bộ đều nghe được, chỉ có điều thứ nhất cắm thẳng có mở mắt, đang vờ ngủ mà thôi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nghe được hai nữ nhân này trong lòng ý tưởng chân thật. Nhậm Như Ý cùng Linh Lung đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt nữ nhân, nhưng mà Ngụy Đình Du ngụy trang thật sự là làm được quá tốt. Thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đã hạ xuống cùng ngủ say lúc giống nhau như lúc, này mới khiến hai nữ tin là thật, không có chút nào 24 lo mà trao đổi. Mà Nhậm Như Ý biểu lộ ra nàng còn có chuyện phải ly khai ý nghĩ này cũng làm cho Ngụy Đình Du hơi nhíu mày. Nói thật, đối với cô nàng này có ý nghĩ như vậy điểm này Ngụy Đình Du là không có gì lạ. Dù sao nhìn qua kịch hắn biết, Nhậm Như Ý chính xác còn có để cho hắn không yên tâm sự tình. Nếu như không xử lý xong, cô nàng này tâm là tuyệt đối không có khả năng đem trái tim toàn bộ thắt ở trên người mình. Nhưng mà tất nhiên nàng bây giờ đã trở thành chính mình nữ nhân, như vậy thì không thể lại để cho hắn đơn độc đi ra ngoài mạo hiểm. Bởi vì đằng sau có một số việc chính xác phát sinh rất nguy hiểm, Nhậm Như Ý mỗi một lần thoát khốn thường thường cũng có một chút hảo vận ảnh hưởng ở bên trong. Mà chính mình tuyệt không thể cho phép loại nguy hiểm này tình huống lần nữa phát sinh. Ngụy Đình Du yên lặng hạ quyết tâm, nếu quả thật có chuyện cần Nhậm Như Ý tự mình trở lại Ngô hoặc An Quốc đi giải quyết mà nói, cái kia xem như nàng nam nhân tự nhiên là hẳn là bồi bên người nàng cùng nhau. Ngụy Đình Du vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe thấy trong ý thức cái hệ thống đó từ tính âm thanh vang lên lần nữa. Chúc mừng chủ nhân thu được ẩn tàng thành tựu sát lục thơm, đem nhất niệm quan hải bên trong đại nữ chủ Nhậm Như Ý bỏ vào trong túi liền có thể thu được này hạng thành tựu ban thưởng, hệ thống binh doanh thăng cấp làm cấp 5, thu được mới có thể chiêu mộ binh chủng, phủ binh chiêu mộ giá cả, 200 lượng sức chiến đấu, giới thiệu, ý chí chiến đấu rất mạnh. Mặc giáp chấp duệ, thẳng tiến không lùi, nghe được trong hệ thống sau khi giới thiệu Ngụy Đình Du còn thật sự cảm thấy kinh hỉ. Đây không phải ngủ gật vừa vặn liền ôm đến một cái gối sao? Hệ thống thăng cấp lần này bây giờ tới quá là thời điểm. Phải biết Ngô cùng An Quốc ở giữa tranh đấu không thôi, dưới mắt lại vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, chính là hỗn loạn thời điểm. Chính mình tất nhiên muốn cùng Nhậm Như Ý cùng đi nơi đó làm một chút chuyện, tự nhiên không có khả năng liền không duyên cớ đi một chuyến trở lại đơn giản như vậy. Bây giờ trên tay tất nhiên có thể thông qua hệ thống chiêu mộ xuất phủ binh tới, chính mình liền tất nhiên có thể có một fan xem như. Đã dùng nhị thế tổ tế linh hầu thân phận trên thế giới này trà trộn lâu như vậy, lại thu nhiều như vậy mỹ nữ nhân trạch, dưới mắt cũng cuối cùng đã tới có thể đại chiến quyền cước thời điểm. Mà chính mình quyền khuynh thiên hạ điểm xuất phát liền đặt ở dung chuyển bất an Ngô thật sự là lại cực kỳ thích hợp. Bây giờ xem ra coi như không có Nhậm Như Ý muốn đi Ngô làm việc, chính mình chỉ sợ cũng không thiếu được đi chuyến này. Phía trước Ngụy Đình Du cũng đại khái hiểu qua, trong thế giới này giống An Quốc Ngô dạng này thường xuyên đánh giặc quốc gia bên trong, bọn hắn tinh nhuệ nhất quân đội sức chiến đấu cũng liền cùng mình trong hệ thống chiêu mộ tứ cấp binh chủng tinh nhuệ vệ sở binh trình độ không sai biệt lắm. Hơn nữa loại bộ đội tinh nhuệ này số lượng cực kỳ hiếm thấy, hai nước cũng liền có như vậy 5-3 ngàn người xem như bảo vệ kinh thành quân cận vệ mà thôi. Về phần bọn hắn động một tí kéo mấy vạn đại quân trên bản chất cũng đều là tạm thời phụ nghĩa vụ quân sự nông dân quân mà thôi, mặc dù đi qua huấn luyện, nhưng sức chiến đấu cho ăn bể bụng cũng chính là một cấp 2 binh chủng. Lại thêm một chút số ít tam cấp binh chủng xem như tiền tuyến tinh nhuệ, cũng liền không sai biệt lắm. Mà Ngụy Đình Du trước mắt hệ thống quân doanh đã thăng cấp đến cấp 5, trực tiếp liền có thể chiêu mộ cấp 5 phủ binh. Chiêu mộ giá cả 200 lượng bạc ngân, nghiêm ngặt nói đến cũng không đắt. Trong khoảng thời gian này, một mực tại bán ra ngoài nước hoa, bởi vì đại lượng hướng trung nguyên tất cả phủ cùng giang nam giao hàng, cho nên kinh thành mỗi ngày cũng liền hạn mua sĩ bình tả hữu. Lần này dẫn đến nước hoa nguyên bản là không thấp giá cả lại lật mấy phen. Dưới mắt Ngụy Đình Du trên tay chỉ là ngân phiếu liền đã không thua kém 20 vạn lượng. Cái này cũng chưa tính chính mình lấy về nhà những thứ này có tiền tiểu nương tử mang vào đồ cưới. Riêng này 20 vạn lượng toàn bộ quăng vào hệ thống trong quân doanh, liền có thể trực tiếp chiêu mộ ra một cái 1000 người cấp 5 phụ binh đội ngũ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà thép tốt chỉ cần có thể dùng tại trên lưỡi đao, liền có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Ngụy Đình Du lần này đi cũng sẽ không khoa trương đến muốn dùng 1000 người này mã đơn đấu nô hoặc an quốc toàn bộ binh lực, ngược lại có thể mượn nhờ nội bộ bọn họ phân tranh các phái đội ngũ tranh đấu nghiền ép, ở lúc mấu chốt đưa đến nặng cân tác dụng. Suy nghĩ một chút, nếu là trước hai quân trận rằng co không xong, đang giết khó phân thắng bại thời điểm, chính mình cái này 1000 tinh nhuệ cấp 5 phủ binh từ chỗ bí mật sát tướng đi ra, có thể trong nháy mắt thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục. Suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ kích động đâu. Ngụy Đình Du hạ quyết tâm, bắt đầu chính mình tranh giành thiên hạ hành trình. Trong lòng đang yên lặng làm tốt tính toán sau, hắn lại cúi đầu liếc mắt nhìn cũng tại trong ngực ngủ say xưa Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ. Chỉ thấy các nàng bây giờ hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, rất rõ ràng hai người bọn họ không chỉ là tiến nhập trong mộng đẹp, hơn nữa đều đang làm dạng gì mộng đẹp đâu. Bởi vì miệng của hai người sừng lúc này cũng đều mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, ý chỉ sợ các nàng kể từ trở thành thích khách một ngày kia trở đi, liền không có dạng này an tâm ngủ qua một cái ngon giấc. Ngụy Đình Du có chút đau lòng, đồng thời cúi đầu xuống tại hai nữ bóng loáng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ân. Linh Lung ngược lại là có tốt, Nhậm Như Ý cô gái nhỏ này ngược lại không an phận mà nhíu đôi mi thanh tú, trong miệng nhỉ non một câu gì liền vừa chầm chậm ngủ thiếp đi. Nô đều hoàng cung trên triều đình, màn đêm đã hàng, nhưng mà rộn ràng như cũ chen đầy đại thần. Nô quân ở tiền tuyến toàn quân bị diệt tin tức tự nhiên đã truyền khắp triều đình. Chính là màn đêm đã buông xuống, bọn hắn như cũ chạy đến đại điện. Tiên đế băng hà, An quốc lại đại quân áp cảnh. Lúc này đối mặt với ồn ào các vị đại thần, nô thủ phụ đại nhân Trương Tung đứng dậy lớn tiếng hướng những người khác mở miệng nói. Hắn mới mở miệng, khác vốn là còn lo ồn ào đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại, bởi vì lúc này tại triều đình này phía trên cũng chỉ có thân là thủ phụ hắn có thể tạm thời quyết định. Sự cấp toàn quyền. Nhìn thấy nguyên bản ồn ào triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Trương Tung lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó lại đem âm điệu tăng lên không ít nói, quốc không thể một ngày vô chủ. Tiên đế trước khi chuẩn bị đi từng chính miệng chỉ định do Đan Dương Vương giám quốc, cho nên Đan Dương Vương ứng lập tức kế vị, dẹp an thiên hạ. Trương Tung lời vừa nói ra, trên triều đình mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mà Ngô giám quốc Đan Dương Vương Dương Hành Kiện, cũng chính là Trương Tung hẳn là kế vị vị này nhân vật chính bây giờ đang hai mắt khép hờ ngồi ở trên Long Y ở bên cạnh giám quốc chi vị, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được câu nói này tựa như. Thần tán thành. Thấy vậy tình huống, không thiếu đại thần nhãn châu xoay động mau tới phía trước phụ họa. Bởi vì từ tình hình dưới mắt nhìn, chính xác do hoàng đế thân đệ đệ Đan Dương Vương kế thừa đại thống là ổn thỏa nhất. Bằng không An quốc quân đội còn không có đánh tới, nô cái này phương thiên hạ làm không tốt muốn trước loạn lên. Việc quan hệ đế vị, sao có thể qua loa? Thánh thượng băng hà chỉ là truyền ngôn, cũng không chứng minh thực tế. Các ngươi sao có thể đương nhiên, tràn đầy đảng tranh trong triều đình có người đồng ý, tự nhiên cũng liền có người phản đối. Trong lúc nhất thời thanh âm phản đối cũng là bên thai không dứt, hai phái đại thần lại ríu rít tranh cãi đến cùng một chỗ. Điện hạ, ngài nhìn thế nào? Trương Tung gặp đại thần trong triều không thể đạt tới nhất trí, liền vừa nhìn về phía Đan Dương Vương Dương Hành Kiện mở miệng hỏi thăm. Dù sao coi như Đan Dương Vương bây giờ không có kế vị, hắn cũng vẫn là giành chính ngôn thuận giám quốc. Đại sự như vậy tự nhiên là muốn hắn quyết định. Mà phản đối Đan Dương Vương kế vị một đám đại thần lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa. Bởi vì chiếu tình huống dưới mắt nhìn, Đan Dương Vương kế vị giống như đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thay đổi. Dù sao xem như trước mắt giám quốc chỉ có thể để cho hắn quyết định, hắn chỗ cầm chủ ý tất nhiên là chính mình đăng cơ, loại chuyện này chính là ba tuổi tiểu nhi đều nghĩ được rõ ràng. Mà cũng quả nhiên chính như đám người nghĩ. Đan Dương Vương Dương Hành Kiện chậm rãi mở mắt, biểu tình trên mặt mặc dù không gợn sóng chút nào, nhưng trong ánh mắt dục vọng lại không cách nào che giấu. Chỉ là hắn vẫn như cũng là không nhanh không chậm mở miệng nói, tiên đế đã gặp nạn mà trước mặt hắn mấy chữ này mới vừa ra khỏi miệng, các vị đại thần liền trong lòng hiểu rõ. Đúng vậy a, có cơ hội này hắn có thể không muốn ngồi bên trên Long Y thì sao? Phía trước phản đối đám đại thần lúc này đương nhiên cũng không dám lại mở miệng, bằng không tất nhiên sẽ tại Đan Dương Vương đăng cơ sau gặp thanh toán. Bất quá cùng lúc đó, một tiếng vang lên khẽ kêu âm thanh nhưng lại từ đại điện ngoài cửa chính truyền vào, cắt đứt Đan Dương Vương câu nói kế tiếp. Thánh thượng thượng an. Ai dám vọng hô tiên đế? Lời ấy vừa rơi xuống, đại thần trong triều nhóm nhau nhau quay người nhìn về phía ngoài điện phương hướng. Chỉ thấy một thân hoa lệ cung trang, thân hình yêu kiều tuyệt mỹ thiếu phụ tại mấy tên nữ quan cùng thị nữ đi theo chậm rãi đi lên đại điện bậc thang, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy đầu đái phượng quan, khuôn mặt hàm vi, gương mặt tuyệt mỹ tại trong cung điện ánh đến làm nổi bật phía dưới lộ ra 10 phần kiên nghị, nhưng trong dung mạo lại ẩn ẩn lại toát ra một phần yếu ớt cảm giác. Mà người này chính Ngô đương triều hoàng hậu Tiêu Nghiên. Hoàng hậu nương nương. Mà chúng đám đại thần nhìn thấy Tiêu Nghiên bước vào chính điện, nhao nhao hướng nàng túi người chào. Mà Tiêu Nghiên nhưng là nhìn không chớp mắt, một đường hướng trưng bày Long Y Liễu bệ lên trên bục đi. Nương nương lời ấy ý gì? Lúc Tiêu Nghiên kinh thủ phụ Trương Tung trước mặt, đối phương cúi đầu túi lầu hỏi. Tiêu Nghiên cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp lấy ra một phong đã mở ra phong thư giao cho Trương Tung, tiếp lấy dưới chân bước liên tục không ngừng, trực tiếp đi tới bệ trên đài. Nương nương ngàn tuổi. Đan Dương Vương Dương Hành Kiện lúc này cũng là nhanh chóng túi người chào. Bản cung đường huynh Tiêu Minh lần này cũng theo thánh thượng xuất trình. Tiêu Nghiên đi lên bệ sau đài xoay người lại mặt ngó về phía trong triều tất cả đại thần, cũng không trực tiếp lý tới Đan Dương Vương, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, bản cung vừa mới thu đến mật tín. Trong thư nói thánh thượng mặc dù bại, lại tính mệnh không lo. Bây giờ đang ở tạm An Quốc trong quân vị khách. Tiêu Nghiên lời này vừa nói ra, trong triều trọng thần lại là một trận yên lặng, tiếp lấy nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận. Cái này cái gọi là ở tạm An Quốc trong quân vị khách bất quá là nói thật dễ nghe chút thôi. Mọi người đều biết, nếu như hoàng hậu lời nói là lời nói thật, như vậy bổn quốc hoàng đế liền đã trở thành đối phương bắt làm tù binh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng so chết trận xa trường còn lớn hơn kỳ hổ thẹn chi nhục. Mà lúc này thủ phụ Trương Tung cũng đem vừa mới nhận được lá thư này sau khi xem, một mặt im lặng ngẩng đầu lên. Những đại thần khác nhìn thấy thủ phụ đại nhân biểu lộ, lúc này cũng hiểu rõ ra. Phong thư này bên trong viết nội dung nhất định chính là cùng hoàng hậu mới vừa nói tới giống nhau như lúc. Lần này chẳng phải phiền phải sao? Ngươi bị hoàng đế này chết thì chết thôi, chúng ta lại lập một quỷ trình là. Dưới mắt làm cho nửa chết nửa sống còn bị nhân gia bắt được không ba không bắt, phải làm sao mới ở đây? Không chỉ có như thế, hoàng hậu gặp các vị đại thần dịu dít không quyết định chắc chắn được, liền trực tiếp lại mở miệng nói, bản cung bây giờ đã có thân thai, trải qua thái y viện y đang phán định, chín thành bị nam. Lời này vừa nói ra, đại thần trong triều càng là một trận kinh ngạc. Đan Dương Vương, trước đây ngươi cùng thánh thượng ở bên trong thư phòng đọc sách lúc, tiên đế chính miệng truyền thụ, phàm nay người chi bằng huynh đệ, ngươi hẳn là còn chưa quên chớ. Sau đó Tiêu Nghiên lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đan Dương Vương Dương Hành Kiện trực tiếp mở miệng hỏi. Dương Hành Kiện cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái, xem như trả lời vấn đề của đối phương. Bây giờ thánh thượng gặp nạn, không biết Đan Dương hoàng đệ xem như tôn thất làm gương mẫu, có thể hay không thay thánh thượng còn có bản cung trong bụng hoàng tử xem trọng Trương Long ý đi. Nhìn thấy Dương Hành Kiện gật đầu, Tiêu Nghiên không nói hai lời lại mở miệng truy vấn. Dương Hành Kiện trong lòng càng là im lặng, làm gì ngay trước mặt nhiều như vậy đại thần lại không thể thật sự biểu lộ ra chính mình đối với Long ý đi dạ tâm. Lại nhìn Tiêu Nghiên bây giờ đang ngửa mặt lên bảng không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn mình chằm chằm, hắn cũng biết chuyện hôm nay không thể làm. Liền lui ra phía sau một bước cung kính hướng Tiêu Nghiên hành lễ mở miệng nói, thần nhất định cần miễn chuyên cẩn thận, không phụ thánh thượng trước đây rời kinh sở thác. Nhìn thấy cảnh tượng này, đại thần trong triều nhao nhao trong lòng hiểu rõ. Đan Dương Vương Dương Hành Kiện mặc dù có dạ tâm, nhưng dưới mắt căn bản vốn không cam biểu lộ ra. Đương nhiên, Dương Hành Kiện là không thể nào đơn giản như vậy liền chịu thua. Khi hắn đứng lên thời điểm lập tức lại một gác tay mở miệng hỏi, bất quá nương nương ngài như thế nào kết luận ngài trong bụng nhất định là hoàng tử đâu? Dương Hành Kiện phản kích lệnh Tiêu Nghiên cũng có chút trở tay không kịp. Dù sao trước mắt nàng chính xác không có cách nào làm ra dạng này cam đoan, chỉ thấy rất nhỏ hơi như mày, trong đầu nhưng đang nhanh chóng suy tư phải trả lời thế nào vấn đề này. Đã vừa mới nói qua là từ Thái Y Viện Viện đang phán đoán, nhưng mà Thái Y Viện Viện đang cũng không thể 100% chắc chắn a. Huống chi Tiêu Nghiên tự mình biết đây vốn chính là một cái kinh thiên âm như thôi. Tiêu Nghiên kể từ tiến cung sau đó cùng Ngô Đế vốn là cũng không ân ái, bởi vì cái này cũng là một cọc lệnh hai người đều hết sức chán ghét chính trị thông gia. Cho nên song phương tuy có đế hậu chi danh, cũng không vợ chồng chi thực. Mà Ngô Đế thích việc lớn hám công to. Thế mà ý nghĩ hao huyền muốn ngự giá thân trình, bây giờ lại trở thành địch quốc tù binh. Riêng có gia tâm chính trị Tiêu Nghiên vì đại quyền không xa suốt, chỉ có thể đã nghĩ ra dạng này một cái gọi là di phúc tử kế sách. Đương nhiên, nàng cũng là mua được thu hẹp thái y viện, cho nên mới có thể đem kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Nguyên bản Tiêu Nghiên chính là làm bộ có thai, đến sinh nợ kỳ sau từ trong tông thất lặng lẽ cho mượn một đứa bé làm bộ là chính mình đẻ, lập làm thái tử sau đó chính mình liền có thể lấy thái hậu chi tôn hành xử thiên hạ quyền lực. Thậm chí tương lai còn có thể leo lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa trở thành nữ đế. Chỉ là chuyện về sau tạm dừng không nói. Dưới mắt như thế nào Đan Dương Vương cùng đại thần trong triều cửa này đâu? Sự tình khẩn cấp, Tiêu Nghiên kế hoạch này cũng là bất đắc dĩ, trên thực tế sơ hở hết sức nhiều. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục dưới ngụy trang đi. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 168, Nô Quốc Đẹp Hoàng Hậu Tiêu Nghiên 2 chương 168, Nô Quốc Đẹp Hoàng Hậu Tiêu Nghiên 2 Tiêu Nghiên nghĩ tới đây, càng là kiên định tín nhiệm, ngẩng lên thật cao đầu người. Dù sao mình là hoàng hậu, thái y viện cũng là người của mình. Các ngươi ai còn dám nhất định phải cho mình bắt mạch một chút xác nhận có hay không thân thai hay sao? Quốc gia nguy nan lúc, hoàng hậu đã có thân thai. Vậy mà lúc này thủ phụ Trương Tung lại đột nhiên mở miệng nói, quả thật ta lớn ngô niềm vui. Theo thần kế sách, không bằng bảo trì hiện trạng, vẫn lấy Đan Dương Vương vì giám quốc. Chờ hoàng hậu sinh con sau đó, xem nam nữ định quốc thống. Trương Tung lời vừa nói ra, phía sau đại thần đều là liên tục gật đầu xưng là. Kế sách này đúng là dưới mắt ổn thỏa nhất hơn nữa lại chiếu cố đến các phương thế lực phương pháp. Liền xem như luôn luôn phản đối Trương Tung một phái kia đại thần cũng không cách nào tại trong hắn lần này tấu đối với xuất gia ma bệnh tới. Đan Dương Vương cùng Tiêu Nghiên hai người đồng thời chuyển tâm tư, nhanh chóng tính toán chính mình phần thắng. Nếu như Tiêu Nghiên sinh nở sau sản xuất nữ nhi, như vậy chính mình liền là vị là đế, thiên hạ cũng biết tin phục. Vậy đại khái có một nửa tỷ lệ. Đan Dương Vương bây giờ trong lòng nghĩ đến như vậy. Thỉnh hoàng hậu vì bách tính kế, vì thương sinh kế. Trương Tung gặp bệ trên đài hai người cũng không có nói gì, liền trực tiếp quỳ xuống mở miệng thần cầu. Mà những thứ khác đại thần cũng đồng thời quỳ xuống hô to, chúng thần tán thành. Tiêu Nghiên nhìn xem trước mắt những đại thần này trong lòng cũng là bất đắc dĩ, dưới mắt liền cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Bất quá cũng may kế hoạch của nàng còn có tiếp tục thời gian chuẩn bị.
Cái gì?
Hầu gia cũng muốn cùng ta cùng nhau khứ nô? Sáng sớm ngày thứ hai, đang cung kính quỳ gối Ngụy Đình Du trước người vì hắn mặc lấy quần áo Nhậm Như Ý một mặt ngượng bước ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt Lang Quân mở miệng hỏi. Nàng mới vừa chỉ là hướng đối phương biểu đạt hy vọng có thể để cho chính mình rời đi đi xử lý xong việc ý nghĩ, kết quả lại nghe được Ngụy Đình Du nói hắn cũng muốn cùng nhau đi tới, cho nên lập tức giật mình con mắt đều trợn tròn. Ngươi đây là biểu tình gì a? Ngụy Đình Du nhìn xem quỳ gối trước mắt mình Nhậm Như Ý, trực tiếp đưa tay ở đối phương trên khuôn mặt nhỏ bé nhéo nhéo, sau đó mở miệng nói ra, sao phải? Cái này ngô ngươi đi bản hầu liền đi không thể. Hầu gia, ngài khứ ngô cắn nha. Mà tại sao lưng đang vì Ngụy Đình Du lôi và táo linh lung lúc này cũng từ bên cạnh thăm dò qua đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hỏi. Tự nhiên cũng có mục đích của ta, các ngươi không cần hỏi nhiều. Ngụy Đình Du bây giờ đương nhiên không thể cùng hai nữ giao để, cũng không thể nói ta lo lắng Như Ý muội muội bị một cái gọi Ninh Viễn thuyền trang bức nam lừa chạy cho ta đội nón xanh a. Tuy nói Nhậm Như Ý dưới mắt đã theo chính mình, nhưng nàng dù sao cũng là một người sống sờ sờ, lại thêm tính cách tiêu sái, nếu như mình không đi theo lời nói khó tránh khỏi nàng lại đụng lên Ninh Viễn Chu sau còn thật sự có khả năng sẽ di tình biệt luyến đâu. Loại này phong hiểm Ngụy Đình Du tự nhiên là không có chút nào nguyện ý bước lên. Như vậy đơn giản nhất cũng hiệu suất cao phương pháp chính là cùng nhau đi qua, tiếp đó đuổi đi thậm chí diệt trừ Ninh Viễn Chu cái tên kia. Dù sao làm một lấy thu phục đại nữ chủ làm mục đích người xuyên việt, tất cả nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện nhân vật nam chính cũng là chính mình thiên nhiên định nhân. Điểm này Ngụy Đình Du thế nhưng là phân rất rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Hoặc là giống Dương Ao ước thành thành thật thật cho mình làm cậu, hoặc là cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Nhưng hầu gia thân là trong kinh quý tộc, có thể dễ dàng như vậy liền đi nước khác sao? Nhậm Như Ý lúc này giúp Ngụy Đình Du cột chắc ngọc bội bên hông, lúc này mới đứng lên lại nhìn xem hắn mở miệng hỏi. Dù sao nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, không có hoàn mệnh, chỉ sợ Ngụy Đình Du không cách nào rời đi bổn quốc lãnh thổ. Đương nhiên, vụ trộm ra ngoài ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là cũng không thể đến Ngô còn lén lén lút lút không thể gặp người a. Chỉ cần tiết lộ hành tung tin tức, liền tất nhiên sẽ chuyển về kinh thành. Khi đó có thể gặp phiền toái. Yên tâm, bản hầu nhất định sẽ quang minh chính đại mang người trở về Ngô. Ngoại trừ tán gái thời điểm ý muốn, thời gian còn lại lén lén lút lút cũng không phải Ngụy Đình Du phong cách. Hắn tại hai nữ trên miệng nhỏ riêng phần mình hôn một cái sau, hất lên ống tay áo đi ra sương phòng. Mà đẩy cửa ra sau đập vào tầm mắt phụ thượng tất cả thê thiếp bây giờ cũng đứng tại cửa ra vào chờ chính mình đâu. Xem đi, ta liền nói hầu gia tuyệt đối vô sự. Các ngươi tại trong lại lo lắng bớ bẩn. Bất quá hai vị này tỷ muội mới tới thật đúng là trong bạn chọn một tiểu mỹ nhân đâu. Khó trách hầu gia đã đợi không kịp hầu gia sủng hạnh hai cái tỷ muội mà thôi, làm gì còn để cho người ta canh giữ ở cửa ra vào không để chúng ta tiến a. Ngươi muốn đi vào căn nhà? Nói đến ta nghe một chút. Ha ha ha, đương nhiên, Ngụy Đình Du mới ra thời điểm chúng nữ cũng đang hí hí ha ha đùa giỡn trêu chọc lấy. Dưới mắt giữa các nàng cảm tình đã tốt vô cùng, chỗ vẫn thật là giống như thân sinh tỷ muội một dạng. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du mang theo Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai nữ sau khi ra ngoài, chúng nữ đồng thời ngậm miệng lại, tiếp đó cùng một chỗ tiến lên đón. Ngụy Đình Du cũng biết dưới mắt cũng không phải cùng với các nàng trêu chọc thời cơ, liền trịnh trọng căn đầu chiêu cùng với các chúng nữ kể một chút, đồng thời nói rõ mình lập tức muốn rời kinh sự tình. Hầu gia cứ việc yên tâm đi thôi, đậu chiêu cùng chúng nữ tự nhiên là hết sức không muốn, nhưng mà cũng biết Ngụy Đình Du làm một như thế có bản lĩnh nam nhân không có khả năng đem nửa đời sau đều lãng phí ở trong trạch viện oanh oanh yến yến trên thân, lại chỉ có thể gật đầu cười. Bất quá hầu gia vô luận làm chuyện gì, không cần thiết phải nhớ trong nhà còn có thê thiếp đang chờ ngài đâu. Thỉnh cầu hầu gia vạn vạn không cần lỗ mãng, vô luận làm chuyện gì đều phải nghĩ lại cho kỹ. Thiếp chờ cũng chỉ nguyện hầu gia có thể bình an trở về. Nghe được đậu chiêu lời nói sau khác chúng nữ cũng là liên tục gật đầu, đối với Ngụy Đình Du muốn rời đi tin tức, các nàng đương nhiên là rất khó chịu. Bất quá cũng may đây cũng không phải là vĩnh cửu phân ly, Ngụy Đình Du cũng đã nói rất nhanh sẽ trở lại, cho nên bọn họ mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cũng đều mười phần hiểu chuyện chỉ là dặn dò Ngụy Đình Du phải chiếu cố thật tốt chính mình. Dù sao lần này Ngụy Đình Du rõ ràng là có chính sự muốn đi làm, cho nên bọn họ liền cũng không có quấn lấy nhất định phải đem chính mình cũng mang lên. Mà khi biết Ngụy Đình Du chuyến này chỉ có thể mang theo Nhậm Như Ý một người chuyện này sau, chúng nữ lại là lôi kéo cái này vừa mới vào phụ tỷ bội một hồi lâu dặn dò, để cho nàng nhất định muốn tại trên sinh hoạt thật tốt chiếu cố Ngụy Đình Du tính cả phần của các nàng cùng một chỗ cố gắng mới được. Nhậm Như Ý vốn cũng không phải là rất giỏi về cùng nữ nhân trao đổi, bị này một đám oanh oanh yến yến vây vào giữa nàng ngược lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể sưng sờ gật đầu đáp ứng. Đồng thời hắn trong lòng cũng lần đầu có một cỗ hơi chua xót tràn lan mở cảm giác. Không thể không nói Ngụy Đình Du trong sân này một đám oanh oanh yến yến thật đúng là người người mỹ mạo người người ôn nhu. So sánh với chính mình, Nhậm Như Ý đột nhiên cũng có chút tự ti. Muốn nói bàn về thích khách võ công, Nhậm Như Ý tự nhiên là ai cũng không phục, ngoại trừ Ngụy Đình Vũ. Nhưng mà nếu bàn về ở nhà trong nhà chiếu cố lang quân nữ tính trách nhiệm, nàng cũng biết chính mình cùng những thứ này oanh oanh yến yến so ra tuyệt đối là ở cuối xe tồn tại. Chính là đồng dạng cùng một chỗ vào phủ Linh Lung ở phương diện này đều so với mình muốn cầm tay rất nhiều. Để cho luôn luôn mặc kệ tại phương diện gì đều không chịu thua Nhậm Như Ý trong lòng cũng là hết sức không thoải mái. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể trách Ngụy Đình Du ai bảo cái này hầu ra phong lưu như thế, lại chọc như thế một đống lớn mỹ nữ đâu. Sau khi kết thúc cùng chúng nữ giao phó, Ngụy Đình Du liền ngựa không ngừng vó tiến đến tỷ phu cảnh quốc công phủ đệ, tiếp lấy lại tại đêm xuống lén lút chuẩn đi tiến vào hoàng cung cùng Dương Thiệp Dư hảo một phen đuốt ve an ủi. Giữa trưa ngày thứ 2 hắn liền thuận lợi lấy được triều đình ủy nhiệm, mệnh lệnh Tế Ninh hầu đại biểu bản triều đi sứ Ngô. Dù sao dưới mắt An quốc thắng một hồi, Ngô quốc lực tổn hao nhiều. Vì không bị đối phương chiếm đoạt, cùng bản triều kết làm minh hữu che chở đã là chuyện thuận lý thành trương. Tất nhiên muốn kết minh, phía trước Ngô quốc phái sứ thần tới kinh hành, mà bản triều tự nhiên cũng muốn phái sứ thần đi Ngô đều. Chỉ là Ngô dưới mắt bấp bên, khó tránh khỏi lúc nào liền sẽ bị An quốc tiến đánh, cho nên chuyện này trong triều cơ bản không có người nào nguyện ý đi. Nhất là công hầu quý khanh, nhưng phàm là có tức trong người người cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Mà bây giờ có tỷ phu cảnh quốc công tại trên triều đình để cử em vợ Tế Linh Ngợi, bên cạnh Trầm Dương Tiệp Dư lại đặc biệt đi ngự thư phòng thấy Lao hoàng đế, tiến cử hiện tại mình nghĩa muội phu Ngụy Đình Du. Lần này thao tác xuống tới, Lao hoàng đế tự nhiên thuận lý thành trương đem việc này giao cho hắn. Bởi vậy cũng nhìn ra được, bây giờ triều đình đối với ủng hộ Ngô để cho hắn không cần nhanh như vậy bị An quốc chiếm đoạt chuyện này cũng là rất gấp, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế nhanh liền cho đi sứ giả quan ấn. Mà cũng bởi vì sự tình rất khẩn cấp, Ngụy Đình Du khi lấy được sứ giả quan ấn sau đó, liền dẫn Nhậm Như Ý cùng với 4 nam tứ nữ 8 tên kim ảnh vệ khoái mã quần áo nhẹ hướng Ngô tiến đến. Đến nỗi còn lại kim ảnh vệ thì bị hắn toàn bộ lưu tại Tế Ninh bên trong hầu phủ, phụ trách trong nhà hộ viện. Hầu phủ an toàn tự nhiên là có bảo đảm. Lại thêm Đậu Chiêu trải qua được sự tình, lại có chúng nữ từ bên cạnh hiệp trợ, nghĩ đến hầu phủ nhất định sẽ không ra loạn gì. Ngoài ra còn có cảnh quốc công phủ cùng với trong cung Dương Tiệp Dư chiếu cố, Ngụy Đình Du cũng là cực kỳ yên tâm. Tuyên Trung Nguyên đặc sứ Tế Ninh hầu Ngụy Đình Du lên điện. Kèm theo một tiếng cao vút tuyên triệu, Ngụy Đình Du tự mình cầm trong tay phủ tiết quan ấn, tiến nhập Ngô quốc triều đình. Nô chúng thần nhìn thấy như thế một người trẻ tuổi bước thăng đường, nhao nhao ghé mắt tương vọng. Nghe hắn là cái hầu gia, liền biết nhất định là kế tục tổ tiên ấm phong nhị thế tổ, mà lúc này thế mà cũng có thể đại biểu Trung Nguyên đại quốc đến đây chính mình ở đây đảm đương đặc sứ. Chẳng lẽ là Trung Nguyên không người? Vẫn là xem thường ta Ngô. Bất quá dưới mắt Ngô rõ ràng càng cần hơn trận này liên minh, cho nên những đại thần này mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn không có biểu lộ ra. Ngoại thần Tế Linh đợi Ngụy Đình Du gặp qua Đan Dương Vương. Ngụy Đình Du trực tiếp lên điện, mắt nhìn thẳng đi tới bệ trước sân khấu, hướng về phía ngồi ở trên giám quốc chi vị Đan Dương Vương chắp tay mở miệng nói ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phen này hành lễ có thể tính là vô cùng qua trường, bên cạnh Ngô thủ phụ Trường Tung lập tức nhíu mày. Lớn nhưng, mà cạnh bên cạnh một cái đại thần lập tức hướng Ngụy Đình Du mở miệng nổi giận đứng lên, vừa gặp ta giám quốc điện hạ. Vì cái gì không quỷ? Đúng vậy a. Vì cái gì không quỷ? Quá vô lý. Trung Nguyên đây là lấn triều ta không người sao? Thực sự là vô lễ tiểu nhi. Trung Nguyên đại quốc như thế nào phải như thế sứ thần đi sứ? Quả thực là như trò đùa của trẻ con. Nguyên bản Ngụy Đình Du trang bị nhẹ nhàng, Nhậm Như Ý cũng không có tại đi sứ trên danh sách, cho nên hắn chỉ dẫn theo 8 tên hộ vệ tùy tùng tin tức liền đã làm cho những này Ngô đám đại thần bất mãn trong lòng. Dưới mắt gặp kỳ diện đối với Ngô giám quốc thời điểm chẳng những không quỷ, chính là liền thấp một chút đầu cũng không chịu, lúc này mồm năm miệng 10 nghị luận. Hơn nữa cái này một số người nghị luận âm thanh thế nhưng là tuyệt không thấp, Ngụy Đình Du coi như không có siêu tuyệt cảm quan cũng có thể đem bọn hắn những lời này nghe nhất thanh nhị sở. Nhìn bề ngoài bọn hắn là đang thì thầm nói chuyện, trên thực tế chính là muốn đem những lời này nói cho Ngụy Đình Du nghe. Mà Ngụy Đình Du cũng không phải một cái trong chính trị tiểu bạch, đối với loại tình huống này hắn tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tuy nói dưới mắt hai nước muốn đạt tới liên minh quan hệ, nhưng mà trận này trong liên minh ai là việc chính ai là lần lại là cực kỳ trọng yếu. Nhất là Ngô, dưới mắt bọn hắn mặc dù quốc lực bị hao tổn hơn nữa nhu cầu cấp bách Trung Nguyên đại quốc ủng hộ, nhưng mà lại cũng sẽ không cam tâm tình nguyện biến thành phụ thuộc, cho nên tất nhiên là sẽ ở gặp mặt sứ thần thời điểm tìm ra một ít lời để tới chọn một chút đối phương sai lầm. Ngược lại chàng là song phương cần lẫn nhau, Ngô cũng không lo lắng Ngụy Đình Du dám nhăn mặt quay người rời đi. Dù sao bởi như vậy hắn hồi triều đình cũng không cách nào giao phó. Thượng quốc chi thần không cong xuống bang chi quần, nhưng Ngụy Đình Du nhìn chung quanh một chút những thứ này mồm năm miệng mười lại thần, trực tiếp mở miệng nói ra. Chính là liền quân đều không bái, huống chi chỉ là một cái giám quốc đâu. Hắn lần này thái độ cũng rất hiểu rồi, quỳ xuống là không thể nào quỳ xuống, tuổi vừa chắp tay cũng coi là cho mặt mũi ngươi. Lời này vừa ra, Ngô quốc triều đình lập tức lại là một trận thở nhẹ. Những đại thần này nằm mơ giữa ba ngày cũng không lường được Trung Nguyên thế mà thật sự phải như thế một cái lăng đầu thành tới làm đặc sứ. Bất quá hết lần này tới lần khác bọn hắn bây giờ cũng là sợ ném chuột vỡ bình, cũng không thể thật gọi tả hữu hộ vệ đem Ngụy Đình Du loạn côn đánh đi ra à, nói như vậy chẳng những liên minh xuống dốc đến, làm không tốt nhân ra cũng bởi vì sứ thần chịu nhục phản cùng An quốc liên hợp chia cắt chính mình nữa nha. Ngụy Hầu nói không sai. Nhắc tới Ngô quốc Đan Dương Vương Dương Hành Kiện là một cái có thể có dáng người, hắn ngấp nghé hoàng vị đã lâu lại có thể một mực nhẫn mại lấy không phát động điểm này liền có thể đã nhìn ra. Dưới mắt hắn càng đem nhẫn chữ cái này quyết khiếu thông suốt phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng hướng Ngụy Đình Du gật đầu nói, quốc thư bản vương trước hết nhận, đến nỗi những chuyện khác chúng ta quay đầu lại đi thương thảo a. Dù sao sự tình hôm nay Ngụy Đình Du rõ ràng không có khả năng cúi đầu, mà chính mình lại không thể ngay trước mặt nhiều như vậy đại thần cho đối phương sắc mặt tốt gì, liền cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Ngược lại cùng như thế một người trẻ tuổi cũng đàm luận không ra cái gì kết minh vấn đề cụ thể, dưới mắt song phương hô sứ thần cũng chính là nói rõ một cái thái độ mà thôi. Chỉ cần để cho An quốc tin tưởng giữa hai nước đã đạt thành minh hữu quan hệ, cái này là đủ rồi. Tại trước mắt Đan Dương Vương xem ra, đơn giản chính là để cho cái này Ngụy Đình Du tại Ngô đều ngon uống ngon dạo chơi một hồi, chờ cung An quốc ở giữa tranh chấp có chỗ hòa hoãn, liền có thể đem hắn dùng lễ tiễn trở về nước. Đối với giám quốc Đan Dương Vương an bài Ngô trọng thần cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể đưa mắt nhìn Ngụy Đình Du một mặt đắc ý từ chính điện lại đi ra ngoài. Nô cái này một số người bao quát Đan Dương Vương ở bên trong, bọn hắn ý nghĩ Ngụy Đình Du tự nhiên là rõ ràng, bất qua ý nghĩ của mình cái này một số người lại là hoàn toàn nghĩ không ra. Ngoại trừ cái này Ngô Quyền Hành, hậu cung hoàng hậu Tiêu Nghiên cái này đại mỹ nhân, đó cũng là Ngụy Đình Du thế tất yếu lấy được. Vào buổi tối, Ngụy Đình Du lấy Nhậm Như Ý hai người tại Ngô đều trên đường phố dạo bước, nơi này thương nghiệp cũng tương đương phồn hoa, so với kinh thành không kém chút nào. Cái này Ngô trên triều đình đều loạn thành một bầy, yêu tiền, nhưng mà Ngô đều bên trong bách tính thời gian vẫn là trải qua rất bình thường a. Nhậm Như Ý nửa đời trước có rất ít như thế thích trí thời điểm, nàng mua hai cái mức quả, đem bên trong lớn cái kia đưa cho Ngụy Đình Du, tiếp đó một bên vui vẻ ăn quả mận bắc đường phèn, một bên nhìn xem cảnh tượng chung quanh mở miệng cảm khái đứng lên. Cái này cầm quyền hoàng đế vẫn là giám quốc vương gia, vốn là cùng những người dân này không có quan hệ gì. Ngụy Đình Du cũng là cắn một cái Nhậm Như Ý đưa tới ăn vặt, tiếp đó vừa cười vừa nói, chỉ tiếc nếu như An Quân đánh giết tới, cùng bọn hắn liền có liên quan rồi. Nhưng Nhậm Như Ý lại là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ngụy Đình Du biết cô gái nhỏ này mặt ngoài lạnh nhạt là một cái lanh huyết nữ thích khách, trên thực tế trong lòng thủy chung là có ôn nhu một mặt kia. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, nàng cũng bởi vì trong phố xá khói lửa mà thay đổi nguyên bản thị phi quan, từ một cái tuyệt mệnh nữ sát thủ lột vỏ thành vì dân xin mệnh lệnh nữ hiệp. Dưới mắt xem ra, Nhậm Như Ý đã bắt đầu dần dần có hướng về phương diện này phát triển khuynh hướng. Đối với cái này, Ngụy Đình Du tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Ngay tại hai người vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm, Ngụy Đình Du cũng bén nhạy phát giác được tại mấy chục bước bên ngoài bí mật xó xỉnh đang có tận mấy đôi con mắt đang chăm chú nhìn mình bên này đâu. Không cần cố ý tiến lên hỏi hắn liền biết, nhất định là Ngô quốc triều đình phái tới gian tế. Đương nhiên cái này một số người ngoại trừ giám thị mình, cũng làm ra nhất định bảo vệ tác dụng đoàn. Dù sao cũng là nước khác sứ thần, nếu là ở cái này Ngô đều xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Ngô quốc thượng phía dưới cũng không tốt giao phó. Đối với loại này cái đôi, Ngụy Đình Du mặc dù trong lòng cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng không có không phải đuổi bọn hắn đi tất yếu. Ngược lại nên đi đẩy về trước động kịch bản thủy chung vẫn là sẽ phát sinh. Hắn đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy phía trước một hồi bóng người nhộn nháo, tiếp lấy người đi đường nhao nhao hoảng sợ hướng về hai bên phải trái né tránh nhường đường ra. Mà một đội thân mang lục đạo đường trang phục võ sĩ đang đội vã thông qua đường đi hướng về phía bên mình đi tới, cầm đầu chính là trước kia kẻ thù cũ lục đạo đường đường chủ Triệu Quý. Gia hỏa này không nghĩ tới trở về Ngô đều tốc độ cũng không chậm à, đoán chừng hôm đó yến hội sau hắn trước hết một bước về nửa cửa ải. Cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Chương 169, bên đường vùng thức ăn cho chó. Mặc chót như ý xinh đẹp thân thủ. Chương 169, bên đường vùng thức ăn cho chó. Mặc chót như ý xinh đẹp thân thủ. Mà Triệu Quý rõ ràng cũng chú ý tới đứng ở trong đám người Ngụy Đình Du cùng bên người hắn Nhậm Như Ý cả người sức sở, sau đó trực tiếp dừng bước. Đối với hai người này, hắn tự nhiên thì sẽ không quên. Ngụy Đình Du tại kinh thành thế nhưng là dung túng thủ hạ của hắn phế đi chính mình 6 cái thuộc hạ đâu. Hơn nữa chính mình mang đến kinh thành lục đạo đường võ sĩ cũng là tinh anh trong tinh anh. Nói một cách khác, Ngụy Đình Du lập tức đem hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất 6 người đều biến thành tàn tật. Mà Nhậm Như Ý nữ nhân này Triệu Quý càng là sẽ không quên. Dù sao nàng chính là chính mình cùng Ngụy Đình Du nổi lên va chạm trực tiếp nhất dây dẫn nổ. Lần này thật là xem như đoan ra hẹp lộ. Nghĩ được như vậy Triệu Quý lại nhìn về phía trước mắt một đôi nam nữ này thời điểm, trong mắt lửa giận thậm chí trực tiếp có thể phun ra ngoài một dạng. Sắc mặt cũng là xanh mét đáng sợ. Ngụy Đình Du đương nhiên biết ra hỏa này bây giờ tại suy nghĩ gì. Dưới mắt dù sao cũng là Ngô đều, hắn là đang cân nhắc muốn hay không cùng mình tại ở đây tính sổ sách. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng Triệu Quý gia hỏa này sẽ như vậy ngu xuẩn, dù sao trước mắt thân phận của mình thế nhưng là Trung Nguyên Đại Quốc đặc sứ, là vì hai nước kết minh quan hệ ngoại giao mà đến. Triệu Quý cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám vào lúc này kiếm chuyện. Mà Nhậm Như Ý nhưng là không hề sợ hãi, thời khắc này nàng càng là hai tay vòng đến trước ngực, hơi hơi ngẩng lên cái chán nhìn về phía đối diện Triệu Quý. Hai ngày này ở trên đường thời điểm, Ngụy Đình Du cũng dạy nàng một chút nội công tu hành tâm pháp. Nàng dưới việc tu luyện cảm thấy tiến bộ thần tốc, chỉ là hai ngày này sự kiện, nội lực nó liền so trước đó mấy năm tu hành thành quả đề cao một lần. Nếu Triệu Quý gia hỏa này thật sự không sợ chết cứng rắn muốn động thủ, đều dùng không được Hầu gia ra tay, Nhậm Như Ý liền có thể dễ dàng giải quyết hắn. Triệu Quý đương nhiên cũng nhìn ra Nhậm Như Ý trong mắt miệt thị, để cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Ngụy Đình Du cái này Hầu gia xem thường chính mình thì thôi, ngươi một nữ nhân lại cũng như thế. Phải biết ngay tại mấy ngày trước đây trong kinh thành, nữ nhân này thế nhưng là đau khổ cầu khẩn chính mình buông tha nàng. Dưới mắt lại nhìn về phía chính mình lúc, trong mắt của nàng lại chỉ còn dư khinh miệt. Cái này liền cùng trần trụi đánh hắn Triệu Quý khuôn mặt không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ tình hình này, Triệu Quý trong lòng lầm vào thiên nhân giao chiến, nắm đấm cũng thật chặt bắt tay nhau, thậm chí bởi vì quá dùng sức, còn phát ra két băng thúy thanh. Cảm giác giống như tùy thời gia hỏa này cũng có thể bóp gãy chính hắn xương tay. Ta tưởng là ai chứ? Bất quá một giây sau, Triệu Quý gia hỏa này sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hướng về phía Ngụy Đình Du chắp tay nói, nguyên lai là Tế Ninh Hầu gia. Sao như thế có nhàn tình nhã trí, ban đêm đi dạo cái này phường thị a? Trong lúc rảnh rỗi, Ngụy Đình Du nhưng là cả tay đều không giơ lên, chỉ là hướng về phía Triệu Quý gật đầu một cái. Mang theo tiểu thiếp đi ra đi loanh quanh, nguyên bản nhìn thấy Ngụy Đình Du thậm chí ngay cả hướng mình hoàn lễ động tác cũng không có, Triệu Quý trong lòng tức giận hơn. Nhưng nghe hắn nói là mang theo tiểu thiếp đi ra đi loanh quanh sau đó, ánh mắt liền lại chuyển đến Nhậm Như Ý trên thân 303 đây không phải là ngày đó cái kia vũ cơ sao? Triệu Quý là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bây giờ nàng không ngờ tiến vào hầu phủ trở thành tiểu thiếp, nhưng nhìn đối phương nhìn mình chằm chằm ánh mắt một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, cùng hôm đó tình hình quả thực là tưởng như hai người. Hơn nữa từ đây đương Nhậm Như Ý hô hấp cùng với ánh mắt, Triệu Quý liền có thể đoán được nữ nhân này nhất định cũng là người luyện võ, hơn nữa võ công cũng không thấp. Như thế trước sau đủ loại đem kết hợp, hắn trên cơ bản có thể kết luận hôm đó tại trong Dương phủ bị oan uổng Vũ Cơ chí ít có không một cái là thật sự thích khách. Nếu không không cách nào giảng giải nàng rõ ràng biết võ công tại sao còn muốn xen lẫn trong Vũ Cơ ở giữa, hơn nữa lúc ấy giả vờ như vậy bộ dáng kinh hoàng thất thố. Mà cái này thích khách bây giờ lại là Ngụy Đình Du tiểu thiếp. Chẳng lẽ nàng phía trước chính là Ngụy Đình Du người? Triệu Quý suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông trong này tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là dưới mắt tất nhiên nữ nhân này thân phận đã chiếm được Ngụy Đình Du chứng nhận, cái kia lại càng không có biện pháp đối với nàng độc thủ. Chỉ là dưới mắt Triệu Quý trong lòng đối với Ngụy Đình Du càng hiếu kỳ hơn, bởi vì cùng trong triều những đại thần khác không giống nhau, hắn biết nam nhân này tuyệt không phải một cái nhìn bề ngoài đi lên nhị thế tổ đơn giản như vậy. Trung Nguyên đại quốc hắn đảm nhiệm sứ thần chắc chắn cũng là có nguyên nhân, bảo đảm không dậy nổi sau lưng còn có cái gì âm mưu. Tất nhiên hầu gia nhàm chán, vậy tại hạ vì hầu gia an bài cái tiết mục như thế nào nha? Nghĩ được như vậy Triệu Quý lại nặn ra một cái ý cười, nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra. Tiết mục. Đối với Triệu Quý lần này thuyết pháp, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người lập tức đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra thần tình kinh ngạc. Bởi vì chuyện này rõ ràng liền có vấn đề a. Triệu Quý vừa mới vội vã gấp rút lên đường, rất rõ ràng là có công vụ trong người. Bây giờ như vậy công vụ nhưng lại không đổi, ngược lại muốn cho chính mình an bài tiết mục gì? Chúng ta thu đến tình báo, muốn bắt một cái lâm trận bỏ chạy phạm nhân. Triệu Quý gặp Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, liền trực tiếp mở miệng nói ra, hầu ra nếu là rảnh rỗi nhàm chán, không ngại đi theo xem. Khi nghe đến Triệu Quý câu nói này sau, Ngụy Đình Du lúc này mới phản ứng lại. Đúng, dựa theo nguyên bản kịch bản, Triệu Quý cái này một nhóm hẳn là muốn đi Ninh Viễn Chu phụ thượng tra người này đến cùng chết hay không a. Dưới mắt hắn trên đường gặp chính mình liền cũng nghĩ cùng một chỗ mang lên, rõ ràng hắn trong lòng đối với mình xuất hiện vẫn như cũng là tràn đầy nghi ngờ, muốn mượn cơ hội này hiểu rõ hơn chính mình một điểm. Đối với Triệu Quý ý nghĩ này, Ngụy Đình Du cũng không quan tâm, ngược lại ngươi cái tên này mạng nhỏ cũng tiến vào đến ngược. Bất quá Ninh Viễn Chu người này đối với Ngụy Đình Du tới nói càng để cho hơn cảm thấy hứng thú. Xem như nguyên bản bộ kịch này bên trong nam chính, gia hỏa này miễn là còn sống, khó tránh khỏi đều đối tương lai mình có khả năng uy hiếp. Tống Mặc, Lưu Sướng hai người này cũng đã bị giết chết, đây cũng là không quan tâm nhiều Ninh Viễn Chu một cái. Nếu như thế, còn xin đại nhân dẫn đường đi. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du trực tiếp gọi gật đầu mở miệng nói ra. Mà Nhậm Như Ý rõ ràng đối với Triệu Quý muốn bắt đào phạm chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cứ như vậy dạo phố đối với nàng cái này nữ sát thủ tới nói cũng chính xác nhàm chán điểm. Triệu Quý lại liếc mắt nhìn Nhậm Như Ý, phát hiện nữ nhân này căn bản không có một chút kinh hoàng hoặc kháng cự ý tứ, ngược lại trong mắt rất có vẻ chờ mong, lập tức trong lòng càng bỏ thêm hơn nhiên. Quả nhiên không phải là một cái cô gái bình thường. Nếu thật là cái nũng nịu hầu môn quý thiếp, làm sao lại nguyện ý đi xem bắt phạm nhân trường hợp như vậy đâu? Không chỉ có thể huyết tinh bạo lực, thậm chí càng có thể làm bị thương chính mình đâu. Như vậy có thể không sợ đi góp loại này náo nhiệt nữ nhân tất nhiên cũng là quen liếm máu trên lưới lao. Tiểu thiếp, sau khi Triệu Quý bọn người quay người ở phía trước mở đường, đi theo phía sau bọn họ Nhậm Như Ý nhẹ nhàng khoác lên Ngụy Đình Du cánh tay, sau đó nâng lên cái kiêu tiêu ngạo trắng nõn cái cổ trắng ngọc nhìn xem hắn mở miệng hỏi. Không phải sao? Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó trở về Nhậm Như Ý một nụ cười. Dù sao hai người cũng đã từng có thâm nhập nhất trao đổi, Nhậm Như Ý cô nàng này sẽ không phải là để váy không muốn nhận sổ sách ra. Tại hầu ra trong lòng, ta liền chỉ là một cái tiểu thiếp sao? Đương nhiên Nhậm Như Ý cũng không có phủ nhận giữa hai người quan hệ thân mật, càng không khả năng phủ nhận mình đã trở thành Ngụy Đình Du nữ nhân cái này một sự thực đã định. Chỉ có điều nàng lúc này tranh là mặt khác một thứ. Nguyên lai Nhậm nữ hiệp quan tâm những thứ này danh phận a. Ngụy Đình Du nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau, kết hợp với trên mặt bây giờ cái này biểu tình tự tiếu phi tiếu, cũng biết cô nàng này rõ ràng là đang cùng chính mình cho đùa, cả cười cười mở miệng nói ra. Ta là không quan tâm, nhưng Nhậm Như Ý nhưng có chút mạnh miệng vừa quay đầu mở miệng nói ra, ngược lại hầu ra trong phủ những cái kia oanh oanh yến yến cái nào không giống như ta vào cửa sớm. Ghen. Ngụy Đình Du nghe vậy lại là mỉm cười mở miệng nói ra. Thử. Nhậm Như Ý không có trực tiếp trả lời, chỉ là đem khuôn mặt liếc đến bên cạnh cố ý không nhìn nữa Ngụy Đình Du. Bất quá cô nàng này biểu tình trên mặt lời thuyết minh Ngụy Đình Du vừa mới ngờ tới không tệ, nàng đúng là ghen. Cái cũng khó trách, trong lòng Ngụy Đình Du đối với Nhậm Như Ý cái biểu hiện này cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao mình xuyên qua tới thế giới này là một cái có rất nhiều đại nữ chủ phim điện ảnh dung hợp lại tổng hợp thế giới. Trong thế giới này tuyệt đại đa số nữ tính cũng không có thức tỉnh cái gọi là đại nữ chủ ý thức, cho nên đối với các nàng tới nói thiếp hay không thiếp cũng không trọng yếu. Mà chỉ có số rất ít nữ nhân, cũng chính là tất cả trong kịch đại nữ chủ, các nàng đang thiết lập bên trên chính là một cái không có khả năng cam làm người sau tính cách. Cho nên Ngụy Đình Du liền quyết định ngoại trừ chính thê đậu chiêu, đối với những khác trong kịch đại nữ chủ lấy bình thê chi lễ đại chi. Cái kia Nhậm Như Ý tự nhiên cũng là một cái trong đó. Chờ chuyện giải quyết sau đó, ta lợi dụng bình thê chi lễ nên ngươi vào phủ. Như thế nào? Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du lại nhỏ giọng tại Nhậm Như Ý bên tai mở miệng nói ra. Mà Nhậm Như Ý nguyên bản cũng chỉ là cùng Ngụy Đình Du chí khí mà thôi, nếu hắn thật sự chỉ cấp chính mình một cái quý thiếp thân phận, hắn cũng biết nhận mệnh, mặc dù trong lòng không thể nào thư sướng. Nhưng dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du nguyện lấy bình thê chi lễ đãi chính mình, cô nàng này tâm lập tức liền có một ít nhỏ vui mừng đứng lên. Thậm chí ngay cả Nhậm Như Ý cũng có chút chấn kinh, rõ ràng là cái mặt lạnh nữ thích khách, chưa bao giờ quan tâm tình cảm tồn tại a. Sao phải bây giờ Ngụy Đình Du cam kết một cái bình thê chi lễ để cho chính mình tâm hoa nộ phóng nữa nha? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người cứ như vậy anh em đi theo Triệu Quý đám người đằng sau, gây ra hỏa này, sẽ trong lòng cũng là một trận bực bội. Mang các ngươi đi thi hành công vụ, loại này sơ sát tiêu điều bầu không khí bên đường người qua đường xa xa nhìn thấy đều đuổi nhanh né tránh, chỉ sợ nhiễm phải phiền phức. Hai người các ngươi ngược lại tốt, không coi ai ra gì ở phía sau anh em, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được. Bất quá coi như trong lòng không muốn nhẫn chịu cũng phải nhẫn xuống. Triệu Quý bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh đội ngũ bước nhanh hơn, rất nhanh liền chạy tới Ninh phủ bên ngoài. Ngụy Đình Du cũng là lần đầu đi tới nơi này, hắn lôi kéo Nhậm Như Ý tay ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh phủ tấm biển cũng đã cũ nát rất lâu, trước cửa trên đường phố số lớn đống lá cây tích, xem ra cũng là rất lâu không có quét qua. Mặc dù nói còn chưa tới kết đầy mạng nện, rơi đầy bụi bặm miếu hoang loại trình độ kia, nhưng rất rõ ràng trước mắt cái này trạch viện đã bỏ trống tương đối dài một đoạn thời gian. Mà Triệu Quý bây giờ cũng nhìn chằm chằm Ninh phủ bảng hiệu, bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện liền nghe trên nóc nhà truyền đến một tiếng quát nhẹ. Ai? Mà kèm theo tiếng này quát nhẹ, Triệu Quý cùng một đám lục đạo đường võ sĩ nhao nhao cảnh giác, tay cầm trôi đao ngẩng đầu hướng nóc nhà phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cẩn thận, đại gia cẩn thận. Lục đạo đường các võ sĩ nhanh chóng liệt ra trận pháp, bất quá gặp những thứ này chân người phía dưới bước chân sinh sơ bộ dáng, nhìn ra được lục đạo đường trước mắt trình độ cũng là chẳng ra sao cả. Mà cùng lúc đó trên nóc nhà nhanh chóng tránh ra một cái thanh niên nam tử thân hình to lớn, vung tay lên mấy chục thanh ám khí liền xuống phía dưới đám người bắn nhanh mà đến. Bao quát đứng tại lục đạo đường phía sau mọi người, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý cũng ở đây chút ám khí bên trong phạm vi công kích. Hơn nữa những thứ này ám khí còn không phải duy nhất một lần tung ra coi như kết thúc. Trên nóc nhà thân ảnh hai tay nhanh chóng xoay chuyển, liên tục không ngừng đem số lớn ám khí bắn ra, công kích tới Ninh Trạch đám người trước mặt. Triệu Quý cùng lục đạo đường võ sĩ lúc này cũng nhao nhao rút kiếm ngăn cản, kèm theo đinh đinh đương đương âm thanh bên tai không dứt, số lớn ám khí bị đẩy lùi đóng vào bên cạnh vách tường cùng trên cây cối. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là không khỏi gật đầu một cái, những thứ này lục đạo đường võ sĩ tuy nói là trận pháp xa lạ, xem bộ dáng là vừa mới cất nhắc lên không lâu người mới, nhưng mà từng cái căn bản võ công ngược lại là không tệ. Cũng khó trách bọn hắn có thể tại Ngô trên triều đình quát tháo phong vân. Đến nỗi những cái kia bay hướng Ngụy Đình Du bên người ám khí thì căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ. Nhậm Như Ý trong nháy mắt rút ra trong tay áo song kiếm chắn Ngụy Đình Du trước người, đinh đinh đang dễ như trở bàn tay đem ám khí phá giải. Loại này vụng về thủ đoạn công kích đối với trước mắt Nhậm Như Ý ứng phó đơn giản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc này Nhậm Như Ý một bộ áo đỏ, giống như một đoàn ngọn lửa nhún nhảy một dạng. Chẳng những kiếm pháp lăng lệ, hơn nữa hết sức ưu mỹ. Một màn này chính là ngay cả trên nóc nhà tái đi khí người đều không khỏi sửng sốt một chút, sau đó đình chỉ tiến công. Mà tại hắn từ nóc phòng nhẹ nhàng nhảy xuống đối mặt Triệu Quý sau đó, lại cười khinh bỉ, nhưng mà mặt ngoài như cũng giả vờ mười phần bộ dáng khiếp sợ ôm quyền chắp tay nói, "Triệu đại nhân, ngươi cái này khuya khoắt lén lén lút lút, là muốn ăn trộm gà hay là muốn trộm chó a?" Nghe được lời ấy, Triệu Quý sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, tiểu tử này ngay trước thủ hạ của mình cùng Ngụy Đình Du trước mặt, cũng quá không nể mặt hắn. Đương nhiên, Nhậm Như Ý nghe vậy cũng là không khỏi nở nụ cười. Trộm cắp dạng này từ dùng tại trên thân Triệu Quý, nàng thế nhưng là cảm thấy thật sự là lại cực kỳ thích hợp. Ngụy Hậu gia bị sợ hãi. Bất quá Triệu Quý cũng chỉ là hung ác trợn mắt nhìn đối phương một mắt, quay đầu hướng về phía Ngụy Đình Du chắp tay nói, người này nguyên là ta lục đạo đường giáo úy, tên là Nguyên Lộc. Ngụy Đình Du tự nhiên đã sớm biết, cho nên cũng không có nói cái gì. Ngược lại là cái này gọi Nguyên Lộc thiếu niên hơi nghi hoặc một chút liếc Ngụy Đình Du một cái. Ngụy Hậu gia. Trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc, bởi vì Ngô chưa bao giờ có dạng này một vị hầu gia a. Hơn nữa người này vừa mới đang đối mặt chính mình ám khí tiến công lúc chút nào hốt hoảng biểu lộ cũng không có, mà bên người cái này tuyệt mỹ nữ tử càng là đưa tay phải, mười phần thích ý liền đem ám khí của mình toàn bộ ngăn. So sánh với lục đạo đường cái này một số người, cho dù là Triệu Quý vừa rồi cũng là trái chi phải tránh, mười phần chật vật. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ là cô gái này võ công liền ở xa Triệu Quý phía trên. Nếu như cái này Ngụy Hầu gia là đến giúp Triệu Quý mà nói, vậy thật là phiền phức đâu. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Triệu Quý nhìn ra Nguyên Lộc nghi ngờ trong lòng cùng hốt hoảng, lập tức cũng là cười cười. Không nghĩ tới đem Ngụy Đình Du cùng nhau tìm đến, còn làm ra cáo mượn oai hùng tác dụng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nắm đại nhân. Mà Nguyên Lộc nhưng là tập trung ý chí cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Triệu Quý mở miệng nói ra, ta liền không nói cho ngươi. Giọng điệu này hoàn toàn chính là một cái tiểu thí hài nhi tại cố ý chỉnh cổ người khác tựa như. Triệu đại nhân không phải là lớn tuổi trí nhớ không tốt ta. Tiểu gia ta đã sớm không phải lục đạo đường người. Nhìn thấy Nguyên Lộc cái này phách lối lại phải ý dáng vẻ, Triệu Quý trực tiếp im lặng niết miệng, sau đó vung tay lên, phía sau hắn hai hàng lục đạo đường võ sĩ hai lời không tiện hướng về Ninh Trạch bên trong phóng đi. Không cho phép vào đi. Gặp một lần tình cảnh này, vốn là còn đắc ý Nguyên Lộc lập tức không làm, không nói hai lời xông lên ngăn cản phía trước nhất hai người. Sau đó hắn càng là cả người chặn cửa chính, một mặt tức giận mở miệng nói, các ngươi có còn lương tâm hay không? Linh đầu vừa mới qua đời, các ngươi liền không sợ quấy rầy hắn anh linh sao? Hắn vừa mới nói xong, lục đạo đường các võ sĩ chính xác đều do dự một chút, chố mắt nhìn nhau đứng lên. Triệu Quý thấy thế nhíu mày hét lớn một tiếng, cơm bảo. Rất rõ ràng, hắn lời nói đối với những thứ này lục đạo đường võ sĩ tới nói càng có lực uy hiếp, đám người lập tức cũng sẽ không tiếp tục do dự hướng Linh Trạch bên trong phóng đi. Nguyên Lộc ngược lại là muốn ngăn cản, chỉ tiếp xong quyền nan địch tứ thủ. Kinh công của hắn cùng ám khí khiến cho cũng không tệ, nhưng ở chính diện lúc chiến đấu không cách nào ứng phó nhiều như vậy lục đạo đường võ sĩ, hai ba lần liền bị đối phương đụng vỡ đại môn đánh vào Ninh Trạch bên trong. Hầu gia thỉnh. Triệu Quý thấy thế gật đầu một cái, lập tức có chút đắc ý xoay người lại hướng Ngụy Đình Du chắp tay, tiếp đó làm ra một cái tư thế xin mời. Người bình thường nhìn thấy sự tình làm thành dạng này, thế mà độc thủ, chắc chắn đều biết do dự muốn hay không lại tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng Ngụy Đình Du nhưng là sao cũng được. Hắn hôm nay tới chính là ôm ăn dưa tâm thái nghĩ đến xem cái này đại danh đỉnh đỉnh Đinh Viễn Chu đến tuột cùng là hạng nhân vật gì. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có uy hiếp, cũng không để ý sớm trước hết diệt trừ gia hỏa này. Nghĩ được như vậy, hắn giắt mặc cho Như Ý tay, xài bước hướng môn nội đi đến. Nhậm Như Ý nhưng là khinh miệt liếc qua Triệu Quý, tiếp đó mười phần khéo léo đi theo Ngụy Đình Du bên người. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 170, mặc cho Như Ý ra tay. Trang bức Nam Linh Viễn Thuyền ra sân. Chương 170, mặc cho Như Ý ra tay. Trang bức Nam Linh Viễn Thuyền ra sân. Nhậm Như Ý loại thái độ này bên trên cực lớn tương phản để cho Triệu Quý tức giận trong lòng trực phi trắng. Ngụy Đình Du dắt Nhậm Như Ý tay đi vào Ninh Trạch thời điểm, Nguyên Lộc tiểu tử này còn không có bị đánh bại, ngược lại hắn ỉ vào đối với bên trong nhà tình huống quen thuộc dần dần còn chế trụ mấy cái này lục đạo đường võ sĩ. Mà một màn này thấy theo ở phía sau Triệu Quý khỏe miệng co quắp một trận, cái này mẹ nó cũng quá mất mặt ta. Nhiều người như vậy đánh một cái, thế mà cũng không là đối thủ. Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý có thể một mực lại đằng sau nhìn xem đâu. Mà cái này gọi Nguyên Lộc tiểu tử khi nhìn đến Ngụy Đình Du dắt Nhậm Như Ý trước tiên đi đến sau, lúc này từ trong tay áo quăng ra hai quả ám khí. Cái này hai quả ám khí bay đến trên không sau không ngờ lần nữa phân tán, hóa thành mấy chục đạo nhỏ hơn ám khí, bắn thẳng đến Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người. Ngụy Đình Du ngược lại là dễ dàng đem đầu nghiêng một cái tránh thoát bắn về phía ám khí của mình, chỉ có điều đi theo phía sau hắn Triệu Quý không có phản ứng kịp. Mấy người thấy rõ lúc ám khí đã gần đến tại gang tấc, bên dưới ý thức nghiêng khuôn mặt đi, lại nhưng vẫn bị ám khí kia ở trên mặt gầy ra một lỗ hổng khổng lồ. Kèm theo đau đớn một hồi truyền vào trong đầu, Triệu Quý ánh mắt đều trợn tròn. Bây giờ hắn đối với Nguyên Lộc thật sự lên sát tâm. Đương nhiên, còn có Ngụy Đình Du ra hỏa này. Hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay mở ra ám khí lại vẫn cứ chỉ là trốn tránh, tùy ý những thứ này ám khí lại hướng chính mình bắn nhanh mà đến, rất khó nói ra hỏa này không phải cố ý. Mà Nhậm Như Ý lúc này chính xác tức giận. Tiểu tử này không nói hai lời liền lấy ám khí ném về phía chính mình cùng Ngụy Đình Du, vậy làm sao có thể nhẫn. Nghĩ được như vậy, nàng một cái đi nhanh vượt qua đi lên, sau đó kiếm trong tay không ra khỏi vỏ, vẹn vẹn trôi kiếm thẳng tắp đánh vào Nguyên Lộc trên lồng ngực. Tiểu tử này vừa mới đem hai cái lục đạo đường võ sĩ đánh ngã, kết quả ngực liền chịu như thế một chút, cả người nhất thời bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Nhậm Như Ý trực tiếp một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, vỏ kiếm cũng chặn hắn lại cổ họng. Cứ như vậy ngắn ngủn một chiêu một thức, Nguyên Lộc trong lòng liền đã hoàn toàn chấn kinh. Nhậm Như Ý võ công so với hắn vừa mới suy đoán còn cao cường hơn, thậm chí hắn cảm thấy có thể so Ninh Viễn Chu cao hơn. Cái này lớn ngô lại còn có nhân vật như vậy đâu? Nhưng là lại liên tưởng đến Nhậm Như Ý khéo léo như thế giống như một cái tiểu nữ nhân một dạng đi theo Ngụy Đình Du bên người tình cảnh, lại để cho trong lòng của hắn trở nên hoảng hốt. Cái này vẫn không có xuất thủ nam nhân đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường đại. Nguyên Lộc trong lòng đơn giản không dám suy nghĩ. Như Ý. Mà lúc này Ngụy Đình Du thì mở miệng gọi lại Nhậm Như Ý nói, ở đây dù sao cũng là ngô, chúng ta nhiều ít vẫn là cho Triệu đại nhân chút mặt mũi. Đây là hắn công vụ, người ta xem như ngoại nhân cũng không cần dễ dàng nhúng tay. Là. Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt ngã trên mặt đất đang bị chính mình giẫm ở Nguyên Lộc, sau đó quay người lại trở về bên cạnh hắn. Nguyên Lộc thấy cảnh này sau biểu tình trên mặt càng thêm đặc sắc, lợi hại như thế nữ nhân vậy mà bởi vì đối phương một câu nói, liền như vậy nói gì nghe nấy. Triệu Quý xem như ném đi cái mặt to, thủ hạ của hắn vừa mới đều kém chút đè không được Nguyên Lộc, mà chính mình lại bị đối phương vung ám khí quẹt làm bị thương cả mặt, đối với hắn mà nói cái này càng là vô cùng nhục nhã. Nếu là sau đó người bên ngoài hỏi trên mặt mình vết sẹo là như thế nào, hắn đều ngượng ngùng nói thẳng. Bất quá hắn lúc này cũng là không để ý tới lại nghĩ chuyện về sau, trực tiếp vung tay lên, mấy cái lục đạo đường võ sĩ liền đem té xuống đất Nguyên Lộc chống đứng lên. Tiểu tử này vừa mới lồng ngực chịu Nhậm Như Ý nhất kích, dưới mắt trên căn bản đã không có năng lực chống đỡ. Ngay tại Triệu Quý mang theo đám người tiến vào Ninh Trạch Linh Đường thời điểm, Nguyên Lộc một mực tại đối với hắn hùng hùng hổ hổ. Mà Triệu Quý tự nhiên là không thèm quan tâm, đi thẳng tới bên trong một bộ quan tài phía trước, hơi dùng sức liền bén lên nắp quan tài. "Triệu Quý, ngươi mẹ nó không phải là người." Nguyên Lộc đương nhiên là vô cùng gấp gáp, bởi vì trong quan tài căn bản chính là trống không. Cho nên không nói hai lời trực tiếp đem thô tục đều mắng đi ra. Nhưng cũng chính bởi vì hắn mắng khó nghe, hai tên phụ trách chống chọi hắn lục đạo đường võ sĩ chỉ dùng sức tại hắn đầu gối sau một đá, Nguyên Lộc liền cả người mất đi cân bằng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Người hại Ninh Đầu xung quân chết trận không nói, chính là liền hắn di cốt đều không buông tha. Lục đạo đường có ngươi dạng này chủ sự, thực sự là đổ 18 đời huyết môi. Đương nhiên, Nguyên Lộc tiểu tử này tính cách thế nhưng là rất quật cường, cho nên căn bản là không có chịu thua, lại càng không sợ, như cũ tiếp tục mở miệng mắng to. Chỉ là lời nói nghe vào theo ở phía sau Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý hai người trong hai, bọn hắn lại không khỏi liếc nhau một cái. Cái này lục đạo đường tình huống hôm nay chính là liền Ngô Trung Lương đều không buông tha, đã hoàn toàn đến hoắc loạn triều cương trình độ. Như vậy nhìn tới, dù cho Ngô có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này, quốc phúc cũng sẽ không quá lâu. Có thể để cho người dạng này Triệu Quý ở trên triều đình diêu võ dương oai, còn chân chính chung với quốc gia trung thần nghĩa sĩ lại chỉ có thể chết oan chết uổng, thậm chí muốn chết giả tránh nạn, dạng này triều đình đã thối nát rốt cuộc. Nhậm Như Ý bây giờ trong lòng đều không khỏi than thở đứng lên, phía trước trên đường nhìn thấy những cái kia bình dân bách tính, bọn hắn trải qua chính mình tháng ngày chỉ cầu lấy an an ổn ổn có thể hốn cái ấm no. Sau khi quốc gia diệt vong, cao ốc sụp đổ một khắc này, bọn hắn loại này đơn giản nhất nguyện vọng chỉ sợ đều chỉ có thể là hy vọng xa vời. Ngươi ngược lại là suy nghĩ nhà ngươi Linh Đầu à, nhưng Triệu Quý như vậy tiểu nhân căn bản vốn không biết Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý đang suy nghĩ gì, lại càng không rõ ràng chính mình làm những chuyện như vậy đối với quốc gia sẽ có bao nhiêu lớn tổn hại, hắn chỉ là dương dương đắc ý gật gù đắc ý đạo. Đáng tiếc nha. Nhà Nguyên Ninh đầu nhưng không có đem ngươi trở thành làm tâm phúc của hắn. Triệu Quý vừa nói vừa đi đến bên cạnh một cái khác phó trước quan tài gỗ, đây là cùng Ninh Viễn Chu cùng một chỗ theo Ngô Đế xuất trình sau đó chết trận xa trường lục đạo đường lão đường chủ quan tài. Mà hắn càng là một tay lấy lão đường chủ bài vị hung hăng ném xuống đất. Một màn này nhìn Nguyên Lộc khỏe mắt, hận không thể giết Triệu Quý tên vương bắt đạn này mới có thể giải hận. Tuy nói Ngụy Đình Du cùng cái này lão đường chủ cũng không có biết, nhưng Triệu Quý cách làm vẫn như cũng là để cho hắn một hồi cười chê. Quả nhiên như vậy tiểu nhân căn bản không xứng cùng mình làm bạn. Ninh Viễn Chu, nếu là không còn ra, ta nhưng là một mũi lửa đốt đi ngươi Ninh gia lão trạch. Đương nhiên, Triệu Quý như vậy tiểu nhân chắc chắn sẽ không cảm thấy cách làm của mình có bất kỳ chỗ không đúng. Hắn ngược lại dương dương đắc ý chắp tay sau lưng tại trong linh đường đi vòng vo, khóe miệng thậm chí còn phủ lên vẻ đắc ý ý cười. Nhậm Như Ý lúc này một đôi mắt cũng tò mò mà tại bốn phía quan sát. Bởi vì Triệu Quý như thế chắc chắn cái này gọi Ninh Viễn Chu người còn sống, như vậy có thể hay không thật có khả năng này đâu. Nếu như là thật sự, cái này Ninh Viễn Chu cũng quả thật có chút quá bất ức a. Lao Trạch bị người xông vào không nói, chính là linh đường đều bị đối phương đại náo một hồi. Chính mình trung thành nhất tiểu huynh đệ bây giờ cũng bị địch nhân dùng đao mang lấy cổ cưỡng ép nhấn quỷ trên mặt đất. Tiếp đó cái kia như thầy như cha lão đường chủ bài vị cũng bị người khác ném xuống đất. Người này lại còn có thể trốn tránh không xuất hiện. Nhậm Như Ý còn không có nhìn thấy Ninh Viễn Chu, nhưng mà trong lòng đối với hắn ấn tượng cũng đã kém mấy phần. Hắn nếu thật chết còn tốt, vậy thì hẳn là cái thật sự trung thần nghĩa sĩ. Nhưng nếu là như Triệu Quý đúng là chết giả, như vậy nhìn tới cũng bất quá là một cái cố làm ra vẻ tiểu nhân thôi. Trong lòng mang cái ý niệm này, Nhậm Như Ý vừa nhìn về phía bên cạnh Ngụy Đình Du bởi vì trong lòng biết, nếu như tại chỗ có một người bây giờ liền biết cái vấn đề này câu trả lời cuối cùng mà nói, vậy nhất định chính là nhà mình Hầu gia. Mà quả nhiên, nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du lúc phát hiện đối phương cũng hướng chính mình nhíu mày, cuối cùng dùng nháy mắt ra hiệu cho linh đường phía sau một tấm bình phong. Hầu gia có ý tứ là, cái kia gọi Ninh Viễn Chu người trốn ở sau tấm bình phong. Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, sau đó một mặt kinh dị nhìn về phía bình phong phương hướng. Nhưng mà lấy nàng bây giờ võ công trình độ căn bản là không có cách thăm dò xa như vậy khoảng cách đằng sau đến tuột cùng có người hay không cất dấu. Huống chi đối phương cũng hẳn là võ công không kém hơn cao thủ của mình. Đương nhiên, Ngụy Đình Du sớm tại bước vào linh đường thời điểm liền đã phát giác được sau tấm bình phong trốn tránh một người, hơn nữa người này võ công không thấp, cùng mình mới gặp Nhậm Như Ý trên cơ bản sản sản với nhau. Bất quá bây giờ Nhậm Như Ý thông qua chỉ điểm của mình nội lực tăng trưởng không thiếu, dưới mắt đối phó đối phương hẳn là 10 phần chắc 9. Căn cứ vào những phương diện này phán đoán, cái này trốn tránh người cũng chỉ có thể là Ninh Viễn Chu gia hỏa này. Ngươi cam lòng nguyên linh ra láo chạch. Mà lúc này Triệu Quý gặp Ninh Viễn Chu vẫn là không có hiện thân, liền lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Lộc, một điểm âm hiểm vừa cười vừa nói, nhưng ngươi có bỏ được hay không ngươi vị này tiểu tùy tùng a? Cái này xương tỷ bà vừa đức. Hắn này đôi xảo thủ từ giờ phút này liền phế đi. 1, 2, 3. Liền đến 3 cái đếm được Triệu Quý trực tiếp rút ra phối kiếm trong tay hướng Nguyên Lộc đâm tới. Mà cũng liền vào lúc này, một thân ảnh từ sau tấm bình phong nhanh chóng bật ra, một quyền đánh rất Triệu Quý kiếm trong tay. Sau đó lại sẽ bị khống chế được Nguyên Lộc một phát bắt được, lách mình liền ra linh đường đi tới trong đình viện. Đương nhiên, người này lúc đi ra là từ Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý bên người đi qua, chỉ là hai người ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái cũng không có ra tay ngăn cản. Mà thẳng đến bọn hắn ở trong vườn đứng vững, những người khác mới nhìn rõ cái này đột nhiên đi ra ngoài bóng người tướng mạo. Linh đầu. Khoảng cách người này gần nhất Nguyên Lộc đầu tiên là ngẩn người, sau đó kém chút trực tiếp khóc lên, ngươi còn sống. Mà có hắn căn cứ chính xác thực, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý cũng biết người này thật sự chính là Triệu Quý tâm tâm niệm niệm muốn bắt Ninh Viễn Chu. Gia hỏa này thật sự chính là chết giả trở về nha. Như vậy nhìn tới chính mình vừa mới một chút cũng không tệ. Nhậm Như Ý trong lòng nghĩ đến như vậy, liền nhịn không được nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Cái này gọi Ninh Viễn Chu người cho nàng đệ nhất cảm quan cũng không tốt, bởi vì cảm thấy gia hỏa này đáy lòng cong cong nhiêu nhiêu cũng không so Triệu Quý ít hơn bao nhiêu, chỉ là ngụy trang không tệ thôi. Mà lúc này lại nhìn thấy hắn bộ kia thân hình hình dạng sau đó, mặc cho như một lòng bên trong càng là im lặng muốn mạng. Cho dù là tại ban đêm cũng không thể hết sức rõ ràng thấy rõ đối phương hình dạng, nhưng cũng chỉ là hình dáng liền như cũ cho người ta một loại tâm cơ rất sâu cảm giác. Linh đầu. Linh đầu. Mà lúc này những cái kia lục đạo đường các võ sĩ nhìn thấy Linh Viễn Chu hiện thân sau đó vậy mà cũng toàn bộ xuống tới, tiếp đó trong mắt mang theo sùng bái nhìn xem hắn. Triệu Quý thấy thế ngược lại là không hoảng hốt, bởi vì Linh Viễn Chu tại lục đạo đường đám người trong lòng vị trí hắn là rất rõ ràng. Dưới mắt tình trạng này, lúc trước hắn cũng lường trước qua. Cái này nửa đêm đến trên mộ ta tới Linh Viễn Chu nhìn thấy Triệu Quý sau đó 10 phần trang bức nở nụ cười, sau đó mở miệng nói: Triệu Quý à, ngươi là càng lúc càng biết chơi. Ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy, nhưng Triệu Quý cũng không tiếp Ninh Viễn Chu lời nói gốc dạng, ngược lại trực tiếp nhìn xem hắn mở miệng nói, vừa nhận được xem xét sắp tới báo, có một người cao 8 thước nam tử một hơi mua 13 khối trường ký một ngụm xúc giòn, ta liền biết là ngươi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Triệu Quý lời này vừa ra, người ở chỗ này đều mở bức, liền Nhậm Như Ý cũng là trợn mắt con mắt. Theo lý thuyết nhân tâm cơ rất thâm trầm à, thế nào làm việc sẽ ở ngây thơ như vậy chỗ lòi bờ đầu? Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề gì a? Chính là ưa thích đùa nghịch tâm cơ, nhưng mà đâu lại đặc biệt ngu xuẩn, cho nên mới sẽ rơi vào bây giờ kết quả này. Cầm xuống. Triệu Quý lúc này cũng không nguyện ý lại cùng Ninh Viễn Chu nói nhảm nhiều, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Nhưng lục đạo đường các võ sĩ lại hai mặt nhìn nhau, dù sao Ninh Viễn Chu trong lòng bọn họ địa vị cũng là không thấp. Muốn để bọn hắn rút đao khiêu chiến, cũng chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Người kháng mệnh chết. Triệu Quý thấy thế trực tiếp sử xuất đòn sát thủ. Mà quả nhiên, hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, những thứ khác lục đạo đường võ sĩ chính là do dự nữa cũng chỉ có thể nhắm mắt rút kiếm xông lên. Dù sao cùng tính mạng của mình so ra, đối với Ninh Viễn Chu sùng bái như thế nào đi nữa cũng là không đáng kể. Ninh Viễn Chu nguyên bản nhìn thấy lục đạo đường các võ sĩ cũng không nguyện ý chào có chút đắc ý đâu, ai ngờ đến sự tình biến hóa lại có chút nhanh, lúc này chau mày một cái bằng vào không tệ khinh công tử vây lại lục đạo đường võ sĩ ở giữa xuyên qua, thẳng đến Triệu Quý mà đi. Triệu Quý cùng nhau so tại Ninh Viễn Chu có chút đầu óc, nhưng cũng không nhiều. Lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới nhân gia tới một bắt giặc trước bắt vua, hai lời không tiện rút đao đối kháng. Chỉ tiếc võ công của hai người chênh lệch thực sự quá nhiều, chỉ hai chiêu công phu đao trong tay của hắn trôi liền bị Ninh Viễn Chu cầm ở trong tay, hơn nữa lưỡi đao ra khỏi vỏ cũng gác ở trên cổ của hắn. Lần này Triệu Quý thật sự luống cuống, dù sao dưới mắt chỉ cần lưỡi đao như thế lắc một cái, hắn liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Bất quá cũng may mà Ninh Viễn Chu ra hỏa này quen chắc bước, bây giờ hắn ngược lại là không có vội vã giết Triệu Quý, cũng không có tính toán cưỡng ép hắn rời đi, ngược lại đắc ý như mày, một mặt trang bức biểu lộ nhìn đối phương không nói câu nào. Rõ ràng chính là muốn để cho đối phương biết mình có bao nhiêu lợi hại a. Loại hành vi này xem ở Nhậm Như Ý trong mắt, để cho trong nội tâm nàng Bạch Nhãn trực tiếp bay lên thiên. Ngu xuẩn, quá ngu. Hôm nay náo nhiệt này nhìn thế nhưng là để cho người ta Như Ý trong lòng vô cùng tức giận. Làm gì cái này Ngô Quốc Lục Đạo Đường thật sự không có nhân tài sao? Người ngu xuẩn như vậy phía trước còn làm qua đường chủ. Bất quá vừa nghĩ tới Triệu Quý cái này hùng dạng bây giờ thế mà cũng làm đường chủ, lập tức nàng thật giống như lại có chút bình thường trở lại. Xem như sát thủ Nhậm Như Ý xem trọng chính là nhanh chuẩn hung ác, nhất kích mất mạng tiếp đó nhanh chóng rời đi. Giống Ninh Viễn Chu dạng này rõ ràng đã cùng đối phương lấy mạng ra đánh lại vẫn đang trang bức hành vi, nàng là thực sự không hiểu được một điểm mà cũng chính là Ninh Viễn Chu trang như thế một chút bức, vừa bận thì cho Triệu Quý suy tư đối sách thời gian, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác thật sự để cô hẳn đã nghĩ tới. Thiên đạo từ tuổi minh phía dưới 16 người tin tức. Ngươi có còn muốn hay không biết? Chỉ thấy Triệu Quý nhìn xem Ninh Viễn trực tiếp mở miệng hỏi, bọn hắn người người đều là ngươi sinh tử giao tình huynh đệ. Lời này giống như có chút tác dụng, Ninh Viễn Chu con mắt quay mồng mồng hai vòng, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiếp đó ngay sau đó hắn liền buông lòng tay ra cầm chôi đao. Mà một màn này xem ở Nguyên Lộc cùng với các lục đạo đường võ sĩ trong mắt, bọn hắn lập tức đều lộ ra cảm động thần sắc. Quả nhiên cái này Ninh Đầu còn phải Ninh Đầu a, chính là đầy nghĩa khí. Rõ ràng đã thắng dễ dàng cục, vì cái kia 16 cái quá mệnh minh đệ tin tức, hắn thế mà lại lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng Ninh Viễn Chu thành tựu lần này lừa gạt một chút Nguyên Lộc cùng những thứ khác lục đạo đường võ sĩ thì cũng thôi đi, đối với Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý lại cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy ra hỏa này diễn kỹ có chút quá kém. Cái kia 16 cái gọi là sinh tử quá mệnh minh đệ không phải đều là giống như Ninh Viễn Chu theo Ngô Đế thân chinh tiếp đó trên chiến trường mất tích sao? Ngươi nếu là thật quan tâm tính mạng của bọn hắn, làm sao lại chính mình chạy trở lại? Lấy Ninh Viễn Chu thân thủ, tra trộn vào An Quốc quân doanh cũng không phải việc khó. Muốn điều tra thêm những minh đệ kia đến cùng là chết trận hay là bị bắt có thể nói là vô cùng dễ dàng. Kết quả ra hỏa này chính mình phủi mông một cái chạy về tới chết giả tránh nạn, dưới mắt lại lo lắng những cái kia sinh tử giao tình huynh đệ đời. Mà Triệu Quý thấy vậy tình trạng cũng là cười lành lạnh gì một lần, bởi vì hắn dám dùng cái này làm thẻ đánh bạc cùng Ninh Viễn Chu đánh cược mệnh, rõ ràng chính là biết ra hỏa này trên thực tế là một ưa thích trang bức tiểu nhân. Vô luận trong lòng của hắn đến cùng là thế nào chân thực ý nghĩ, nhưng ở trước mặt ngoại nhân hay là muốn giả bộ vô cùng có nghĩa tức giận. Bằng không sao có thể đem lục đạo đường những thứ này tiểu đệ lừa xoay quanh, để cho bọn hắn cho tới bây giờ đều đối cái này cái gì Ninh Đầu nhớ mãi không quên đâu. Ninh Viễn Chu tốt nhất rõ ràng bản thân địa vị bây giờ. Triệu Quý thấy mình kế hoạch rất thành công, lúc này lại đắc ý, nhìn xem Ninh Viễn Chu mở miệng nói, không cần ý có mấy phần võ công liền đem chính mình làm một nhân vật. Coi như ngươi vừa mới đả thương ta cô phụ trường cùng nhau cũng có thể nảy ra ngươi Ninh gia mộ tổ. Mà lúc này Ngụy Đình Du cũng mới rốt cuộc minh bạch được, chẳng thể trách Triệu Quý cái này túi rượu gói cơm có thể trưởng quản lục đạo đường dạng này mấu chốt tổ chức đâu, nguyên lai là ỷ vào dượng hắn là Trương Tung a. Hắn liền nghĩ tới phía trước Tiến Ngô gặp mặt sự tình, hắn lúc đó cũng nhìn thấy Trương Tung cái này mộ thủ phụ lại thần. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Lớn, chương 171, vụ về Ninh Viễn Tuyển, mặc cho Như Ý cùng đám người khinh bỉ. Chương 171, vụ về Ninh Viễn Tuyển, mặc cho Như Ý cùng đám người khinh bỉ. Không thể không nói, Trương Tung gia hỏa này nhân mô cầu dạng, nhìn qua đúng là một bộ trung thành vì nước lao thành như quốc bộ dáng, kết quả sau lưng vẫn là làm dùng người không khách quan một bộ này a. Chỉ có thể nói Trương Tung diễn kỹ so với hắn cái này bất thành khí bên ngoài chất Triệu Quý thế nhưng là mạnh nhiều lắm. Nhìn thấy Triệu Quý cái này dương dương đắc ý dáng vẻ, Linh Viễn Chu ngược lại là ở ngoài mặt thu liễm phía trước trang bức sắc mặt, gật đầu nói, là. Bất quá ta bây giờ liền chỉ muốn biết tuổi mình tung tích của bọn hắn. Bọn hắn là bị ngươi phái đi hộ vệ thánh tượng sao? Đương nhiên, Linh Viễn Chu lời nói này cũng là khôi hài. Bởi vì hắn lúc đó ngay tại Ngô Đế trong quân A. Lấy thân phận địa vị của hắn, cho dù là xung quân cũng sẽ không là một cái bình thường tiểu binh tốt. Hoàng đế bên cạnh có hay không hắn lục đạo đường lúc đầu minh đệ tại, hắn làm sao có thể không biết đâu. Chờ làm được trương cùng nhau phân phó chuyện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Triệu Quý nghe vậy lại là đắc ý cười một chút, sau đó nhìn xem Linh Viễn Chu mở miệng nói ra. Hắn thấy, cuối cùng cầm chắc lấy Linh Viễn Chu quan tâm điểm yếu. Lần này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. A. Linh Viễn Chu nghe vậy gật đầu nói, Trương Tung để cho ta làm cái gì? Thánh thượng Bắc Thú bị long đong, Trương cùng nhau cần phải có một người đem thánh thượng cứu trở về. Triệu Quý lúc này nghiêm túc biểu tình trên mặt, nhìn xem trước mắt Linh Viễn Chu mở miệng nói ra, lục đạo trong nội đường chỉ có ngươi đối với An Quốc quen thuộc nhất. Là. Linh Viễn Chu đối với Triệu Quý lời nói nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể gật đầu một cái, bất quá biểu tình trên mặt vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ thờ ơ trường cùng nhau kim khẩu ngôn ngữ, chỉ cần ngươi có thể làm thành công. Hứa tội lỗi toàn miễn, còn để cho quan phục nguyên chức. Triệu Quý nhìn thấy Linh Viễn Chu dáng vẻ sau lập tức nhíu mày, bất quá vẫn như cũng là tiếp tục mở miệng nói, ý của ngươi như nào nha? Triệu đại nhân nhưng Linh Viễn Chu lại là nhãn châu xoay động, nhìn xem Triệu Quý lại nói, ngươi nói cho ta biết trước tuổi mình tung tích của bọn hắn, ta lại nói cho ngươi ta có nguyện ý hay không. Mà nghe được Linh Viễn Chu nói lời này sau, chính là Liên Nhiệm Như Ý cũng nhịn không được nhíu mày. Từ vừa mới câu nói này liền có thể nhìn ra được, nam nhân này đối với hắn trong miệng cái gọi là tuổi mình cùng những cái kia không biết rơi xuống huynh đệ sinh tử căn bản cũng không quá quan tâm. Dưới mắt tinh khiết chính là ở đây đùa cái này Triệu Quý chơi mà thôi. Dù sao nhân gia Triệu Quý cũng không phải đồ đần, người đưa ra loại yêu cầu này nhân gia làm sao có thể đáp ứng chứ? Cho nên làm như vậy ngoại trừ chọc giận đối phương, không có bất kỳ có ích. Mà Triệu Quý quả nhiên cũng như 31 cùng Nhậm Như Ý tưởng tượng như vậy, trực tiếp biểu tình trên mặt liền tàn bạo. Hắn chừng Linh Viễn Chu mở miệng nói ra, ngươi thiếu cho ta dùng bài này. Tha thứ ta nói thẳng a. Linh Viễn Chu đương nhiên đối với Triệu Quý loại phản ứng này tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười sau đó lại mở miệng nói ra, Triệu đại nhân có thể nửa đêm canh ba tới đây, chắc hẳn Trương Tung là xuống tử lệnh đi. Sau khi nói xong Linh Viễn Chu cũng sẽ không các loại Triệu Quý có phản ứng, trực tiếp xoay người bày ra hắn lư hương. Đối với vừa mới hắn chỗ truy vấn những cái kia sinh tử huynh đệ, cũng hoàn toàn là một bộ lạnh lùng địa bộ. Mà một màn này mạc Nhậm Như Ý, liền phía trước một mực rất sùng bái Linh Viễn Chu Nguyên Lộc đều trực tiếp nhíu mày. Triệu Quý gặp một lần lập tức bất đắc dĩ thở dài, bởi vì Linh Viễn Chu nói không sai, hắn đúng là nhận được Trương Tung hạ đạt tử lệnh, vô luận như thế nào đều phải để cho Linh Viễn Chu đáp ứng mới được. Dưới mắt gặp nguyên bản những cái kia sinh tử huynh đệ đều không thể dùng để uy hiếp Linh Viễn Chu, liền cũng chỉ có thể phóng mềm nhũn tư thái trực tiếp mở miệng nói, tuổi minh bọn hắn theo thánh thượng xuất trình, một nửa tại chỗ chết trận, một nửa cùng thánh thượng cùng một chỗ bị bắt. Chỉ cần ngươi đi An Quốc, liền có thể đem bọn hắn một khối cứu ra. Mà nghe được Triệu Quý lời nói sau, Linh Viễn Chu còn không có phản ứng, Nguyên Lộc con mắt liền lộ ra mừng rỡ tia sáng, dù sao những cái được gọi là Linh Viễn Chu huynh đệ sinh tử đối với hắn cũng tới nói cũng là rất trọng yếu đồng bạn. Liền chính là những thứ này cùng Triệu Quý cùng tới Lục Đạo Đường các võ sĩ trong mắt cũng đều lộ ra khao khát ánh mắt. Bởi vì bọn hắn đã từng cũng đều là cùng một chỗ cùng làm việc với nhau đồng liêu huynh đệ a. Dưới mắt ít nhất còn có một nửa sống sót, để cho bọn hắn nguyên bản bi thương tâm đều trong nháy mắt buông lỏng không thiếu. Trong con mắt của mọi người, Linh Viễn Chu cái này Nguyên Lục Đạo Đường đường chủ chắc chắn thì sẽ không bỏ xuống những huynh đệ này. Nhưng sự thật phát triển lại một lần hung hăng đánh những thứ này tín nhiệm Linh Viễn Chu người khuôn mặt. Chỉ thấy hắn hơi sửng sốt hai giây sau, khóe miệng treo lên một đạo khinh thường ý cười, thật giống như Triệu Quý vừa mới trong miệng nói tới cái kia còn sống một nửa người cùng hắn không hề quan hệ tựa như. Nếu là như vậy, không có hứng thú. Linh Viễn Chu hơi tự hỏi một chút, liền như đinh chém sắt nói ra đáp án của mình, trong miệng ngữ khí thậm chí không có quay lại chỗ trống. Ta đã không phải đầu của bọn hắn. Hỏi một câu sinh tử đơn giản là nhớ tới ngày đó tình hương hỏa. Phiền phức Triệu đại nhân trở về nói cho Trương cùng nhau. Cái này An Quốc ta sẽ không đi. Nói xong hắn lại tiếp tục túi đầu bày ra trong tay mình lương hương. Mà đáp án này cũng trực tiếp để cho tại châu ngoại trừ Ngụy Đình Du bên ngoài tất cả mọi người đều choáng váng. Triệu Quý thậm chí trực tiếp trợn tròn trong mắt, bởi vì nguyên bản hắn cho là mình có thể cầm Linh Viễn Chu những thứ này cái gọi là quá mệnh huynh đệ tung tích tới áp chế, chuyện này nhất định là có thể hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không coi nghĩa khí ra gì như thế, liền hắn đều có chút chấn kinh. Nhậm Như Ý nghe xong càng là ở trong lòng cười lạnh không thôi, đây cũng không phải nói nàng cảm thấy Linh Viễn Chu nhất định phải đi cứu mấy người này mới đi. Chỉ là ngươi tất nhiên không có ý định cứu bọn họ tính mệnh, mà những thứ này người cùng ngươi tới nói cũng không cần yếu, cái kia ngay từ đầu cũng không cần trang cái kia bất tốt. Làm cho vội vã cuốn cùng hỏi thăm người nhà tung tích, còn muốn cùng Triệu Quý trở mặt tại chỗ, bày ra bộ kia mười phần nóng này bộ dáng đến tuột cùng là cho ai nhìn đâu. Dưới mắt nhân gia nói ra ngươi những cái kia minh đệ sinh tử tung tích, ngươi ngược lại lại không muốn đi cứu được. Cái này giỏi thay đổi sắc mặt thật sự là so gái lầu xanh còn mỏng hơn tình đồng dạng. Chính là liền Nguyên Lộc cái này, Linh Viễn Chu tiểu mê đệ bây giờ đều trực tiếp cúi đầu, một đôi mắt lộc cộc chuyển, dường như đang suy xét cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà chỉ có Ngụy Đình Du đối với dạng này biến cố tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn đã sớm biết Linh Viễn Chu người này trên bản chất chính là như vậy, sở dĩ Lục Đạo Đường trước đó cùng hắn cùng một chỗ cùng làm việc với nhau người đều cảm thấy hắn rất dạng nghĩa khí, bất quá là bởi vì ngay lúc đó hắn chấp trưởng Lục Đạo Đường lúc danh tiếng nhất thời có 102, căn bản không có gặp phải cái gì tổn thất nặng nề thôi. Cho là hô bằng gọi Hưu ăn thịt uống rượu cùng đi thi hành Ngô Đế mệnh lệnh liền thật là sinh tử huynh đệ. Một khi lúc gặp phải nguy cơ, người này đến cùng ra sao tầm tính, đến tuột cùng có thể hay không dựa vào nổi mới có thể bị chân chính hiện lộ ra. Linh Viễn Chu từ thất bại trên chiến trường tự mình bỏ chạy, cũng đủ để nói rõ đây là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Bây giờ để cho hắn độc thân mạo hiểm đi An Quốc nghị cách cứu viện Ngô Đế cùng những thứ khác Lục Đạo Đường đám người, hắn như thế nào có thể đáp ứng chứ? Nếu như kỳ chân có cái này trung nghĩa chi tâm mà nói, căn bản cũng không có thể tự mình lui về tới chết giả tránh nạn. Linh Viễn Chu, Triệu Quý lúc này đương nhiên cũng biết rõ Linh Viễn Chu đến tuột cùng là hạ người gì. Dưới mắt gặp dùng những cái kia Lục Đạo Đường bộ hạ tính mệnh căn bản là không có cách uy hiếp hắn, liền tức giận một cước đá ngã lăn Linh Viễn Chu trước mắt trên bàn dài lương hương, sau đó nhìn hắn chằm chằm quát to: "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Triệu Quý đương nhiên biết Ninh Viễn Chu người này là rất nguy hiểm, bất quá dưới mắt hắn nhưng cũng nhiên nhận được Trương Tung tử lệnh, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ này, chính mình tất nhiên cũng sẽ không có quả ngon để ăn, liền dứt khoát trực tiếp không nể mặt mũi. Mà Ninh Viễn Chu nhưng là ánh mắt hơi lăng, nhìn một chút lật út trên đất lư hương, biểu tình trên mặt chớp mắt thay đổi mấy phen, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu. Triệu đại nhân hà tất sinh khí đâu? Ninh Viễn Chu một bên trong miệng không mặn không nhạt phun ra câu nói này, tiếp đó lại tại Triệu Quý buông lòng cảnh giác thời điểm cổ tay đột nhiên nhất chuyển, vốn là dùng để phá tàn hương kim loại tay cầm liền trực tiếp đâm vào Triệu Quý trong cổ. Toàn bộ động tác hết sức cấp tốc, Triệu Quý căn bản chưa kịp phản ứng, hắn cổ máu tươi liền theo Ninh Viễn Chu rút về tay cùng nhau phun ra đi ra, thậm chí làm cho Ninh Viễn Chu áo quần và trên mặt cũng tận là vết máu. Nhưng gia hỏa này lại không có một chút biểu tình chán ghét, trong mắt ngược lại còn xuất hiện một tia thỏa mãn cảm giác. Thấy rõ cái biểu tình này sau đó, Ngụy Đình Du cảm giác chính mình giống như thấy được một cái biến thái sát nhân ma. Đương nhiên trận này biến cố cũng trực tiếp đem phía ngoài lục đạo đường võ sĩ cùng Nguyên Lộc sợ hết hồn. Không ai từng nghĩ tới Ninh Viễn Chu thế mà lại đột nhiên đối với Triệu Quý ra tay, dù sao đối phương chẳng những là lục đạo đường đường chủ càng là thủ phụ Trương Tung bên ngoài chất. Nói như vậy Ninh Viễn Chu gia hỏa này thật sự muốn cùng toàn bộ Ngô Quốc triều đình bị mặt. Chỉ là nhiếp vu Ninh Viễn Chu võ công, những thứ khác lục đạo đường võ sĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Quý che lấy cổ lão đạo nghiêng ngã từ linh đường lăn đến trong đình viện. Trong quá trình này chẳng những không có người dám đi ngăn cản Ninh Viễn Chu, thậm chí liền ngay cả ra tay tính toán cứu một chút Triệu Quý cũng không dám. Mà Triệu Quý gia hỏa này mắt thấy bọn thuộc hạ từng cái cúi đầu không nói, tiếp đó thế mà đưa mắt nhìn trên thân Ngụy Đình Du. Đồng thời từ gia hỏa này trong mắt cái kia dần dần ảm đạm cầu sinh dục, Ngụy Đình Du cũng có thể nhìn ra được, Triệu Quý đây là để cho tự mình ra tay cứu mình à. Bất quá hắn tự nhiên là sẽ không quản loại việc vớ vẩn này, huống chi Triệu Quý gia hỏa này vốn là đáng chết. Bây giờ hắn cùng với Ninh Viễn Chu ở giữa xung đột, từ Ngụy Đình Du góc độ xem ra, không ngoài chính là một hồi chó cắn chó thôi. Nhậm Như Ý thì cũng là hai tay vòng ở trước ngực, cư cao lâm hạ nhìn xem trước mắt Triệu Quý. Lúc này nàng lại nghĩ tới vài ngày trước tại kinh thành Dương phủ bên trong một màn kia. Khi đó Triệu Quý phong quang vô hạn, tùy tiện vung tay lên liền có thể đem vài tên ca cơ tính mệnh từ nơi này trên thế giới xóa đi. Chắc hẳn hắn lúc đó là tuyệt sẽ không ngờ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay. Hơn nữa cái này báo ứng nhanh như vậy. Mà Triệu Quý nhìn thấy Nhậm Như Ý trong ánh mắt lạnh nhạt sau đó, lập tức cũng hiểu rõ ra, Ngụy Đình Du cùng với nàng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu chính mình. Dưới mắt chính mình mệnh tang nơi này, cũng thật sự xem như báo ứng. Nghĩ tới đây hắn cuối cùng không dãy rủa nữa, giống như nhận mệnh cả người buông lòng tiếp, ánh sáng trong mắt cũng triệt để biến mất không thấy. Quát tháo Ngô Quốc triều đình lục đạo đường đường chủ Triệu Quý cư như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở Ninh Viễn Chu trong đình viện. Ta vừa mới xử trí Triệu Quý cái này tội nhân. Vậy mà lúc này, sự tình vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Ninh Viễn Chu nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, trực tiếp mở miệng nói, chư vị có gì dị nghị không? Hắn nói lời này lúc ánh mắt hung ác, từ mọi người tại đây trên thân xẹt qua, bao quát Nguyên Lộc ở bên trong khác lục đạo đường võ sĩ toàn bộ đều chột dạ cúi đầu, không ai dám cùng Ninh Viễn Chu ánh mắt đối mặt. Nhất là gia hỏa này dưới mắt trên thân trên mặt cũng là huyết quang, cái bộ dáng này chỉ là nhìn xem liền đầy đủ làm người ta sợ hãi. Đại nhân anh minh, lục đạo đường đám người tự nhiên cũng là thức thời vụ, biết dưới mắt dám can đảm nói một chữ không liền phải cùng Triệu Quý một cái hạ tràng, liền nhanh chóng nhao nhao cúi đầu hạ bái. Một màn này nhìn Ngụy Đình Du cũng là cảm thấy buồn cười, lợi dụng uy áp tới áp chế cái này một số người không dám nói lời nào. Ninh Viễn Chu thời khắc này làm việc thủ đoạn cùng lúc trước Triệu Quý cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu đi. Bất quá dạng này bị uy hiếp người sẽ thật sự trung thành sao? Xem Triệu Quý chết về sau hành vi của bọn hắn chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng mà đối với Ninh Viễn Chu, hắn không chút nào cũng không cảm thấy cái này có gì chỗ không ổn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hướng chính mình phục nhuyễn, trong lòng của hắn lập tức sướng rồi đứng lên, chỉ thấy thật sâu hít một hơi khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy lại đổi thành một bộ mười phần biểu tình cổ sở. Các vị huynh đệ, ta đã sớm không phải là của các ngươi đại nhân. Ninh Viễn Chu khe khẽ lắc đầu, nhìn xem mọi người nói, ta bây giờ chỉ là một vòng chán ghét triều đình đủ mà thôi. Nếu như các vị còn đọc năm đó tình hương hỏa, khi Kim Vạn chưa thấy qua ta. Đợi ta ngày mai đem nghĩa phụ lao đường chủ hạ táng sau đó, ta liền có thể rời đi kinh thành liền như vậy quy ẩn. Nhưng hắn vừa nói xong, mọi người tại đây con mắt liền đều lặng lẽ chuyển động, đại não cũng tại nhanh chóng suy tư hắn lời này là có ý gì. Ninh Viễn Chu thật sự muốn quy ẩn Sơn Lâm sao? Chắc chắn sẽ không như thế. Hắn là một cái rất có dạ tâm chính trị người, bằng không tại sau khi giả chết hắn căn bản cũng sẽ không trở lại kinh thành nữa thời. Vừa mới càng thêm không có khả năng lộ ra chân thân cùng Triệu Quý gặp mặt, hơn nữa cuối cùng còn giết Triệu Quý. Muốn nói hắn làm là như vậy vì cứu Nguyên Lộc, thời khắc này giữa sân đám người không có một người sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này. Bởi vì tuổi Minh cùng những cái kia cùng hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử tính mạng của huynh đệ Ninh Viễn Chu không như cũng không để vào mắt sao. Cho nên hắn lộ diện chính là vì giết Triệu Quý, chỉ có điều giả vờ là bị bức hiếp mà không thể không ra tay mà thôi. Suy nghĩ một chút hắn hành vi mới vừa rồi, không phải cũng là đang cố ý chọc giận Triệu Quý đầu góc này không dễ dùng lắm ra hòa sao. Chỉ là Triệu Quý hôm nay là nhất định sẽ bị Ninh Viễn Chu giết chết, mặc kệ 287 hắn có hay không áp chế lại tính khí lật út Ninh Viễn Chu trong tay lưu hương. Mà Ninh Viễn Chu mục đích đúng là diệt trừ Triệu Quý sau đó thu hẹp lục đạo đường để bản thân sử dụng. Như vậy nhìn tới mà nói, cái này Ninh Viễn Chu giả tâm rất có thể còn không vẹn vẹn tại cái này lục đạo trong nội đường đâu. Nói không chừng thừa dịp cái này Ngô Quốc quân lực bị hao tổn, triều chính bất ổn thời điểm, hắn đối với chỗ cao nhất cái ghế kia cũng có hứng thú. Ngụy Đình Du trong đầu trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mà những người khác mặc dù không giống Ngụy Đình Du như vậy thấy rõ, nhưng cũng có thể biết rõ Ninh Viễn Chu dưới mắt là dục dương tiên đức à. Ngài vĩnh viễn là thủ lĩnh của chúng ta không nỡ ngài. Kể từ ngài đi sau đó, lục đạo đường liền không giống cái bộ dáng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngài trở về a, tiếp tục làm chúng ta đường chủ. Nghĩ rõ ràng điểm này, lục đạo đường các võ sĩ nhao nhao mở miệng, ngôn từ khẩn thiết khẩn cầu Ninh Viễn Chu lưu lại tiếp tục lãnh đạo lục đạo đường. Mà Nguyên Lộc ngược lại là đứng tại chỗ, một đôi mắt tràn ngập hồ nghi nhìn xem trước mắt Ninh Viễn Chu, lại không nói câu nào. Bởi vì sự tình hôm nay đã đem hắn nguyên bản trong lòng nhận thức hoàn toàn đánh nát. Hắn thậm chí cũng tại hoài nghi Ninh Viễn Chu dưới mắt làm những chuyện như vậy cùng lời nói đến tuột cùng có mấy phần rõ ràng. Khu cụ Ninh Viễn Chu nghe được lục đạo đường lời của mọi người sau rõ ràng rất hài lòng, bất quá vẫn như cũng là giả vờ một bộ dáng yếu ớt hò khan hai tiếng. Chỉ là hắn địa bộ lần này lại dẫn tới mặc cho như ý trong lòng một trận chửi bậy. Vừa mới đi động thủ giết Triệu Quý thời điểm đây chính là ôn chuẩn hung ác, nào có nửa điểm bây giờ bộ dạng này bệnh rề rề bộ dáng. Muốn nói trang đến là người a. Chú ý địa vệ Ngô đều phân bộ đã bị toàn bộ phá hủy. Mà nhìn thấy Ninh Viễn Chu cái biểu hiện này sau, lục đạo đường các võ sĩ đương nhiên cũng biết hắn không nói gì thì bằng với là chấp nhận, lúc này dẫn đầu một cái võ sĩ mở miệng nói, Triệu đại nhân ra khỏi thành truy kích Dương Nghiệt, không biết lúc nào mới có thể trở về. Ít nhất a. Bên cạnh một cái khác võ sĩ cũng nhanh chóng tiếp lời nói. Những lời này rõ ràng chính là muốn vì Ninh Viễn Chu che đậy hắn giết chết Triệu Quý lần này tội lỗi. Vô luận Triệu Quý gia hỏa này cỡ nào đáng chết, hắn đều là lục đạo đường đường chủ, càng là thủ phụ Trương Tung bên ngoài chất. Bây giờ chết oan chết uổng, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, dù sao lại là một phen gió tanh mưa máu. Mà lục đạo đường võ sĩ liền đã nghĩ kỹ mực cớ, ngược lại công bố ra ngoài nói Triệu Quý ra khỏi thành truy kích Dương Nghiệt, sau đó đã mất đi tin tức, về sau nếu là không về nữa, liền trực tiếp báo lên mất tích thì cũng thôi đi. Trong triều bận rộn một hồi, gặp thực sự tìm không thấy người chuyện này cũng đã thành án chưa giải quyết, dần dần liền sẽ bị người quên lãng. Đối với cái này Ninh Viễn Chu đương nhiên là rất hài lòng, bất quá hắn đang hơi gật đầu một cái sau, ánh mắt lại chợt nhìn về phía Ngụy Đình Du cùng Mặc Cho Như Ý. Dù sao cùng đầy đình viện lục đạo đường võ sĩ so sánh, hai người bọn họ có thể tính là người ngoài, mà hết lần này tới lần khác lại tận mắt chính mắt trông thấy trước mắt đây hết thảy. Đối với không cách nào nắm giữ người chứng kiến như thế nào xử lý mới ổn thỏa nhất đâu. Ninh Viễn Chu đương nhiên là có ý nghĩ của mình, lập tức hắn nhìn xem hai người gương mặt này cũng biến thành dần dần dữ tợn. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.